Chương 141, nghịch thiên người, giết. Canh thứ 3. Chương 141, nghịch thiên người, giết. Canh thứ 3. Bình đẳng ngoài điện. Một đạo tiếp lấy một đạo độn quang theo nhau mà tới. Mỗi một đạo độn quang trung tản ra khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau, bình đẳng ngoài điện chính là đã hội tụ hơn ngàn đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh tình lình đều là âm tào địa phủ trung chấp trưởng trọng quyền quỷ thần. Những vị này thân ở giữa, khí thế yếu nhất đều là đạt tới quỷ tôn cảnh đỉnh phong. Bán thánh cảnh cường giả càng là vô số kể. Nhưng đại bộ phận đều là hệ thống triệu hoán, chỉ có một phần nhỏ là từ bản thổ tấn thăng. Mà trong đó, bọn họ dẫn đầu hai người càng là đạt tới kinh khủng đại thánh cảnh. Hai người này theo thứ tự là trung quỷ cùng mới tới Bạch Vô Thường Tạ Tất An. Mà ở trung quỷ cùng Tạ Tất An phía sau, chính là bốn vị chân thánh cảnh địa phủ cao tầng. Bọn họ theo thứ tự là Bạch Cốt thần tướng, Đan Trần, Hoán Quỷ thần tướng, cùng với nhất tôn mới tấn thăng đến chân thánh cảnh giới Hắc Vô Thường. Ngươi không có nghe lầm. Thời gian ngắn ngủi nội địa phủ chính là lại thêm ra ba vị chân thánh cảnh giới quỷ thần. Cái kia Hoán Quỷ thần tướng tự nhiên là con kia bị Đan Trần hàng phục Hoán Quỷ. Sau lại quy thuận địa phủ, bị Âm Thiên tử Trần Trường Quân phong làm Quỷ Môn quan thủ tướng, phụ trách trấn thủ Quỷ Môn quan. Nó cùng Đan Trần ở vài ngày trước đều là nhất để đột phá đến chân thánh cảnh giới. Sau đó chính là bởi vì phải củng cố cảnh giới cho nên không có tham gia thảo phạt âm hồn điện chiến tranh. Hai người sau khi đột phá, Hoán Quỷ chính là bị Bình Đẳng Vương tự mình phong làm từ tứ phẩm Hoán Quỷ thần tướng, chấp trưởng Quỷ Môn quan 30.000 âm binh. Mà Đan Trần cũng là được phong làm từ tứ phẩm Minh Đan ti chủ, làm trở về hắn lão bổn hành, chuyên môn luyện chế các loại quỷ loại dùng minh đan. Mà cái kia cuối cùng nhất tôn chân thánh cảnh giới Hắc Vô Thường chính là địa phủ một vị công lao rất cao quỷ thần, bởi vì hắn làm việc đắc lực, bị trung quỷ ban cho hóa thánh đan, dễ như trở bàn tay đột phá đến chân thánh cảnh giới. Kỳ thực âm tạo địa phủ trung còn có hai vị chân thánh cảnh giới thần tướng, đó chính là Phong Đô Cấm Quân hai vị thống binh thần tướng. Chỉ là hai vị này thống binh thần tướng chỉ phục tùng Trần Trường Quân mệnh lệnh, đồng thời chức trách của bọn họ chỉ là trấn thủ Phong Đô thành, đương nhiên sẽ không hưởng ứng Bình Đẳng Vương triệu lệnh. Còn như nói Bình Đẳng Vương sắc phong những quan này trước sẽ có hay không có sợ quá, có thể nói là hoàn toàn sẽ không, bởi vì này phần quyền lực là Trần Trường Quân trao tặng hắn. Bây giờ Trần Trường Quân chỉ biết tham dự vào tam phẩm ở trên quỷ thần tấn trước, còn lại quyền lực hắn đều tạm thời hạ phong cho Bình Đẳng Vương. Còn như Bình Đẳng Vương biết sẽ không trở thành một cái âm tào địa phủ trung quyền thần, bằng mặt không bằng lòng, có thể nói khả năng này hoàn toàn không tồn tại. Trước tiên, hắn Trần Trường Quân ở nơi này U Minh giới trung chính là tiên, chấp trưởng U Minh giới tất cả mọi người quyền sinh sát trong tay, chính là mạnh như thiên địa phong vương cảnh Bình Đẳng Vương cũng không ngoại lệ. Dù sao Trần Trường Quân ở U Minh giới trung có thể nắm giữ lực lượng có thể là xa xa vượt qua giới này hay là đại đế kỳ cường giả. Thứ nhì, hệ thống triệu hoán địa phủ quỷ thần đối với hắn cái này âm tư thiên tử độ trung thành nhưng là 100%, hoàn toàn không có bất kỳ phản bội khả năng. Còn có chính là, về sau theo càng ngày càng nhiều địa phủ cao tầng quỷ thần xuất hiện, phần này quyền lực tự nhiên sẽ càng phân càng mỏng, kháng hắn không tạo thành uy hiếp. Đây cũng là Trần Trường Quân đối với quyền lực vật này yên tâm như thế lý do, bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối. Nhìn một đám địa phủ cao tầng quỷ thần tới không sai biệt lắm. Một vị hầu hạ ở ngoài điện bán thánh cảnh quan sát đám người liếc mắt, hướng về trung quỷ cùng với Tạ Tất An hơi túi người hành lễ, chính là mở miệng nói: "Bình Đẳng Vương đại nhân đang bên trong đã xin đợi đã lâu, các vị đi theo ta." Sau đó liền không có cố kỵ phản ứng của mọi người, ngay sau đó xoay người lại, hướng phía trước dẫn đường. Đối với này nhân kiêu căng, đám người cũng là không có quá nhiều lưu ý, dù sao cũng là Bình Đẳng Vương trong mắt tâm phúc người tâm phúc. Bọn họ cũng không trở thành sẽ đi vô duyên vô cớ đắc tội. Bọn họ đi theo cái kia bán thánh cảnh quan văn bước tiến, rất nhanh chính là đi tới Bình Đẳng Vương trong đại điện. Chỉ thấy cái kia quan văn một mực cung kính hướng về bên trong điện một cái ngồi ngay ngắn lão giả thi lễ nói: "Đại nhân, bọn họ đã tới." Sau đó liền thận trọng hầu hạ ở tại một bên. Lão giả hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người, đang bị lão giả này ánh mắt để mắt tới một khắc kia, đám người chỉ cảm thấy trong lòng sở hữu bí mật đều rất giống bị lão nhân này xem tấu một dạng. Bọn họ đội vã nhất thể không người, hướng về lão giả thi lễ một cái, cung kính nói: "Bọn ta gặp qua Bình Đẳng Vương đại nhân, miễn lễ a." Bình Đẳng Vương thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại tựa như vang vọng ở toàn bộ rộng rãi trong đại điện. Đám người vội vã đứng lên, không có quá nhiều lời nói nhảm. Bình Đẳng Vương trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Lần này bản vương triệu lệnh đại gia đến đây, là có một đại sự cần các ngươi cùng nhau thương nghị." Hắn nhìn chằm chằm đám người nhìn một hồi, mới chỉ có tiếp tục mở miệng nói: "Đó chính là ta âm tạo địa phủ chuẩn bị đem tín ngưỡng cửa hàng hướng toàn bộ nguyên đương giới." Đang nói rơi xuống đất, ngoại trừ trung quỷ cùng với Tạ Tất An như có điều suy nghĩ bên ngoài, những người còn lại đều là không tự chủ được hít vào một hơi, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Những người này có thể trở thành là địa phủ cao tầng, khẳng định đều không phải là hời hợt hạng người. Tự nhiên đối với cái này Bắc Hoang giới thực lực có sự hiểu biết nhất định, là cố bọn họ mới có sở kinh hán. Phải biết rằng trước đây mặc dù là âm tào địa phủ đem tín ngưỡng truyền bá đến Tống cảnh, đều là bị lúc đó Tống quốc quốc giáo chân vũ môn cực lực chống lại. Bây giờ muốn đem tín ngưỡng truyền bá đến toàn bộ Bắc Hoang giới, trong này trở lực nhất định là không cần nghĩ, nhất định là không gì sánh được cự đại. Bất quá trong lòng của mọi người cũng là không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại trong lòng đều là dục dịch. Dù sao nếu như làm lớn ra tín ngưỡng phạm vi truyền bá, cái kia được lợi lớn nhất người nào? Tự nhiên là bọn họ cái này một đám địa phủ cao tầng. Nghĩ vậy trong đó ẩn giấu lợi ích to lớn. May là tâm cảnh của bọn họ cũng là một hồi tâm động. Bọn họ không khỏi tụ ba tụ năm nghị luận ầm ĩ những tình huống này Bình Đẳng Vương để ở trong mắt. Thế nhưng hắn lại đối với những nghị luận này nhìn như không thấy, ngược lại có chút vui thay vui mắt. Một lúc lâu, thấy rõ đám người nghị luận không sai biệt lắm, Bình Đẳng Vương ho nhẹ một tiếng. Toàn bộ Bình Đẳng Vương đại điện tức thì yên tĩnh lại. Chính là một cây châm rơi xuống đất phát ra âm thanh đều có thể rõ ràng nghe. Chỉ thấy hắn mở miệng nói, "Chỉ nói vậy thôi, các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng là không nói được lời nào. Bình Đẳng Vương tự nhiên biết trong lòng bọn họ băn khoăn là cái gì, vì vậy liền trực tiếp nhìn về phía Trung Quỳ cùng với Tạ Tất An, mở miệng nói, "Các ngươi thì sao? Có ý tưởng nói một câu?" Chứng kiến Bình Đẳng Vương nhìn mình, Trung Quỳ không sợ chút nào, chỉ thấy hắn bước ra một bước, hướng về Bình Đẳng Vương chắp tay thi lễ nói, "Bình Đẳng Vương đại nhân, đối với cái này tín ngưỡng truyền bá một chuyện, cá nhân ta cho rằng còn là muốn trước liền Thiên Nam vực bắt đầu. Dù sao Thiên Nam vực là ta Âm Tào địa phủ căn cơ sở tại, lại việc này không thể chạm một cái mà thành. Nếu như động tĩnh quá lớn, giới chủ phủ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem ta Âm Tào địa phủ lớn mạnh. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có một phen xung đột, tuy là ta Âm Tào địa phủ không sợ, thế nhưng cũng sẽ có một chút phiền toái. Đại phúc kéo chậm ta Âm Tào địa phủ tín ngưỡng truyền bá tiến độ. Đây là chúng ta vạn vạn không muốn thấy, không bằng tuyển trạch một cái khu vực từng bước tạm ăn lên. Đến lúc đó mặc dù là giới chủ phủ phản ứng kịp cũng lúc này đã trễ, đại thế đã mất. Còn như tín ngưỡng truyền bá phương thức rất đơn giản, chỉ cần ta Âm Tào địa phủ xuất thủ càn quét cái này vực yêu ma quỷ quái, giữ được nhất phương an bình, sau đó bọn ta ở lại phía sau cẩn thận thôi động một cái, những sinh linh này nhất định sẽ thành kính cung phụng ta Âm Ti quỷ thần. Trung Quỷ nhất châm kiến huyết, dứt khoát chính là nói xảy ra vấn đề chỗ, đồng thời cho ra phương pháp giải quyết. Đám người sau khi nghe xong liên tục gật đầu, chính là Bình Đẳng Vương cũng là mặt lộ vẻ tán thành màu sắc. Hiển nhiên đối với Trung Quỷ gia kế sách hắn rất hài lòng, thế nhưng hắn vẫn còn muốn trưng cầu một chút mọi người ý kiến, để tránh khỏi hạ xuống ngựa cớ. Chỉ thấy hắn lại mở miệng hướng về đám người hỏi, các người đối với Trung Sử kế sách có thể còn có ý kiến? Bình Đẳng Vương ánh mắt đảo qua chỗ, cả đám lắc đầu liên tục. Chỉ có Bạch Cốt Thần Tướng mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói gì nhưng lại không dám mở miệng, bởi vì hắn là lần đầu tiên tham gia loại này địa phủ cao tầng cấp bậc tiểu hội nghị, trong lòng khó tránh khỏi có chút cố kỵ. Bình Đẳng Vương nhìn kỹ đến rồi Bạch Cốt Thần Tướng dị thường, hắn đối với cái này Bạch Cốt Thần Tướng ngược lại là có chút coi trọng, vì vậy liền cười nói, Bạch Cốt Thần Tướng, ngươi đối với Trung Sử ý kiến đều là có ý kiến gì không hay sao? Bình Đẳng Vương lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt chính là tề tụ ở tại Bạch Cốt Thần Tướng trên người, nhất thời để cho Bạch Cốt Thần Tướng áp lực sân đại. Hắn cắn răng, động thân mà ra, nhắm mắt nói, khởi bẩm Bình Đẳng Vương đại nhân, đối với Trung Sử đại nhân kế sách ta không dị nghị, chẳng qua là ta muốn nói, nếu như tín ngưỡng truyền bá trên đường có người ngăn cản làm sao bây giờ? Nghe vậy, Bình Đẳng Vương cười lạnh một tiếng, nguyên bản như một xuân phong nụ cười trong nháy mắt lạnh xuống, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ tựa như đột nhiên thấp xuống một dạng. Hắn trong con ngươi vẻ hàn quang chợt lóe lên, nói ra một phen làm cho đáy lòng của mọi người mát lạnh lời nói, có người ngăn cản, ngăn cản ta Âm Tào địa phủ tín ngưỡng truyền bá chính là đối kháng thiên địa vận hành trật tự. Đối với cái này chủng nghịch thiên người, ta Âm Tào địa phủ chỉ có một chữ, đó chính là nói đến đây. Bình Đẳng Vương đứng dậy, điềm nhiên nói, giết. Bình Đẳng Vương lời vừa nói ra, Bạch Cốt Thần Tướng chính là lại không dị nghị, trong lòng treo tảng đá cũng là để xuống, sau đó liền đứng về tại chỗ. Bình Đẳng Vương cái kia lạnh lẽo uy nghiêm ánh mắt đảo qua bên trong điện một đám quỷ thần, hạ lệnh, nếu như đại gia không còn lại dị nghị, vậy liền đệ Trung Sử kế sách chấp hành, trước từ Thiên Nam vực bắt đầu truyền bá a. Chứng kiến Bình Đẳng Vương đã làm ra quyết định, trong lòng mọi người cũng không có cái gì băn khoăn, nhất để hướng về Bình Đẳng Vương túi lầu nói, bọn ta cần tuân Bình Đẳng Vương đại nhân lệnh. DS, canh thứ ba, cầu hoa tươi cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta, có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút. Hôm nay là bởi vì bê phạ lụ ép sai băng, cho nên xuất hiện rất nhiều đặt không được tình huống. Lần nữa nói với mọi người tiếng xin lỗi. Cảm tạ bệnh một luồng nghĩ buồn 2000 điểm điểm khen thưởng. Chương 142, vực chủ phủ nguy cơ. Cầu hoa tươi, chương 142, vực chủ phủ nguy cơ. Cầu hoa tươi, thời gian lặng yên trôi qua. Trong chớp mắt chính là đã qua hơn nửa tháng. Âm Tào địa phủ ở nửa tháng này bên trong đột nhiên tăng nhanh tín ngưỡng khuyết trương tốc độ. Âm Ti quỷ thần tung tích bắt đầu ở toàn bộ Thiên Nam vực cảnh nội tràn lan đứng lên. Bọn họ điên cùng dọn dẹp Thiên Nam vực cảnh nội cô hồn giáp quỷ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, không biết là tiêu diệt bao nhiêu quỷ tu thế lực. Trong đó thậm chí ngay cả sở hữu ba vị bán thánh cảnh cường giả trấn giữ Khô Yêu lĩnh đều là bị địa phủ đại quân vô tình tàn sát. Khô Yêu lĩnh nội tụ tập hàng ngàn hàng vạn quỷ quái đều bị Âm Tào địa phủ bắt không còn. Phải biết rằng cái này Khô Yêu lĩnh thật không đơn giản. Ở ban đầu Thiên Nam vực đệ nhất quỷ tu thế lực Vạn Quỷ Quốc bị Âm Tào địa phủ hủy diệt phía sau, bọn họ chính là nhận lấy Thiên Nam vực đệ nhất quỷ tu thế lực đại kỳ. Đồng thời nhanh chóng chiêu binh mãi mã, đồng thời mở rộng thực lực. Thậm chí trước kia Vạn Quỷ Quốc thực tế người nắm quyền một trong Quỷ Tâm Thánh Giả cũng là đầu phục Khô Yêu lĩnh. Cái này Quỷ Tâm Thánh Giả tất cả mọi người không xa lạ gì, nguyên là Vạn Quỷ Quốc ngũ đại bán thánh một trong, sau lại bị Bạch Cốt Thánh Giả phái đi liên lạc đối với Âm Tào địa phủ bất mãn quỷ tu thế lực, hy vọng kết minh đối kháng địa phủ. Chỉ là khiến người ta không có nghĩ tới là Quỷ Tâm Thánh Giả chân trước mới vừa đi, chân sau liền truyền đến Vạn Quỷ Quốc bị Âm Tào địa phủ hủy diệt Bạch Cốt Thánh Giả bị bắt sống tin tức xấu. Cái này nhưng làm Quỷ Tâm Thánh Giả sợ hãi, hắn cũng không dám lại về Vạn Quỷ Quốc, mà là trực tiếp đầu phục Khô Yêu Lĩnh. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Khô Yêu Lĩnh cũng ngay sau đó bị Âm Tào Địa Phủ tàn sát. Nghe nói Địa Phủ tàn sát Khô Yêu Lĩnh cái kia một trận đại chiến, Địa Phủ vì đảm bảo vạn vô nhất thất, không cho một quỷ để lộ, bày ra mấy chiếc Thiên La Địa Võng, thậm chí xuất động 10 vị bán thánh cảnh giới cường giả đỉnh cao, cùng với 50.000 âm binh, đem Khô Yêu Lĩnh bao bọc vây quanh. Ngoại giới người không biết trận đại chiến này tình huống cụ thể, chẳng qua là khi thiên, toàn bộ Khô Yêu Lĩnh bầu trời, mây đen giả thiên, quần ma dích đảo, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đại chiến trong nửa giờ ngắn ngủi chính là kết thúc, mà các loại chờ đại chiến sau khi kết thúc hơn nửa ngày, một ít chuyện tốt nhân tài tráng bắt đầu lá gan đi vào kiểm tra Khô Yêu Lĩnh tình huống, cũng là phát hiện nơi đó ngoại trừ chưa hoàn toàn tản đi chiến tranh khói thuốc súng, toàn bộ Khô Yêu Lĩnh sớm đã là bị Âm Tào Địa Phủ san bằng thành đất bằng thẳng. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thiên Nam vực sở hữu thế lực trong nháy mắt ngửi được một cỗ không bình thường khí tức, thậm chí Thiên Nam vực sở hữu thế lực đều mơ hồ có chút dao động. Tuy là bọn họ đối với Địa Phủ sớm có nghe thấy, trong nội tâm thậm chí thập phần kính nể, thế nhưng Địa Phủ đại bản doanh cũng là một mực Tống quốc cảnh nội, đối với những địa phương khác lực ảnh hưởng không lớn, thậm chí ngoại trừ bắt bớ một ít hung tàn ác ủy, địa phương rất ít can thiệp Tống quốc trở ra sự vật. Mà lần này Địa Phủ như vậy quang minh chánh đại xuất thủ xóa đi có thể được xưng là bây giờ Thiên Nam vực đệ nhất quỷ tu thế lực Khô Yêu Lĩnh, trong đó thâm ý làm người ta trầm tư, cái này có phải hay không Địa Phủ đang hướng ra bên ngoài giới phóng thích tín hiệu gì, lập uy, cũng hoặc là muốn thay thế được vực chủ phủ làm chân chính Thiên Nam vực bá chủ, nhất là quỷ tu thế lực càng là có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Bọn họ nhưng là biết Âm Tào Địa Phủ thích làm nhất cái gì, đó chính là bắt quỷ tu. Quân Bất Kiến bây giờ Tổng quốc trên cơ bản mạnh mẽ lớn một chút quỷ tu hoặc là quỷ tu thế lực đều là bị Địa Phủ quét sạch không còn sao, chính là liền mang Tổng quốc đều đã trở thành quỷ tu trong lòng cấm địa, không dám đặt chân một bước, rất sợ bước vào cũng sẽ bị Địa Phủ bắt đi. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, bọn họ không muốn chủ động đi treo chọc Địa Phủ, cái này Địa Phủ đã là chuẩn bị chủ động đã tìm tới cửa, nhưng lại nhưng trong lòng của bọn họ không có một chút phản kháng ý tưởng. Địa Phủ thực sự quá cường đại, chính là mạnh như Vạn Quỷ Quốc cùng Khô Yêu Lĩnh cũng không đỡ nổi Địa Phủ quân tiên phong, chớ đừng nói chi là bọn họ đám này ô hợp chi chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Nam vực quỷ tu trận bắt đầu có hướng những nơi khác tháo chạy dấu hiệu, mà cái này một dị thường sớm đã là bị Thiên Nam vực trên mặt nổi bá chủ vực chủ phủ đã nhận ra. Một hồi nhằm vào Địa Phủ vực chủ phủ cao tầng hội nghị đang ở lặng yên không tiếng động tổ chức lấy. Thiên Nam vực, vực chủ trong phủ, nơi này là toàn bộ Thiên Nam vực trung tâm quyền lực, nó quản hạt lấy Thiên Nam vực địa bàn quản lý ước vạn sinh dân. Từ nơi này phát ra mỗi một đạo chính lệnh đều là có thể ở Thiên Nam vực trung nhất lên nhuộm đấm đại ba, ảnh hưởng toàn bộ Thiên Nam vực thế cục. Một tòa trang sức nguy nga lộng lẫy vực chủ phủ trong đại điện, mấy đạo khuôn mặt mơ hồ, khí tức kinh khủng thân ảnh ngồi đối diện nhau, mà ở vào đang thượng thủ ngồi ngay thẳng một cái mặt trắng không có râu, mặc tử bào lão giả. Lúc này cái này ông lão áo tím đầy mặt ngưng trọng ở đang chìm nghĩ lấy chút gì. Cái này thân xuyên tử bào lão giả một thân khí tức rõ ràng là đã đạt đến chân thánh cảnh giới đỉnh cao. Hắn chính là Thiên Nam vực bá chủ thế lực vực chủ phủ người thống trị, vực chủ Quách Tử Du. Mà kỳ hạ ngồi ngay ngắn mấy người, một thân khí tức cũng là đạt tới kinh người bán thánh cảnh. Lúc này trong điện tụ tập mấy người, rõ ràng là toàn bộ Thiên Nam vực cự vô phách vực chủ phủ sở hữu đỉnh tiêm chiến lực. Các vị, lần này triệu tập đại gia đến đây, thật sự là có cấp tốc việc. Nói vậy Âm Tào Địa Phủ mọi người đều biết, hiện tại bên ngoài trong mơ hồ có hướng ra phía ngoài khuyết trương ý đồ. Tại dưới vực này tình huống, ta vực chủ phủ tất nhiên là đứng núi chịu sào, mà bọn họ muốn bành trướng, quyền lợi tổn thất lớn nhất nhất định là ta vực chủ phủ. Nếu như chiếu Âm Tào Địa Phủ như thế tiếp tục làm tiếp, sợ rằng không bao lâu cái này Thiên Nam vực vạn đức sinh linh chỉ sợ là chỉ biết Âm Tào Địa Phủ mà không biết ta vực chủ phủ vậy. Đến lúc đó ta vực chủ phủ còn có cùng ý tín thống lĩnh toàn bộ Thiên Nam vực, tất cả mọi người thương lượng một chút ứng đối phương pháp a. Quách Tử Du nói xong, mấy vị vực chủ phủ bán thánh cường giả đều là gật đầu, trong lòng đều tràn đầy trầm trọng. Hoàn toàn chính xác, vực chủ nói không sai. Nếu như chiếu địa phủ như thế tiếp tục làm tiếp, bọn họ vực chủ phủ địa vị chính là nguy hiểm, mà đến lúc đó quyền lợi tổn thất lớn nhất, tất nhiên là bọn họ những người nắm quyền này. Chỉ là nghĩ đến có thể phải chống lại địa phủ, bọn họ cũng không khỏi đau cả đầu, thậm chí trong mơ hồ còn có một tia sợ hãi. Cái này Âm Tào Địa Phủ cũng không phải cái gì hiền lành á, trong đó cường giả nhiều, thế lực to lớn, có thể nói là thâm bất khả chắc. Liên đệ cho vực chủ phủ đầu đau mấy ngàn năm Vạn Quỷ Quốc cùng với Bạch Cốt Thánh Giả đều là bị địa phủ dễ như trở bàn tay hủy diệt. Mà phải biết rằng, Vạn Quỷ Quốc thực lực nhưng là không có chút nào thấp hơn vực chủ phủ, thậm chí mơ hồ mạnh mẽ hơn bọn họ. Nếu không, vực chủ phủ 5 lần 7 lượt chinh phạt Vạn Quỷ Quốc, cũng sẽ không là một cái đại bại về hạ tràng. Bọn họ đối với mình những người này có bao nhiêu cân lượng, trong lòng vẫn có đếm. Chỉ là, nếu khiến bọn họ đem trong miệng thịt béo chắp tay tương lượng, rồi lại khả năng không lớn. Dù sao thịt liền một chút như vậy, phân cho người khác một ít bọn họ liền muốn thiếu ăn một miếng. Huống chi địa phủ muốn còn không chỉ là một điểm, mà là toàn bộ. Điều này làm cho bọn họ càng thêm không thể tiếp thu. Lúc này bọn họ vẫn ngồi yên, không phải là bận tâm địa phủ thực lực mà thôi. Đúng lúc này, chỉ thấy một vị vực chủ phủ hồng bảo bán thanh nói: "Vực chủ đại nhân, không bằng chúng ta xin chỉ thị giới chủ phủ, làm cho giới chủ phủ đứng ra can thiệp việc này." Hồng bảo bán thánh lời vừa nói ra, trong sân mấy vị bán thánh trong mắt lượng sắc đều là chợt lóe lên. chính là Quách Tử Du cũng không ngoại lệ. Chỉ là ngay sau đó hắn trong con ngươi đạo kia tia sáng trong nháy mắt chính là phai nhạt xuống. Lắc đầu, mở miệng nói, ngươi nói như vậy mặc dù có để ý, thế nhưng giới chủ phủ luôn luôn mặc kệ bên ngoài địa bàn quản lý các vực việc. Chỉ cần nó địa bàn quản lý các vực đúng hạn hướng nó tiến cống là được. Thiên Nam vực nội bộ sự tình, giới chủ phủ chắc là sẽ không nhúng tay hỏi tới. Chư vị đừng có đã quên Mạc gia vết xe đổ. Đang ở trước mắt a nghe được Quách Tử Du nhắc tới Mạc gia, đám người hình như là nhớ lại chút gì. Mới vừa giấy lên hy vọng trong nháy mắt lại là bị Quách Tử Du cái này bầu nước lạnh tới tắt. Quách Tử Du trong miệng Mạc gia nhưng là một điểm không đơn giản, chính là một cái truyền thừa trên vạn năm chân thánh thế gia. Trong tộc các đời đều có chân thánh kỳ cường giả tọa chấn, là mấy ngàn năm trước Thiên Nam vực vực chủ phủ người chấp trưởng, chỉ là sau lại bị bọn họ liên thủ phủ định, từ vực chủ phủ trên ghế chạy xuống phía dưới, mới có Quách Tử Du thừa bị. Mấy người cùng với mấy người thế lực phía sau cũng liên thủ qua phân toàn bộ Thiên Nam vực quyền lực. Kỳ thực ngay lúc đó vực chủ phủ Mạc gia ở đối mặt chính quyền gần bị lật úp dưới tình huống, cũng phái ra cường giả đi trước giới chủ phủ cầu viện. Chẳng qua là lúc đó giới chủ phủ cũng là nhìn như không thấy, bị không tình tự tuyệt, lạnh lùng ngồi xem Mạc gia địa vị bá chủ bị lật úp, mà Mạc gia lại không bất luận cái gì ngoại viện dưới tình huống, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua vực chủ bảo tọa, đem chắp tay tương nhượng cho Quách Tử Du cả đám, đồng thời phong bê sân môn, không ra nhân thế. Kỳ thực ngay lúc đó Quách Tử Du đám người là muốn đem Mạc gia cho bị tiêu diệt, thế nhưng bởi lúc đó Mạc gia còn có nhất tôn chân thánh cảnh tồn tại tọa trấn, đám người chỉ có thể bỏ qua cái này chạm thảo trừ căn mê người ý tưởng. Dù sao ban đầu Mạc gia chiến bại chỉ là trung đê đoan lực lượng không đủ mà thôi, hai phe chênh lệch quá lớn. Mạc gia cái vị kia chân thánh kỳ cường giả cũng không phải là được không trọng, nếu không phải bên ngoài cố kỵ gia tộc truyền thừa, không muốn cùng Quách Tử Du chúng nhân ngư chết lưới rách, cái này thắng bại còn khó hơn khó nói. Dù sao nhất tôn chân thánh kỳ ở không cố kỵ chút nào dưới tình huống phát điên lên tới, không ai có thể chống đỡ được, mặc dù là Quách Tử Du cũng không ngoại lệ. Nhớ tới đoạn chuyện cũ này, đám người không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc. Lẽ nào đối mặt âm tạo địa phủ người gây sự, bọn họ thực sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi sao? Trong lúc nhất thời, rộng rãi trong đại điện lâm vào một hồi quỷ dị trong yên lặng. Một lúc lâu, một trung niên nhân lên tiếng phá vỡ mảnh này yên lặng, chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, cung kính hướng về Quách Tử Du chắp tay nói: "Vực chủ đại nhân, ta có nhất kế, cũng xin vực chủ đại nhân quyết đoán." Yên lặng ở tuyệt vọng khí phân bên trong đám người, đông nhiên ngẩng đầu tới, trong ánh mắt tràn đầy ước ao màu sắc. Quách Tử Du càng là vội vàng nói: "Ngũ cường thánh giả, ngươi có gì kế sách? Không ngại nói đến, bọn ta chăm chú lắng nghe." Vị này bị Quách Tử Du xưng là ngũ cường thánh giả trung niên nhân là vực chủ phủ địa bàn quản lý đại gia tộc một trong ngũ gia gia chủ, là lúc thời niên thiếu theo Quách Tử Du phủ định Mạc gia trọng yếu công vân gia tộc một trong, phía sau bên ngoài các đời ở vực chủ trong phủ nắm giữ quyền cao, đem vực chủ phủ sự vụ lớn nhỏ xử lý ngay ngắn có cái, bị Quách Tử Du coi là phụ tá đắc lực, thâm thụ nhìn trọng. Bây giờ nghe thế ngũ cường thánh giả có đối kháng địa phủ kế sách, Quách Tử Du không khỏi có chút mong đợi. Chỉ thấy cái này mạnh mẽ thánh giả trầm tư một chút, mới mở miệng nói: "Vực chủ đại nhân, ta cho rằng nhằm vào âm tạo địa phủ bành trướng một chuyện, chúng ta vực chủ phủ hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, không làm bất kỳ phản ứng nào." Mọi người vừa nghe, biết vậy nên thất vọng, nhất để phát ra trận suy tiếng. Bọn họ còn tưởng rằng cái này ngũ cường thánh giả có thể có cái gì tốt điểm quan trọng, giận, đâu. Nguyên lai là như thế cái chủ ý cùi bắp, thậm chí ngay cả chủ ý cùi bắp cũng không tính. Chính là Quách Tử Du trên mặt cũng là nổi lên vẻ thất vọng màu sắc. Bất mãn nói: "Ngươi cái này nói cùng không nói có khác biệt gì sao?" Ngũ cường thánh giả nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói: "Vực chủ đại nhân, các vị đồng đạo, ta thừa nước đục thả câu mà thôi. Các ngươi hãy nghe ta nói hết, không nên gấp gáp." Nghe thế ngũ cường thánh giả còn có đến tiếp sau, nguyên bản thất vọng đám người lại nữa rồi điểm tinh thần, dựng lỗ thai lên. Ngũ cường thánh giả tiếp tục nói: "Tuy là ta vực chủ phủ không ra tay can thiệp, thế nhưng chúng ta có thể nghiêm lệnh thủ hạ thế lực chống lại. Ta tin tưởng, coi như cái này âm tào địa phủ lại bá đạo, cũng không có thể coi trời bằng vùng chu diệt cái này Thiên Nam vực sở hữu thế lực chứ. Đến lúc đó bọn họ đạt được một cái tổn thương nguyên khí nặng nề Thiên Nam vực thì có ích lợi gì? Như vậy ta vực chủ phủ đã can dự địa phủ bành trướng, lại sẽ không trực tiếp chống lại địa phủ, để cho ta các loại chờ rơi vào hiểm cảnh, chẳng phải là để thay?" Hắn nói xong, toàn bộ đại điện trong nháy mắt đều là một mảnh ngược lại hút lương khí âm thanh. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngũ cường thánh giả cái này nhất kế, có thể nói là thực sự độc ác vực chủ phủ lần vào phía sau màn, thôi động đây hết thảy, đã quấy nhiễu cái này địa phủ bành trướng, lại có thể làm cho vực chủ phủ không phải trực tiếp cùng âm tào địa phủ chống lại. Nếu như đến lúc đó địa phủ dám đối với những thứ này cản trở thế lực xuất thủ, như vậy toàn bộ Thiên Nam vực tu hành thế lực nhất định sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ cùng chung mối thù. Đến lúc đó sự tình nếu như làm lớn chuyện, kinh động giới chủ phủ, nói không chừng liền giới chủ phủ đều là ngồi không yên, tự mình hạ chàng can thiệp. Tin tưởng ở giới chủ phủ dưới áp lực, âm tào địa phủ cũng sẽ thu liễm một hai. Đến lúc đó bọn họ vực chủ phủ địa vị cùng quyền lực không phải bảo vệ sao? Còn như Thiên Nam vực những thế lực này có thể hay không nghe theo vực chủ phủ mệnh lệnh? Bọn họ không hoài nghi chút nào. Vực chủ phủ đã thống trị Thiên Nam vực mấy nghìn năm, uy tín sớm đã ở các đại thế lực trong mắt thâm căn cố đế, là cố bọn họ tự tin vô cùng. Mà mọi người nhìn về phía ngũ cường thánh giả nhãn thần trong nháy mắt vi diệu, thật đúng là ứng cái câu kia ngạn ngữ: chó sủa là chó không cắn. Đừng xem cái này ngũ cường thánh giả bình thường trầm mặc ít nói, không có tiếng tăm gì. Nhưng trong bụng cũng là lắp ráp một bụng ý nghĩ xấu. Xem ra bình thường vẫn phải là cẩn thận hắn một ít. Quách Tử Du được nghe Ngũ Cường Thánh Giả nói như vậy, trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn. Trong lòng treo tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Có thể nói, hắn cái này một sách, có thể nói là hoàn mỹ giải quyết rồi vực chủ phủ đem phải đối mặt nguy cơ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trong điện mấy người, hỏi: "Các ngươi còn có cần gì phải dị nghị sao? Nếu như không có dị nghị, liền dựa theo Ngũ Cường Thánh Giả nói làm." Quách Tử Du ánh mắt đảo qua chỗ, đám người nhất tề lắc đầu. Quách Tử Du để ở trong mắt, gật đầu, đứng dậy, ra lệnh nói: "Nếu tất cả mọi người không dị nghị, vậy liền dựa theo Ngũ Cường Thánh Giả nói đi làm. Mấy người các ngươi cụ thể phụ trách, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên làm cho Âm Tào địa phủ bắt được chân ngựa." Chứng kiến Quách Tử Du đứng dậy phát ra lệnh, mấy người còn lại cũng không dám ngồi ngay ngắn, nhất tề hướng về Quách Tử Du chắp tay thi lễ nói: "Dạ, vực chủ đại nhân." "Đs, đệ nhất càng, 4500 chữ cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút. Cảm tạ nhân loại đời này chi ác 5000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ muốn lại nói một tiếng ngủ ngon 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ chương trình 200 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ có 100 bịp điểm khen thưởng." Chương 143, địa phủ ứng đối, Trương Thuận Sương xoay người cơ hội, cầu hoa tươi. Chương 143, địa phủ ứng đối, Trương Thuận Sương xoay người cơ hội, cầu hoa tươi. Vực chủ phủ ám lệnh rất nhanh chính là phát xuống phía dưới. Một ít thu được ám làm thiên nam vực thế lực lớn, không dám đối với vực chủ phủ dung chung có chút vi phạm, dồn dập âm thầm hành động. Theo vực chủ phủ ở sau lưng trợ giúp, địa phủ ở thiên nam vực nguyên bản thuận lợi tín ngưỡng truyền bá hành động đột nhiên trở nên khó khăn, thậm chí có thể nói bên trên là khốn ngăn trở trùng điệp. Toàn bộ thiên nam vực thế lực trong lúc nhất thời dường như đều có ăn ý một dạng, không hẹn mà cùng chống lại địa phủ tín ngưỡng truyền bá. Về phương diện khác, địa phủ đánh dẹp quỷ tu lúc cũng là trở nên cực kỳ không phải thuận lợi đứng lên. Đó chính là các loại chờ địa phủ âm binh quỷ sai nhóm chạy đến thời điểm, cái kia quỷ tu thế lực thường thường đã là người đi nhà trống, tối đa chỉ còn lại có một ít không biết chuyện chút nào tôm tép nhỏ bé. Bọn họ tiêu thất không có để lại một tia vết tích, làm cho địa phủ âm binh quỷ sai nhóm nhào hụt một cái. Hơn nữa xuất hiện ở trên loại tình huống này không phải lần một lần hai, mà là rất nhiều lần. Càng mấu chốt là đoạn thời gian trước, thiên nam vực xảy ra nhất kiện chấn động địa phủ cao tầng đại sự, đó chính là ở đánh dẹp một cái chỉ có quỷ tướng cảnh giới cường giả chấn giữ tiểu thế lực lúc. Địa phủ phái ra 2 vị quỷ tướng cảnh hắc bạch vô thường cũng 10 vị tiên thiên cảnh giới quỷ sai. Nguyên bản thập nã cửu ổ tồi, lại tựa như là bị cái kia tiểu thế lực trước giờ biết được tin tức một dạng, tụ tập một đám yêu ma quỷ quái, trước giờ bày ra mai phục. Trải qua một phen chém giết, chi này địa phủ tiểu phân đội cuối cùng quá bất địch chúng, bị đám kia quỷ tu toàn bộ hủy diệt. Lúc này làm cho địa phủ tức giận không ngớt. Chờ địa phủ phản ứng kịp chuẩn bị truy tra lúc, lại tựa như là bị người xóa đi tất cả tung tích một dạng, không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Loại này có ý định công kích sát hại địa phủ quỷ sai một chuyện tại địa phủ phát triển lớn mạnh phía sau trên cơ bản đã là tuyệt tích, bởi vì địa phủ cường đại hiếm có người dám trêu chọc. Mà lần này xuất hiện bực này ác liệt sự kiện, vẫn là đầu một lần. Địa phủ quỷ thần nhóm từ đó gửi được một tia âm như khí tức, vì vậy liền vội vàng đem việc này tầng tầng đảm báo. Rất nhanh thì là đến rồi âm ti phán quan Trung Quỳ trước án. Trung Quỳ nghe thấy biết việc này, không khỏi trong lòng sinh nộ. Hán vô kinh đường một, trong con người tất cả đều là sát ý kinh người. Đây quả thực là ở trắng trợn khiêu khích Âm Tào địa phủ uy nghiêm. Nếu như việc này một cái xử lý không tốt, bị Bình Đẳng Vương đại nhân biết được, chính là hắn cũng phải con bên trên tất trách chi trách, bị Bình Đẳng Vương đại nhân trách cứ. Nhìn cái này quỷ gì việc, Trung Quỳ nhíu nhíu mày. Rất rõ ràng, đây là có người đang từ đó làm khó dễ. Bằng không, lấy địa phủ hôm nay thành thế, ai dám mạo thiên hạ này sai lầm lớn đối kháng địa phủ? Còn như cái này từ đó làm khó dễ người, Trung Quỳ trong lòng đã có đại khái suy đoán. Ở bây giờ thiên nam vực chung, có gan này cùng với thực lực đơn giản chính là thiên nam vực người thống trị vực chủ phủ mà thôi. Bởi vì địa phủ tín ngưỡng truyền bá tổn hại ích lợi của bọn họ, có bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng là lại kiêng kỵ địa phủ thực lực, chỉ có thể ở phía sau bỏ rơi một ít thủ đoạn nhỏ. Thua thiệt bọn họ còn cho là mình hành sự thiên ý vô phùng, thật không nghĩ tới bọn họ chỉ là người trong cuộc không biết chuyện mà thôi. Bất quá lần này vực chủ phủ hành sự cũng là thập phần giả dối, cũng không biết là người nào ra chủ ý xấu. Dĩ nhiên không phải tự mình hạ trạng, mà là tuyển trạch âm thầm trợ giúp, tăng địa phủ tín ngưỡng truyền bá độ khó, muốn cho địa phủ biết khó mà lui. Thế nhưng bọn họ làm sao biết? Đây là âm tư thiên tử, thiên đề nhân thánh đế quân bệ hạ ra lệnh. Cái lời đế quân bệ hạ ý chỉ đơn giản chính là tự chịu diệt vong mà thôi. Dù sao lúc trước Bình Đẳng Vương đại nhân nhưng là nói nghiêm túc, cản trở địa phủ tín ngưỡng truyền bá giả, giết. Những lời này Trung Quỳ đến nay như trước rõ mồn một trước mắt, đồng thời tràn đầy cảm giác. Kỳ thực muốn xóa đi một cái nho nhỏ vực chủ phủ đối với hiện tại địa phủ mà nói hoàn toàn không khó, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Chỉ là nếu như địa phủ quang minh chánh đại xuất thủ xóa đi vực chủ phủ, vậy liền cùng địa phủ chế định tầm ăn lên Bắc Hoang giới kế sách có chút xung đột. Bởi vì một khu vực chi chủ đổi chủ cũng không phải là việc nhỏ, đến lúc đó nhất định sẽ gây nên Bắc Hoang giới chủ phủ coi trọng. Mặc dù nói bọn họ khả năng đối với thiên nam vực người thống trị đổi chủ cũng không thèm để ý, nhưng nếu là cái này chủ đổi thành Âm Tạo địa phủ cũng không giống nhau. Dù sao địa phủ hiện ra ở bên ngoài thực lực chính là giới chủ phủ cũng muốn kiêng kỵ 3 phần, đã đầy đủ uy hiếp được giới chủ phủ ở Bắc Hoang giới địa vị thống trị. Nếu như giới chủ phủ biết được Thiên Nam vực vực chủ phủ là bị địa phủ xuất thủ bị tiêu diệt, tuy là ngoài miệng sẽ không nói cái gì đó, thế nhưng đến lúc đó nhất định sẽ âm thầm gia tăng đối với địa phủ phòng bị. Địa phủ muốn lại lặng lẽ tắm ăn lên Bắc Hoang giới còn lại đại vực sẽ gặp khó như lên trời. Mà địa phủ cũng tạm thời không tốt cùng giới chủ phủ bề mặt. Dù sao hiện tại địa phủ chỉ có Bình Đẳng Vương hóa thân như thế nhất tôn tiên địa phong vương cảnh cường giả tọa trấn, mà giới chủ phủ thống trị Bắc Hoang giới vài vạn năm. Trong đó nội tình tất nhiên không người nào có thể coi thường, cho nên để cho ổn thỏa, hắn mới chỉ có hướng Bình Đẳng Vương đại nhân dâng lên cái này tầm ăn lên kế sách. Chỉ là bây giờ vực chủ phủ ra một chiêu này, cũng là làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân. Tuy là Trần Trường Quân đem nhiệm vụ ném cho Bình Đẳng Vương, thế nhưng Bình Đẳng Vương cũng là lại đem cái này nhiệm vụ ném cho Trung Quỷ. Dù sao Bình Đẳng Vương nhất tôn đường đường thiên địa phong vương cảnh giới cường giả, chắc chắn sẽ không đi quản nhiều như vậy việc nhỏ. Hắn chủ yếu chức trách vẫn là tọa trấn địa phủ, không có đồng đẳng cấp cường giả xuất hiện muốn cho Bình Đẳng Vương đại nhân xuất thủ, cơ bản không có khả năng. Cho nên cái này truyền bá địa phủ tín ngưỡng trọng trách chính là lại rơi vào Trung Quỷ trên người. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trở nên đau đầu. Chỉ thấy Trung Quỷ chắp hai tay sau lưng, đứng dậy, nhìn U Minh giới cái kia hoàn toàn đỏ ngầu sắc bầu trời, ánh mắt u nên làm cái gì bây giờ? Trung Quỷ lẩm bẩm nói, khổ tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ ra tốt gì phương pháp ứng đối. Chỉ là trong mắt hắn đông nhiên linh quang lóe lên, vô vô đầu của mình, trên nét mặt có chút ảo não, chính mình không nghĩ ra được, thế nhưng không có nghĩa là người khác không nghĩ ra được. Cái Trung Quỷ thẩm nghĩ trong lòng, vì vậy hắn trong lòng có quyết định. Ước chừng 3 ngày qua đi, phán quan trong phủ, Trung Quỷ chấn giữ đại điện, một cái tên gọi là Trương Thuận Xương thất phẩm thông phán chuyển giao lên công văn cũng là đưa tới sự chú ý của hắn. Nhìn này đạo công văn bên trong nội dung, hắn chính là đối với cái này kêu là Trương Thuận Xương nhân có một tia hứng thú. Chỉ thấy hắn vô bộ trưởng, một đội thủ vệ đại điện âm binh chính là đi đến, âm binh phủ đao mà đứng, thi lễ một cái, cung kính nói, phán quan đại nhân. Trung Quỷ gật đầu, phân phó nói, làm cho phán quan phủ thất phẩm thông phán Trương Thuận Xương tới gặp mặt bản quan. Là, phán quan đại nhân, âm binh lĩnh mệnh đi. Trung Quỷ rơi vào trầm tư, đang ở 3 ngày trước, đang đối mặt vực chủ phủ cái kia xảo quyệt nhất kế dưới tình huống, Trung Quỷ khổ tư không có kết quả, vì vậy liền hạ lệnh toàn bộ phán quan phủ để cho dâng lên cách đối phó. Nếu như kế sách bị Trung Quỷ áp dụng, đó chính là phải nhận được Trung Quỷ trọng dụng. Mà bây giờ, một cái tên gọi Trương Thuận Xương địa phủ thất phẩm thông phán sở dâng lên nhất kế cũng là làm cho hắn thoát dính mà ra, chiếm được Trung Quỷ ưu ái. Chỉ là cụ thể kế sách còn phải gặp qua cái này Trương Thuận Xương phía sau mới hiểu. Là cố tài có phía trước một màn kia. Phán quan phủ, một tòa thông phán trong nha môn. Trương Thuận Xương đi theo một đội âm binh phía sau. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng kích động màu sắc. Ngay vừa mới rồi, hắn chiếm được trung sử đại nhân triệu kiến. Còn như trung sử đại nhân triệu kiến hắn là vì cái gì? Trong lòng hắn tự nhiên là lòng biết rõ. Đơn giản chính là hắn phía trước dâng lên cái kia nhất kế chiếm được trung sử đại nhân coi trọng. Hắn thấy, Trung Quỷ đại nhân coi trọng chính là hắn xoay người cơ hội. Trung sử đại nhân thân cư địa phủ tam phẩm phán quan vị, tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng, là địa phủ trọng thần. Mà nguyên lai Trương Thuận Xương vốn là ở Câu Hồn Ti nhậm chức, đảm nhiệm Câu Hồn Ti phó ti chủ cái này vừa hiển hách chức vị, chỉ là bởi vì hắn phía trước thất trách một chuyện, bị Âm Tiên Tử Trần Trường Quân sở ác. Sau đó nằm vùng hai vị quỷ tôn cảnh giới hắc bạch vô thưởng vào Câu Hồn Ti đảm nhiệm phó ti chủ, chia lái quyền lực của hắn. Mà hắn cái này Câu Hồn Ti lão nhân tự nhiên là thành mới tới hai vị phó ti chủ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bị hai người bằng mọi cách nhằm vào. Cộng thêm tu vi không đông đảo, không có chỗ dựa vững chắc, rất nhanh chính là ngồi đè lạnh. Sau lại tức thì bị hai người một cước đá ra Câu Hồn Ti, đi tới trung sử đại nhân phán quan phủ, trở thành một gã thất phẩm thông phán. Tuy là còn đi lên tăng lên một cấp, nhưng là minh thăng ám hàng, mà cái này vẫn là xem ở hắn tư lịch khá lão phân thượng, bằng không một cấp này đều nói không đi lên. Quan trọng nhất là hai người địa vị căn bản không có thể thường ngày mà nói. Ai? Nghĩ tới đây, Trương Thuận Xương không khỏi thở dài một hơi. Phán quan phủ sự vật phức tạp, lại cơ bản phần lớn là thẩm phán âm hồn một chuyện, suốt ngày trên cơ bản đều là vội vàng không ngóc đầu lên được, càng chưa nói tu luyện, là cố tu vi của hắn vẫn đỉnh trệ ở quỷ tướng cảnh đỉnh phong. Rất nhiều cùng hắn cùng là tư lịch thậm chí là hắn đã từng thủ hạ, đều là kẻ tới sau ở bên trên. Vượt qua hắn, hắn chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mà bây giờ, nhưng khắc lên. Cái kia nguyên bản câu lũ hông của trong nháy mắt ưỡn lên thẳng tắp, hợp với cái kia thân quan phủ, trong nháy mắt liền có một tia uy nghiêm cảm giác. Đi theo cái này đội âm binh bước tiến, Trương Thuận Xương rất nhanh thì tới Trung Quỷ ngoài điện. Đi ngang qua thủ vệ âm binh thông báo, thu hoạch Trung Quỷ sau khi đồng ý Trương Thuận Xương rốt cục đi tới trong đại điện. Lúc này Trung Quỷ đang chui án kiện gian, múa bút thành văn. Trương Thuận Xương không dám quấy nhiễu, chỉ là cẩn thận xin đợi lấy. Thời gian không biết là qua bao lâu, Trương Thuận Xương trong lúc mơ hồ cảm thấy chân cũng đứng có điểm chua, nhưng vẫn là không dám có chút động tác, rất sợ quấy nhiễu Trung Quỷ. Rốt cục, Trung Quỷ ngẩng đầu lên, để trong tay xuống phán quan bút, chú ý tới hắn đến. Một đôi sắc bén con ngươi nhìn về phía Trương Thuận Xương, thản nhiên nói, "Chờ lâu a?" Trương Thuận Xương nghe vậy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hướng Trung Quỷ một mực cung kính thi lễ một cái nói, "Hạ quan Trương Thuận Xương, gặp qua phán quan đại nhân." Thấy phán quan đại nhân bận bề việc, công vụ, hạ quan không dám quấy nhiễu. Trung Quỷ gật đầu. Đối với Trương Thuận Xương biểu hiện hắn vẫn tính là thỏa mãn, xem ra không phải một cái kẻ ngu dốt, chỉ là không biết hắn kế tiếp biểu hiện như thế nào. Hắn lúc này cũng là nóng lòng Trương Thuận Xương dâng lên cái kia nhất kế, cũng không có dự định quá nhiều con cong lượn quanh, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi trình lên công văn bản quan đã nhìn rồi, bây giờ muốn biết ngươi một ít cụ thể ý tưởng, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Chứng kiến Trung Vĩ hỏi việc này, hắn áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình bên trong hưng phấn trong lòng, không dám có chút lưỡng lự, rất cung kính nói: "Về phán quan đại nhân, có hạ quan thẩm tra xử lý nhất tông án kiện lúc, dưới cơ duyên xảo hợp ở một phạm miệng quỷ bên trong biết được một chuyện, đó chính là vực chủ phủ vực chủ không phải thế tập, mà là có thể thay đổi. Ta từ nơi này phạm miệng quỷ bên trong biết được, mấy ngàn năm trước Thiên Nam vực vực chủ là do một cái họ Mạc chân thánh trong thế gia người đảm nhiệm. Cái này họ Mạc chân thánh thế gia thống trị Thiên Nam vực gần 1 năm. Thế nhưng đang ở 5000 năm trước, cái này Mạc gia bắt đầu thế nhỏ. Trong tộc cường giả xuất hiện đứt gãy địa tầng. Một ít đối với Mạc gia bất mãn thế lực biết được cái tình huống này, vì vậy liền kết thành liên minh, ở Mạc gia phía dưới đệ nhất thế gia Quách gia dưới sự hướng dẫn phát động phủ định vực chủ phủ chiến tranh. Trận này phủ định vực chủ phủ đại chiến rằng co 3 năm, cuối cùng Mạc gia quả bất địch chúng, kiêm cường giả đứt gãy địa tầng. Ở hướng giới chủ phủ cầu viện không có kết quả dưới tình huống rất nhanh chính là bị Quách gia tạo thành liên minh đánh bại, Mạc gia buồn bã ẩn lui. Liên minh lấy được chiến tranh thắng lợi, trong liên minh mạnh nhất chủ nhà họ Quách Quách Tử Du thay thế Mạc gia vị trí, trở thành mới nhậm chức vực chủ. Cho đến hôm nay sau đó liền dừng lại. Trương Thuận Xương nói nghe Trung Quỷ là liên tục gật đầu. Sau đó liền ý bảo Trương Thuận Xương tiếp tục. Chứng kiến Trung Quỷ ý bảo, Trương Thuận Xương nội tâm càng phát ra kích động. Tiếp tục nói: "Mà cụ ta biết, Mạc gia tuy là chiến bại, thế nhưng trải qua mấy ngàn năm tu dưỡng sinh tức, đã là khôi phục nguyên khí. Cái kia Mạc gia đối với đoạt đi bọn họ vực chủ vị Quách Tử Du nhất định sẽ bất mãn hết sức. Thế nhưng bởi thực lực không đủ, là cố một mực quan vọng, ẩn nhận chờ phân phó. Mà giới chủ phủ ở 5000 năm trước thấy chết mà không cứu được, khẳng định đã ác Mạc gia. Là cố, ta kiến nghị." Nói đến đây, Trương Thuận Xương trong con ngươi hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói: "Ta địa phủ liên lạc cái này Mạc gia, âm thầm giúp đỡ với nó cùng đương đại vực chủ Quách Tử Du tranh đoạt vực chủ vị. Đến lúc đó chỉ cần đẩy ngã Quách Tử Du, để cho chúng ta nâng đỡ Mạc gia một lần nữa leo lên vực chủ vị, đang để cho bọn họ trợ giúp ta địa phủ tuyên truyền tín ngưỡng là được. Ở vực chủ phủ dưới sự phối hợp, ta địa phủ tín ngưỡng tuyên truyền nhất định sẽ thông suốt, mà giới chủ phủ cũng sẽ không có phát ra thấy. Bởi vì này dưới cái nhìn của bọn họ, đây chỉ là một tràng Mạc gia đối với đương đại vực chủ phủ báo thù chi chiến mà thôi." Nói đến đây, Trương Thuận Xương lời nói chính là đã nói xong. Hắn thận trọng hầu hạ lấy chờ đợi lấy Trung Quỷ quyết sách. Chỉ thấy Trung Quỷ đứng dậy, nhìn về phía Trương Thuận Xương trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức màu sắc. "Tốt, tốt, tốt." Trung Quỷ vỗ vỗ trưởng, liền nói 3 tiếng tốt. Đó có thể thấy được lúc này trong lòng của hắn đối với Trương Thuận Xương cái này nhất kế ra sao bên ngoài thỏa mãn. Chỉ thấy hắn mở miệng nói: "Ngươi cái này một sách ta hết sức hài lòng, cứ dựa theo ngươi nói làm. Nếu kế này là ngươi đưa ra, cái kia gây xích mích Mạc gia phát động đoạt vị đại chiến một chuyện chính là giao cho ngươi. Sau khi chuyện thành công tất có trọng dụng." Trung Quỷ đang nói rơi xuống đất, Trương Thuận Xương trong mắt ý mừng càng sâu. Nhưng sau đó Trung Quỷ cũng là đang nói nhất chuyện, thản nhiên nói: "Thế nhưng việc này tốt nhất không nên là ta địa phủ quỷ thần tự mình đứng ra, chính ngươi suy nghĩ lấy làm a. Đi nhớ kỹ, nhất định không thể để cho giới chủ phủ phát giác, bằng không nếu không vô công, ngược lại từng có. Đây chính là ngươi một cái nho nhỏ thất phẩm thông phán không đánh nổi." Trung Quỷ trong giọng nói có một hơi khí lạnh. Trương Thuận Xương giật mình, vội vàng nói: "Trung sử đại nhân yên tâm, hạ quan tiết kiệm." "Ừm." Trung Quỷ ừ một tiếng, chính là phất phất tay, ý bảo Trương Thuận Xương lui. Trương Thuận Xương linh ý hướng về Trung Quỷ cung kính cúi đầu, chính là chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Chỉ là hắn lúc này trong mắt đều là hung ác, đây là hắn trở mình một lần cuối cùng cơ hội, chỉ có nắm chặt lần này cơ hội, triệt để thắng được Trung sử đại nhân tín nhiệm cùng coi trọng, hắn mới có tư cách cầm lại trước đây hắn mất đi đồ đạc. Người nào nếu như dám ngăn trở hắn xoay người, hắn Trương Thuận Xương nhất định để cho thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. DS, phần 2, 4500 chữ. Hai chương cộng lại tiếp cận chữ bạn. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút. Cảm tạ cẩn thận lặng lẽ nhìn ngươi 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 144, chân thánh thế gia. Cầu hoa tươi, chương 144, chân thánh thế gia. Cầu hoa tươi, Bắc Linh quận, nhân khẩu ước chừng có 2000 tới bạn. Là Thiên Nam vực tiểu quốc Trịnh quốc chỉ hạ một cái quận lớn một trong. Mà Bắc Linh quận lớn nhất Sơn Mạch Văn Du Sơn Mạch hôm nay cũng là nên đón hai vị khách không mời mà đến. Hai cái này khách không mời mà đến mặc quần áo hắc sắc trang phục, đầu đội đấu lạc, nón lá vành nón che ở hai người khuôn mặt, không cách nào thấy rõ sở hai người này cụ thể tướng mạo. Chỉ thấy một người trong đó hắc y đấu lạc người đánh giá trước mắt Văn Du Sơn Mạch, mở miệng cảm thán nói: "Không nghĩ tới truyền thừa này mấy vạn năm chân thánh thế gia vậy mà lại tọa lạc ở một cái như vậy vùng khỉ ho có gáy bên trong." Người quần áo đen này thanh âm tương đối giàn mua, hiển nhiên là một ông lão. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy đập vào mi mắt là một mảnh tráng lệ cẩm tú sơn hà, từng tòa cao vút trong mây, liên tiếp nước từ trên núi chảy xuống tương liên núi cao nguy nga đứng sừng sững. Trong dãy núi thường thường truyền đến phi cầm két đều, thú vật rít gào. Bốn phía khắp nơi đều là vách đá thẳng đứng, nguy hiểm dị thường. Nếu như người thường một cái sơ sẩy giẫm đạp, chính là biết rơi vào thâm viên té cái thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Khác một người áo đen nghe vậy, cũng đồng ý nói: "Đại ca nói không sai, nếu không phải bọn ta phía sau tồn tại báo cho biết người ta cái này Mạc gia sơn một chỗ, đánh chết cũng không nghĩ ra, đã từng xưng bá Thiên Nam vực Mạc gia vậy mà lại tị thế nơi này." Gián mua hắc y nhân nghe vậy một tiếng cười ha ha, Hào Mại nói, tiểu đệ, thời điểm không còn sớm, không nên trễ mãi bọn ta phía sau tồn tại phân phó. Đại ca đi trước, ngươi cần phải đuổi kịp, không muốn rơi xuống. Dứt lời, chính là thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về Văn Du Sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Tên còn lại thấy thế, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hóa thành một đạo đột quang, hướng về kia bị hắn gọi làm đại ca hắc ý nhân đuổi theo. Hai người ngươi truy ta đuổi. Chỉ chốc lát sau chính là đi tới Văn Du Sơn mạch ở chỗ sâu trong, chỉ thấy đi đầu hắc y nhân đột nhiên ngừng lại, tại trong hư không đứng lơ lửng trên không, tên còn lại đuổi theo phía sau, cũng cùng cái kia bị hắn gọi làm đại ca hắc y nhân kề vai đứng chung một chỗ. Chỉ thấy Văn Du Sơn mạch ở chỗ sâu trong, chẳng biết lúc nào bay ra hơn 10 đạo thanh ý thân ảnh, ngăn cản hai người đi tới phương hướng, đao kiếm trong tay đều là đã xuất vỏ, không có hảo ý nhìn huynh đệ hai người. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh có thể lăng không hư lập, sợ rằng cảnh giới thấp nhất đều là đạt tới thiên nhân cảnh giới tồn tại, mà dẫn đầu một vị trên người tản ra khí tức lại là đạt tới sinh tử cảnh, rõ ràng là nhất tôn đại tu sĩ, mà ở chỉ có nhất tôn sinh tử cảnh tu sĩ chấn giữ trị quốc, cái đội hình này đã có thể nói là thập phần kinh khủng. Đầu linh kia sinh tử cảnh tu sĩ là một trung nhân nhân, hắn nhìn về phía huynh đệ hai người, khép mắt một cái, trong con ngươi tinh quang lóe lên mà qua, một tiếng quát lên, nhị vị vào ta Văn Du Sơn mạch vì chuyện gì? Lâu năm hắc y nhân một tiếng phơi nắng cười, không gấp trả lời trung niên nhân này vấn đề, mà là mở miệng hỏi ngược lại, đường đường chân thánh thế gia chính là dùng đao kiếm khoản đãi đường xa mà đến quý khách sao? Dẫn đầu trung niên nhân từ chối cho ý kiến, trân trọng nói, quý khách, chê cười, ta sống nhiều năm như vậy cũng không gặp qua giống như các ngươi như vậy lén lén lẻn vào người khác quý khách. Sau đó liền đang nói nhất chuyện, trong con ngươi sát khí chợt lóe lên, tiếp tục nói, hôm nay nhị vị nếu không phải cho một giải thích, việc này sợ là khó làm tốt. Dứt lời, một đám thanh ý nhân khí thế mạnh đến buông thả ra tới, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, sát khí nổi lên bốn phía. Lâu năm hắc y nhân thấy thế, cũng không thừa nước đục thả câu nữa, mà là trịnh trọng nói, bọn ta huynh đệ hai người trước chuyến này tới, là có một đại sự muốn cùng quý gia chủ thương nghị. Huyền, dẫn đầu trung niên nhân có chút kinh ngạc, chợt lại là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đều là các ngươi cho rằng người nào đều là có thể gặp mặt gia chủ chúng ta. Hắn có thể nói ra lời nói này tự nhiên là có hắn sức mạnh, dù sao nhà bọn họ chủ nhưng là đường đường nhất tôn chân thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn là đã từng thống trị toàn bộ thiên nam vực tồn tại. Tuy là hiện nay nghèo túng, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không phải là người nào muốn gặp là có thể gặp, chỉ là bọn hắn hai người là người bình thường sao? Huynh đệ hai người nghe vậy, không nghĩ tới bọn họ lại vẫn bị người coi thường, cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm thêm nữa, một cỗ khủng bố mạnh mẽ tuyệt đối khí thế từ huynh đệ trên người của hai người bùng thả ra tới. Cổ khí thế kia kinh vừa xuất hiện chính là hướng về một đám thanh ý nhân ép tới, đem một đám thanh ý nhân đè đầu cũng không ngẩng lên được. Dẫn đầu trung niên nhân đứng mũi chịu sào, hắn cảm giác được cổ khí thế này, trong lòng sớm đã là kinh hãi và phẫn. Ở trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm giác mình ở cổ khí thế này dưới dường như một diệp ở trong biển rộng hoa được thuyền nhỏ vậy, nhỏ bé, yếu đuối, không chịu nổi một kích. Phải biết rằng hắn chính là nhất tôn đường đường sinh tử cảnh đại tu sĩ, có thể để cho hắn xuất hiện loại cảm giác này đó chỉ có thể nói hai người kia tu vi viễn siêu cho hắn. Ánh mắt của hắn lúc này ngưng trọng, hai cái này thần bí hắc y nhân rất có thể là hai vị bán thánh cảnh cường giả, còn như chân thánh, hắn nghi cũng không dám nghĩ, loại này tồn tại toàn bộ thiên nam vực cũng không có mấy vị, thế nhưng bán thánh, đó cũng là thánh, dính một cái thánh chữ tồn tại, đó chính là cách biệt một trời. Viễn siêu hắn loại này tầm thường sinh tử cảnh đại tu sĩ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía huynh đệ hai ánh mắt của người không khỏi biến thành kính nể, trong lời nói mạnh mẽ nhu hòa xuống tới. Chỉ thấy hắn chắp tay thi lễ, đúng mực nói, Mạc gia Đường Phượng Nguyên gặp qua hai vị tiền bối, tuy là đối mặt hai vị có thể là bán thánh cảnh giới cường giả, nhưng hắn vẫn là không sợ hãi chút nào, bởi vì phía sau hắn là truyền thừa mấy vạn năm chân thánh thế gia, Mạc gia chính là bán thánh cảnh giới cường giả chống lại bọn họ cũng muốn suy nghĩ một hai. Đây chính là hắn sức mạnh chỗ. Huynh đệ hai người tự nhiên cũng biết hắn cậy vào, nhưng không thèm để ý chút nào. Hơn nữa bọn họ cũng không phải tới chuyện theo dệt, mà là phụng phía sau bọn họ người mệnh lệnh đến đây cầu kiến chủ nhà họ Mạc. Ngay sau đó đáp lễ lại, cười nói, cũng xin vị tiểu huynh đệ này thay thông báo quý gia chủ, liền nói chúng ta cầu kiến việc quan hồ Mạc gia vạn cổ vinh quang. Trung niên nhân nghe vậy, không khỏi tê hít vào một hơi, lập tức nhìn về phía hai ánh mắt của người không khỏi trở nên thận trọng. Hắn tin tưởng, hai vị bán thánh cảnh cường giả đột nhiên đến thăm, tuyệt sẽ không bận thỉu. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, hắn cũng không dám qua loa làm ra quyết định, hắn trước tiên cần phải thông báo gia chủ. Nghĩ tới đây, hắn chính là ôn nhu nói, cũng xin hai vị tiền bối đợi chút, ta đây phải đi bẩm báo gia chủ. Còn gia chủ có nguyện ý hay không triệu kiến, liền không phải ta có khả năng quyết định. Nếu có chỗ đắc tội, cũng xin hai vị tiền bối thứ lỗi. Tuy là Mạc gia gia đại nghiệp đại, thế nhưng cũng không nguyện ý vô căn cứ gây thù hằn, huống chi là hai vị kinh khủng bán thánh cảnh giới cường giả. Nghe vậy, hắc y nhân lão giả gật đầu. Vậy liên tiền phất tiểu huynh đệ. Chứng kiến hắc y nhân lão giả gật đầu, trung niên nhân không khỏi thả lỏng một hơi. Hắn nhìn về phía một đám thanh ý nhân, phân phó một tiếng nói, bọn ngươi ở chỗ này hầu, ta đi một chút sẽ trở lại. Trong giọng nói bao hàm thâm ý lập tức hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở thiên cung. Dạ, đại nhân. Một đám thanh ý nhân lĩnh mệnh, thận trọng đề phòng hắc ý nhân huynh đệ hai người. Huynh đệ hai người sẽ không để ý bọn họ tin tưởng, Mạc gia gia chủ cự tuyệt không được bọn họ ném ra cái kia mê hoặc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, người trung niên nhân kia chính là lại đã trở về, chỉ là lúc này bên người của hắn đã nhiều hơn hai cái lão giả. Cái kia hai cái lão giả một thân khí tức dĩ nhiên cùng huynh đệ hai người bất phân cao thấp, xem ra đều là đạt tới bán thánh cảnh cường giả, không hổ là truyền thừa mấy vạn năm chân thánh thế gia. Trung niên nhân tay hướng về hai vị hắc ý nhân phương hướng chỉ, dường như đang nói cái gì. Chỉ thấy hai cái lão giả gật đầu, trực tiếp hướng về hai người quần áo đen tiến lên đón. Một đám thanh y nhân chứng kiến hai người đến cũng là đem vật cầm trong tay binh khí thu bảo. Chỉ thấy lão giả kia hướng về huynh đệ hai người một hồi hàn huyên nói: "Quý khách đến thăm, ta Mạc gia lại chưa biết nên. Sát thực thất lễ, mong rằng hai vị quý khách bao dung mấy người một hồi hàn huyên." Rất nhanh chính là trở lại chính đề. Chỉ thấy lão giả kia đưa tay nói: "Hai vị quý khách, ta chủ nhà họ Mạc cho mời." Dứt lời, chính là đi phía trước dẫn đường. Huynh đệ hai người nhìn nhau, gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Sau đó vội vàng đuổi theo. GS, đệ nhất càng, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ Haji Potter đại 1000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ nhân loại đời này chi ác 1000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ 176-842-158-861 buồn bã giả tinh không cuộc sống thất bại như thích hợp chương trình Long Hồn Tiểu Binh muốn lại nói một tiếng ngủ ngon 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 145, vì bọn ta phía sau tồn tại tới. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chương 145, vì bọn ta phía sau tồn tại tới. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, đi về phía trước không biết bao lâu. Mấy người rốt cục đi tới một tòa mây mù lượn quanh trên đỉnh cao. Chỉ thấy cái tòa này núi cao tiếp thiên liền địa. Đứng ở trên đỉnh núi có thể mang toàn bộ Bắc Linh quận tốt non sông nhìn một cái không sót gì. Mà ở giữa sườn núi gian, cũng là không như trong tưởng tượng trắng lệ, giường cột chạm chỗ cung điện khu nhà, mà là từng tòa rất bình thường tốt liệu nhỏ, gần giống như tầm thường hương dã trấn nhỏ một dạng. Nhìn huynh đệ trong lòng hai người là nghi hoặc không thôi, thế nhưng bọn họ lại không có hỏi nhiều. Rất nhanh chính là theo dẫn đường Mạc gia bán thánh cảnh lão giả đi tới một mảnh rừng trúc nhỏ bên ngoài, xuyên qua một cái hẹp dài rừng trúc đường nhỏ, đi tới một chỗ hồ nhỏ trước. Chính giữa hồ nước một tòa tinh xảo trúc đỉnh chiếu vào huynh đệ hai người tầm mắt. Một hồi dài phiêu giật tiếng đàn truyền vào hai người trong tai. Bên ngoài tiếng tráng lại tựa như thiết kỵ đao thương nhúng nhúng. Bên ngoài tiếng u lại tựa như hoa rơi nước chảy mênh mông. Bên ngoài tiếng cao lại tựa như gió thanh nguyệt lãng hạc lệ không. Bên ngoài tiếng thấp lại tựa như nghe nhi nữ ngữ, cửa sổ nhỏ chung nói thầm. Bọn họ không khỏi có chút đắm chìm trong tuyệt vời này tiếng đàn chúng. Một lúc lâu, tiếng đàn kết thúc. Bên cạnh Mạc gia lão giả một tiếng ho nhẹ ở huynh đệ hai người bên tai vang lên. Bọn họ mới chỉ có mạnh phục hồi tinh thần lại. Lúc này hai người trong lòng tràn đầy kinh hãi màu sắc. Ngay vừa mới rồi, bọn họ dĩ nhiên buông xuống tất cả phòng bị, không tự biết chìm vào tiếng đàn này chung. Nếu như vừa rồi bên cạnh người đối với bọn họ thống hạ sát thủ, hai người kia nhất định là ở kiếp nạn trốn. Nghĩ đến đây, trong lòng của bọn họ không khỏi nặng nề. Thầm nghĩ, nói vậy đây chính là chủ nhà họ Mạc đối với bọn họ hạ mã uy, bởi vì có thể để cho hai người bọn họ bán thánh cảnh cường giả lặng yên không tiếng động mê thất chính mình. Toàn bộ Mạc gia cũng liền một vị, đó chính là chủ nhà họ Mạc, nhất tôn chân thánh kỳ cường giả, Mạc Kình Thiên. Nhìn về phía có chút bị chấn nhiếp hai người, bên cạnh Mạc gia bán thánh cảnh lão giả khẽ miệng hiện lên lặng yên bắt đầu vẻ đắc ý màu sắc, nhưng thoáng qua rồi biến mất, không có bị huynh đệ hai người phát hiện. Đúng lúc này, chỉ thấy trong hồ kia lòng trúc đỉnh bên trên truyền đến một đạo tao nhã lịch sự thanh âm, thản nhiên nói: "Quý khách đã đến thăm, vậy liền tới tiểu đỉnh một lần a." Dứt lời, chỉ thấy nước trong hồ hai phần ra, rất nhanh chính là xuất hiện một cái có thể cung cấp hai người thông hành đường nhỏ. Hai người cũng không do dự, bước ra một bước, chính là theo này đường nhỏ hướng về chính giữa hồ nước trúc đỉnh đi tới. Hai người tới trúc bên ngoài đỉnh, chỉ thấy trúc trong đỉnh ngồi ngay thẳng một trung niên nhân. Trung niên nhưng trước người để một trận đàn cổ cờ. Hai người nhìn về phía trung niên nhân kia, chỉ thấy hắn người mặc một bộ thương tử sắc vân cẩm cổ tròn bảo, bên hông cột một cây nha xanh sắc hổ bạc dòng mang, một đầu trưởng như nước chảy tóc dài, có một đôi khám phá thế sự tang thương mắt sáng như sao, thân hình cao gầy xinh đẹp nhõ nhã, khiến người ta vừa thấy chính là không khỏi sinh lòng hảo cảm. Người trung niên này tự nhiên chính là chủ nhà họ Mạc, Mạc Kình Thiên. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lấy Kình Thiên làm tên chủ nhà họ Mạc. Hai người nguyên tưởng rằng là một cái tục tằng dũng cảm hạng người, nhưng hôm nay gặp lại mới biết được, đúng là như nhau này nho nhã người. Mạc Kình Thiên đánh giá hai người, có nhiều thú vị nói: "Hai vị quý khách còn không chịu lộ ra chân dung sao?" Mạc Kình Thiên lời này vừa nói ra, huynh đệ hai người liếc nhau một cái, như là đã gặp được Mạc Kình Thiên. Vậy liền không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì. Nghĩ tới đây, hai người chính là tháo xuống trên đầu đấu lạc, lộ ra lư sơn chân diện mục. Cái kia mặt mũi quen thuộc, tự nhiên là đại tống nước hai vị Triệu gia lão tổ, Triệu Thụ Ích cùng với Triệu Cung Thành. Chỉ là ngày xưa bị diệt chân vũ môn đánh một trận, hai người cũng mới đạt được sinh tử cảnh giới. Đối mặt lúc đó âm hồn điện bán thánh phủ vân tử không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng không nghĩ tới thời gian qua đi một năm, hai người dĩ nhiên là nhất tề đột phá đến bán thánh cảnh, trở thành tiên nam vực cường giả đỉnh cao. Nhìn thấy Mạc Kình Thiên, hai người không dám chút nào chậm trễ, cung kính hướng Mạc Kình Thiên thi lễ một cái nói: "Triệu Thụ Ích, Triệu Cung Thành, gặp qua Mạc gia chủ." Đây cũng không phải hai người định nói, mà là bọn họ từ đối với nhất tôn chân thánh kỳ cường giả nhất cơ bản tôn kính. Mạc Kình Thiên gật đầu, thản nhiên nhận một lễ này, tò mò hỏi: "Không biết nhị vị ra sao lai lịch, bái phòng ta lại vì chuyện gì?" Trong mắt hắn, hai người này cảnh giới đều là đạt tới bán thánh cảnh tồn tại, nhất định không phải không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Vậy bọn họ trong miệng vì Mạc Gia vạn cổ vinh quang việc, đã làm cho hắn nghĩ sâu xa. Triệu Thụ Ích cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp chính là hướng về Mạc Kình Thiên đi thẳng vào vấn đề nói: "Bọn ta huynh đệ hai người đến đây, là chuẩn bị dự định cùng Mạc Gia liên hợp phủ định vực chủ phủ, làm cho Mạc Gia chủ một lần nữa leo lên vực chủ đại vị." Mạc Kình Thiên nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng, tựa như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất một dạng. Khinh thường nói: "Chỉ bằng hai người các ngươi nho nhỏ bán thánh ở đâu ra sức mạnh, cũng dám vọng luôn phủ định vực chủ phủ?" Ngược lại không phải là hắn cuồng vọng, mà là Mạc Kình Thiên không nói giả. Vực chủ phủ nội tình, chính là hắn cùng với phía sau hắn Mạc Gia tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hai vị bán thánh dĩ nhiên tuyên bố muốn cùng hắn cùng nhau phủ định vực chủ phủ. Đây là bực nào được cười? Bị Mạc Kình Thiên coi thường, Triệu Thụ Ích cũng không tức giận, mà là nghiêm túc nói: "Phần này sức mạnh tự nhiên không phải tới từ bọn ta hai người, mà là đến từ bọn ta người sau lưng." Triệu Thụ Ích lời vừa nói ra, nguyên bản ngồi ngay ngắn Mạc Kình Thiên chợt đứng lên, trong ánh mắt khá có chút không dám tin tưởng. Hắn nhìn về phía Triệu Thụ Ích, có chút không xác định nói: "Ý của các ngươi là phủ định vực chủ phủ là các ngươi người sau lưng ra lệnh?" Triệu Thụ Ích gật đầu. Chứng kiến Triệu Thụ Ích gật đầu xác định, mà lấy Mạc Kình Thiên tâm cảnh, cũng không khỏi có chút kinh hãi đứng lên. Phải biết rằng hai người này cũng không phải cái gì miêu cầu. Tuy là hắn mở miệng một tiếng nho nhỏ bản thánh, nhưng này chỉ là đối với hắn Mạc Kình Thiên mà nói. Phải biết rằng hắn Mạc gia truyền thừa vài vạn năm, hiện tại trong tộc cũng mới ba vị bán thánh cảnh cường giả. Mà bây giờ hai vị đường đường bán thánh cảnh cường giả, đặt ở Thiên Nam vực cũng là bá chủ một phương tồn tại, lại bị thúc dục vì thuyết khách, cái kia phía sau bọn họ người hoặc là thế lực nên đáng sợ đến mức nào? Mạc Kình Thiên tâm đột nhiên không bình tĩnh lên. DS, phần 2, cầu hoa tươi cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta, có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả ủng hộ lớn nhất. Chương 146, gần nên đón náo động lớn Thiên Nam vực. Cầu hoa tươi, chương 146, gần nên đón náo động lớn Thiên Nam vực. Cầu hoa tươi, nghĩ tới đây, Mạc Kình Thiên chính là phất một cái áo bào, vung tay lên. Trong ánh mắt của hắn nổi lên một tia hừng hực màu sắc, trinh trọng nói: "Nhị vị quý khách mời ngồi." Lúc này thái độ của hắn, không biết so trước đó là tốt hơn bao nhiêu lần. Triệu Thụ Ích huynh đệ hai người tự nhiên không chút khách khí, đặt mông chính là hướng về chỗ ngồi ngồi xuống, mà Mạc Kình Thiên cũng không gấp truy vấn, mà là vì hai người ngâm một bầu thượng hạ trà, sau đó liền đem trà giao cho huynh đệ hai người, mình cũng bưng lên một ly, mở miệng nói: "Mời." Hai người tiếp nhận cái ly này trà nóng, trong lòng tràn đầy cảm khái màu sắc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, huynh đệ bọn họ hai người vẫn còn có bị chân thánh kỳ cường giả dâng trà một ngày. Phải biết rằng, đặt ở phía trước, chân thánh kỳ cái kiếp nhưng là bọn họ trèo cao không lên đại nhân vật, bình thường chính là liền gặp mặt một lần tư cách cũng không có. Càng không nói đến bây giờ cùng một tôn chân thánh ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, thảo luận phủ định một khu vực chi chủ kinh thế hai tộc như vậy đại sự. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người càng là kiên định theo bọn hắn phía sau tồn tại ý niệm trong đầu. Bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ bây giờ có được đây hết thảy, đều là phía sau bọn họ tồn tại dẫn hắn cho bọn hắn. Hai người bưng trà nóng, nhấm một miếng. Trong lòng thầm khen một tiếng, trà ngon. Một hớp này uống trà xuống phía dưới, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy thể nội thiên địa nguyên khí lưu động tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Xem ra trà này không phải vật phàm. Thấy rõ hai người thưởng thức trà, Mạc Kình Thiên chính là ngay sau đó thử gió sẽ nói: "Không biết nhị vị quý khách người sau lưng là thần thánh phương nào?" Triệu Thụ Ích cười nhạt, thừa nước đục thả câu, chỉ đất đai dưới chân, thần bí khó lường nói: "Bọn ta sau lưng tồn tại, hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho Mạc gia chủ. Thế nhưng Mạc gia chủ yếu biết, bọn ta sau lưng tồn tại muốn lau sạch một cái nho nhỏ vực chủ phủ, có thể nói không cần tốn nhiều sức, trong nháy mắt có thể diệt." Mạc Kình Thiên sau khi nghe xong, đồng tử mạnh co rụt lại, giúp thành châm chọc hình dáng, trong tay bưng trà nóng tay cũng không khỏi run một cái, kém chút rơi xuống đi ra. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hai người này dám khẩu xuất của ngôn, đến tột cùng là bởi vì sau lưng dựa, vẫn là bên ngoài phô trương thanh thế. Lực quả thật có bản lãnh như vậy, vậy tại sao còn phải tìm hắn Mạc gia liên hợp? Triệu Thụ Ích tự nhiên là nhìn thấu Mạc Kình Thiên nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, xem ra là không phải lấy ra chút đồ thật tới, bọn họ rất khó làm cho cái này Mạc Kình Thiên tin phục. Vì vậy liền từ trong lòng móc ra một tấm tinh xảo ngọc giản. Khi này trương ngọc giản móc ra một sát na kia, hư không mạnh kịch liệt nhăn nhó. Mạc Kình Thiên trong lòng mạnh kinh sợ, trong tay nước trà đều là rơi xuống đi ra ngoài. Hắn dĩ nhiên từ nơi này trương trên thẻ ngọc cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng. Phải biết rằng hắn chính là tu hành đến rồi chân thánh kỳ đỉnh phong cường giả, đang ở Mạc Kình Thiên chưa tỉnh hồn chi tế, chỉ thấy Triệu Thụ Ích nói tiếp: "Cái này tấm ngọc giản là chúng ta sau lưng tồn tại ban cho, ẩn chứa trong đó đại thánh cảnh cường giả một kích toàn lực. Dưới một kích này, chính là sơ nhập đại thánh cảnh cường giả cũng muốn hóa thành một bị. Đây cũng là bọn ta liên hợp đối phó cái kia vực chủ phủ con bài chưa lật, từ nơi này trương ngọc giản xuất hiện một khắc kia." Mạc Kình Thiên trong lòng lại cũng không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì này trương ngọc giản là thứ thiệt. Nghĩ vậy, hắn chính là đứng dậy, nghiêm túc nói: "Vậy không biết nhị vị quý khách sau lưng tồn tại nghĩ muốn cái gì? Hắn có thể tu thành chân thánh kỳ, chúa tể một cái truyền thừa mấy vạn năm chân thánh thế gia, tự nhiên không tính là ngu xuẩn hạng người. Vô cùng rõ ràng trên đời này không có từ trên trời giáng xuống bánh. Cái này phía sau hai người tồn tại tìm tới hắn, đơn giản chính là muốn ở phủ định vực chủ phủ phía sau đạt được bọn họ đồ mong muốn." Triệu Thụ Ích lắc đầu, phía sau bọn họ người nhưng là 5 lần 7 lượt nhắc nhở hắn, ở sự tình không có hoàn thành phía trước không thể để lộ sự tồn tại của bọn họ. Mà Triệu Thụ Ích tự nhiên cũng không dám vi phạm người sau lưng ý tứ. Chỉ nói, Mạc gia chủ, ngươi phải biết rằng, ngươi Mạc gia hiện tại chỉ là một cái người thất bại, chưa cùng chúng ta trả giá tiền vốn. Hiện nay bọn ta sau lưng tồn tại nguyện ý giúp đỡ ngươi leo lên vực chủ đại vị, đó là ngươi Mạc gia vinh hạnh. Nếu không, bọn ta biến thành người khác như cũng có thể bắt được chúng ta đổ mong muốn. Ngươi không cần ở cố kỵ nhiều như vậy, ngươi phải biết rằng, nếu là không có bọn ta, ngươi Mạc gia muốn cọ rửa rơi mấy ngàn năm trước trận kia xỉ đụng. Bằng các ngươi thực lực bây giờ, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Mà bây giờ cái này cơ hội đang ở trước mắt, Mạc gia chủ, ngươi nghĩ bỏ qua sao? Cần biết cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ luận a. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Thụ Ích trong giọng nói đã tràn đầy mê hoặc ý hắn tin tưởng, ở lượng mình con bài chưa lật về sau, Mạc Kinh Thiên sẽ không lại cự tuyệt bọn họ. Bởi vì hắn mới vừa cái kia mấy câu nói chính là sự thực. Nghe vậy, Mạc Kinh Thiên cúi đầu xuống, thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ là bọn hắn biết, lúc này Mạc Kinh Thiên nội tâm nhất định là không an tĩnh. Bọn họ đoán không sai. Lúc này Mạc Kinh Thiên bên trong lòng đang kịch liệt rung rằng. Hai người này chính là lời nói đúng là nói đến trong tâm khảm của hắn. Chỉ là trong lòng hắn còn có một tia cố kỵ. Thế nhưng rất nhanh, cái tia sợi cố kỵ chính là bị hắn quên mất. Cái này nhân loại nói không sai. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn. Hiện tại có cái kia hai người thế lực phía sau nguyện ý giúp đỡ chính mình Mạc gia. Cái kia lúc này đúng lúc là Mạc gia một tấm sỉ nhục tốt cơ hội. Về phần bọn hắn nghĩ muốn cái gì, đến lúc đó cho liền là được. Có thể một lần nữa leo lên vực chủ đại vị, không phải là hắn Mạc gia thu hoạch lớn nhất sao? Mà đối với có thể thành hay không việc này, hắn cũng là tuyệt không hoài nghi. Bởi vì hắn trong đầu mới vượt nhưng là linh quang lóe lên. Đã đại khái đã biết hai người này sau lưng tồn tại là thần thánh phương nào. Ở Thiên Nam vực có phần này phân khích. Trong thiên hạ chỉ có một nhà. Chỉ là nếu hai người này không muốn nói phá, hắn cũng sẽ không ngây ngốc đi mà trần. Nghĩ vậy, hắn chính là ngẩng đầu lên, quyết nhiên nói: "Giao dịch này ta Mạc gia làm, nếu là ta Mạc gia một lần nữa leo lên vực chủ đại vị, ta Mạc gia nguyện ý phục tùng bọn ngươi hai người phía sau thế lực điều khiển." Chứng kiến Mạc Kình Thiên gật đầu, hai người vui mừng quá đỗi. Chuyện này thành, trong lòng cũng của bọn họ không khỏi thả lỏng một hơi. Cuối cùng là không có đưa bọn họ bàn giao cho mình sự tình làm hư hại. Sau đó hai người chính là bắt đầu cùng Mạc Kình Thiên thương lượng khởi binh đối kháng vực chủ phủ cặn kẽ công việc. Cái này nói chuyện, chính là cả ngày. Chờ sau khi bên ngoài Mạc gia bán thánh cảnh lão giả chứng kiến đầy mặt hồng quang Mạc Kình Thiên tự mình đem hai người cùng tiễn đi ra. Một cái miệng há thật to, hầu như đều có thể tắc hạ nửa cái trứng gà. Ngày hôm nay chẳng lẽ là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Mấy trăm năm không có ra tiểu trúc đình một bước ra chủ dĩ nhiên là đi ra. Còn cao hứng như thế, nhưng Mạc Kình Thiên cũng không đi phản ứng lão giả. Nhìn Triệu Thụ Ích hai người đi xa đột quang, hắn hẹp dài con ngươi hơi híp một chút, lạnh giọng nói: "Truyền lệnh ta Mạc gia sở hữu trưởng lão, tổ chức gia tộc hội nghị, ta có một đại sự muốn tuyên bố." Thấy Mạc Kình Thiên cái kia trịnh trọng ngữ khí, lão giả không dám lưỡng lự, liền lập tức là đi vào chấp hành Mạc Kình Thiên phân phó. Thiên Nam vực gần nên đón mấy ngàn tới lớn nhất một hồi náo động. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả ủng hộ lớn nhất. Chương 147, vinh cạnh tranh nổi lên một phía. Cầu hoa tươi. Chương 147, vinh cạnh tranh nổi lên một phía. Cầu hoa tươi, một ngày về sau. Nguyên bản luôn luôn vắng vẻ không người Văn Du sơn mạch đột nhiên trở nên huyên náo lên. Từng đường độn quang liên tiếp ở Văn Du trong dãy núi hiện lên. Những thứ này độn quang chạy ra khỏi Văn Du sơn mạch, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng đi. Mạc gia thống trị Thiên Nam vực gần vạn năm, một mực âm thầm chủ tính đoạt lại vực chủ đại vị việc. Chớ nhìn bọn họ biểu hiện ra tị thế mà ra, nhưng trên thực tế cũng là ở Thiên Nam vực các nơi bày vô số ám tử. Trong đó cũng không thiếu một ít Thiên Nam vực thế lực lớn. Những thứ này ám tử một khi bắt đầu dùng, nhất định sẽ nhấc lên toàn bộ Thiên Nam vực dung chuyển. Khoé hồn Thiên Nam vực cái này một ao nước trong, mà nước đục. Đến lúc đó chính là Mạc gia đục nước béo cò thời điểm. Trịnh Quốc đô thành, Thượng Lương. Trịnh Quốc quốc quân Trịnh Trùng đang ở trong đại điện cười không ngớt cùng một cái khí tức mạnh mẽ thanh y nhân thương nghị một ít gì. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Trịnh Trùng chính là vẻ mặt cung kính đưa đi thanh y nhân. Nhìn thanh y nhân thân ảnh đi xa, Trịnh Trùng không khỏi giằng giật thở dài. Sau đó liền phân phó nói: "Truyền lệnh xuống, điều động ta Trịnh Quốc tất cả tu sĩ, 3 ngày sau ở ta đại Trịnh trên đô thành lương tập kết." Sau đó tựa như là do dự một hồi, mới chỉ có tiếp tục nói: "Mặt khác, đi thành Vũ điện mời ra lão tổ tông." Nghe vậy, phía sau hắn một cái mặt trắng không có râu lão thái giám vẻ mặt hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra là có đại sự gì sắp xảy ra. Phải biết rằng Trịnh Trùng trong miệng lão tổ tông nhưng là Trịnh Quốc duy nhất nhất tôn sinh tử cảnh đại tu sĩ, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng. Lão thái giám tuy là nghi ngờ trong lòng, thế nhưng biểu hiện ra lại không chần chờ chút nào, không người lĩnh mệnh đi. Hắn biết rõ Trịnh Trùng tính khí, Trịnh Quốc mặc dù yếu, thế nhưng Trịnh Quốc triều đình lại đối với Trịnh Quốc tu sĩ lại có tuyệt đối trưởng công lực. Đây là bởi vì Trịnh Quốc cảnh nội không có giống Tống Quốc chân vũ môn một dạng thế lực lớn tồn tại. Theo Trịnh Trùng triệu lệnh hạ đạt, Trịnh Quốc tông môn tu sĩ đều không dám vi phạm Trịnh Trùng ý chỉ. Không đến 3 ngày, chính là ở Trịnh Quốc đô thành bên ngoài tập kết tổng cộng hơn 10 vạn người tu sĩ đại quân. Đây chính là Trịnh Quốc toàn bộ quốc lực. Trịnh Trùng đứng ở thành cung bên trên, hắn quần áo hắc bảo, lưng đeo bảo kiếm, bên cạnh hắn đứng một cái bạc phơ lão giả. Lão giả nhìn về phía Trịnh Trùng, trong mắt tràn đầy lo lắng màu sắc, nói rằng: "Sung Nhi, ngươi thực sự chuẩn bị xong à? Phải biết rằng bắn cung nhưng liền không có quay đầu mũi tên." Cái này Bạc Phơ lão giả chính là Trịnh Quốc nội tình. Trịnh Trùng thúc tổ, sinh tử cảnh đại tu sĩ, Trịnh Thiên Ân. Trịnh Trùng nghe vậy, không khỏi lắc đầu, vẻ mặt cười khổ nói: "Thúc tổ, quả nhân cũng không có cách nào. Mạc gia bên kia đã hạ lệnh, muốn phát động phủ định vực chủ phụ chiến tranh, ta Trịnh gia được Mạc gia giúp đỡ, mới chỉ có ngồi ở cái này Trịnh Quốc quân vị bên trên. Nếu như vi phạm Mạc gia ý tứ, ta Trịnh gia nhất định sẽ đối mặt lật út nguy hiểm. Mạc gia mạnh hơn ta Trịnh gia nhiều lắm, nhà bọn họ tùy tiện đi ra một người đều không phải là ta Trịnh gia có thể chống lại. Lại nói Mạc gia đã có can đảm phát động phủ định vực chủ phụ chiến tranh, cái kia chắc là có đầy đủ nắm chặt chiến thắng vực chủ phụ. Mà chỉ cần ta Trịnh Quốc huynh lực tương trợ, tin tưởng Mạc gia cũng sẽ để ở trong mắt. Nếu như đến lúc đó Mạc gia lại lên vực chủ đại vị, ta Trịnh gia tất phải cũng có thể phân một chén canh. Ở Mạc gia dưới sự ủng hộ, hình dáng lớn hơn ta Trịnh gia cũng không phải là không thể được. Nhưng là Trịnh Thiên Ân lo âu trong lòng như trước lái đi không được. Bởi vì nếu là Mạc gia ở trận này trong chiến tranh thất bại, bọn họ có thể còn có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng làm phụ tổng giả Trịnh gia, nhất định sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hiểm địa. Trịnh Trùng tự nhiên biết Trịnh Thiên Ân lo lắng là cái gì, chỉ thấy hắn sâu kín thở dài, mở miệng nói: "Thúc tổ, lúc này đây chiến tranh đối với ta Trịnh gia mà nói là một hồi đánh bạc. Thắng, ta Trịnh gia hưng thịnh. Bại, ta Trịnh gia vong. Nhưng là ta Trịnh Quốc đã suy nhược lâu ngày quá lâu a, lại không quyết chí tự cường, nhất định sẽ chôn vùi vào cái này hoảng sợ đại thế chung, cùng với ngồi chờ chết, không bằng dục hỏa trọng sinh." Thúc tổ, kỳ thực Trịnh Trùng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Mạc gia áp lực là một mặt, Trịnh Quốc tình cảnh lại là về phương diện khác. Trịnh Quốc nằm ở tứ chiến chi địa, chu vi đều là xài lang hổ báo, nếu không phải được với Mạc gia che chở, khẳng định sớm bị chung quanh đại quốc chiếm đoạt. Nói xong lời cuối cùng, Trịnh Trùng ngữ khí càng phát ra cao vút, chính là bên cạnh hắn Trịnh Thiên Ân cũng bị Trịnh Trùng cảm hóa. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, liền Sung Nhi cũng dám buông tay đánh một trận, chính mình một chân đã bước vào quan tài lao già còn sợ chút gì, cùng hắn liều một phát thì như thế nào. Lúc này Trịnh Trùng không tiếp tục cố kỵ Trịnh Thiên Ân phản ứng, mà là đi tới thành cung trước, tay ấn ở tại trên chuôi kiếm, theo thương một tiếng, bảo kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Trịnh Trùng giơ cao bảo kiếm, nhìn về phía dưới vô biên vô tận tu sĩ đại quân, trong mắt tràn đầy hào khí. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, kích động nói: "Các tướng sĩ!" Phía dưới tu sĩ đại quân nghe vậy, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy trên tường thành Trịnh Trùng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc, nhất tề hô lớn: "Quốc quân vào năm, quốc quân vào năm!" Trịnh Trùng ở Trịnh Quốc hy vọng rất cao, chịu đến Trịnh Quốc một đám sinh dân kính yêu. La Cố hắn ra lệnh một tiếng, tổng giả tập hợp. Trịnh Trùng cơ bảo kiếm, trong ánh mắt là vô tận điên cuồng màu sắc. Hắn hướng về dưới tường hoàng cung hô lớn: "Các tướng sĩ, vượt chủ phủ vô đạo, siêu cao thế nặng, khiến ta Thiên Nam vực dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Nay ta Trịnh gia thuận theo thiên mệnh, cùng Thiên Nam vực các đại thế lực cùng nhau khởi binh cộng phạt chi. Trận chiến này tất phải phủ định vượt chủ phủ, còn trong cuộc sống một cái lanh lảnh cắn khôn." Trịnh Trùng đang nói rơi xuống đất, hơn thập vạn tu sĩ đại quân không có bất kỳ do dự nào, dồn dập hưởng ứng. Trong mắt của bọn họ không có bất kỳ đối với vực chủ phủ ý sợ hãi, bởi vì bọn họ tầng thứ quá thấp, thậm chí trong đó một số người đều không biết vực chủ phủ là bực nào tồn tại. Hơn nữa quốc quân nhưng là nói, toàn bộ Thiên Nam vực các đại thế lực đều khởi binh thảo phạt vực chủ phủ. Vậy bọn họ còn sợ cái gì? Mà cùng Trịnh Quốc tương tự một màn này, ở toàn bộ Thiên Nam vực các nơi không ngừng diễn ra. Mặc ra từng thống trị Thiên Nam vực gần vào năm, lực ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Thậm chí một ít thế hệ trước Thiên Nam vực tu sĩ đến nay vẫn nhớ ký Mạc gia bay. Ở ngắn ngủn 5 ngày trong thời gian, ở Mạc gia cùng với Tống Quốc thêm dầu vào lửa, hơn nửa Thiên Nam vực tu hành thế lực đều là khởi binh phản kháng vực chủ phủ. Một ít thân cận vực chủ phủ thế lực ở vực chủ phủ còn không có ứng với qua đây dưới tình huống chính là bị những thứ này người làm phản hủy diện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Nam vực binh cạnh tranh nổi lên một phía. DS, canh thứ tư, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả ủng hộ lớn nhất. Tối nay còn có một canh, ngày hôm nay phát lực. Hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ. Cảm tạ 158.933.1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ muốn lại nói một tiếng ngủ ngon 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ chương trình 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 148, vực chủ phủ đại thế đã mất. Canh thứ 5, cầu hoa tươi, chương 148, vực chủ phủ đại thế đã mất. Canh thứ 5, cầu hoa tươi, Thiên Nam vực xảy ra lớn như vậy náo động tự nhiên không gạt được vực chủ phủ hiểu biết. Rất nhanh vực chủ phủ chính là thu đến hơn nửa Thiên Nam vực đều là phản tin tức. Nhận được tin tức vực chủ phủ cao tầng lần nữa tề tụ một đường. Chỉ là lúc này trên mặt của bọn họ tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Phẫn nộ là vực chủ phủ thống trị Thiên Nam vực mấy nghìn năm lâu, ngoại trừ vạn vị quốc bạch cốt thánh giả bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế dẫm đạp vực chủ phủ uy nghiêm. Lo lắng là lần này Thiên Nam vực hơn phân nửa thế lực cùng nhau khởi binh phản loạn, trong này khẳng định không phải vừa khớp, việc này tất có kỳ quặc, rất có thể có một con nút trong bóng tối hấp thụ sau màn thôi động đây hết thảy. Nếu không mượn những người đó 10 cái lá gan cũng không có dũng khí phản kháng vực chủ phủ. Nghĩ tới đây, đám người nhất để đem ánh mắt nhìn về phía Quách Tử Du, chờ đợi Quách Tử Du cho bọn hắn một đáp án. Đón đám người ánh mắt mong chờ, Quách Tử Du cũng không còn để cho bọn họ thất vọng. Chỉ thấy Quách Tử Du một tiếng hừ lạnh, khinh thường nói: Không cần đoán, ta đã biết là ai ở sau lưng thôi động chuyện này. Hán Quách Tử Du thống trị Thiên Nam vực nhiều năm như vậy, thuộc hạ tự nhiên là có chút vô liếng. Nhìn thấy đám người ánh mắt khó hiểu, Quách Tử Du không che giấu chút nào mặt mang sát khí nói: "Là Mạc gia, Mạc Kình Thiên." Mọi người tại đây vừa nghe Quách Tử Du nói như vậy, trên mặt nhất thời hiện đầy kinh hoàng màu sắc. Bọn họ không nghĩ tới, thôi động lần này chiến loạn người khởi xướng dĩ nhiên là đã yên lặng mấy nghìn năm dài Mạc gia. Nếu như nói một đám vực chủ phủ cao tầng đối với hơn nửa Thiên Nam vực khởi binh phản loạn không thèm để ý chút nào nói, đó là bởi vì những thứ này ô hợp chi chúng căn bản uy hiếp không được vực chủ phủ địa vị thống trị, vào không được bọn họ pháp nhãn. Bọn họ có thực lực tùy thời có thể bình tức cuộc phản loạn này, nhưng nếu là Mạc gia nhúng tay, liền hoàn toàn khác nhau. Phải biết rằng Mạc gia nhưng là mấy ngàn năm trước thống trị Thiên Nam vực thế lực cấp độ bá chủ, trong tộc có Mạc Kình Thiên vị này chân thánh kỳ cường giả tòa chấn, tuy là cuối cùng bị bọn họ đẩy ngã thống trị, buồn bã khiêm tốn bị, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Mạc gia lực ảnh hưởng ở Thiên Nam vực như trước không thể coi thường. Điểm này chỉ từ Mạc gia lần này ra lệnh một tiếng, hơn nửa Thiên Nam vực đều là phản cũng có thể thấy được. Vực chủ đại nhân, cái này Mạc gia nếu là ở phía sau cái rối, vậy lần này phản loạn khả năng liền không phải tốt như vậy lắng xuống. Một vị vực chủ phụ tử ý địa bán thánh hướng về Quách Tử Du cung kính nói. Những người còn lại nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, rất là tán thành. Quách Tử Du thấy thế, tức giận chừng những người này liếc mắt, mở miệng nói: "Ngươi nói những thứ này trong lòng ta tự nhiên biết, cho nên bây giờ ta cho các ngươi xuất ra một cái cách đối phó. Nếu không nếu như chờ những thứ này phản địch đem sự tình triệt để làm lớn chuyện, ta đây vực chủ phủ thật có thể nguy hiểm. Dù sao Mạc Kình Thiên lão già này không phải dễ chơi, chúng ta đoạt đi hắn Mạc gia vực chủ vị, trong lòng hắn không chừng làm sao ghi hận chúng ta đây. Lần này hắn ở những thứ này ô hợp chi chúng phía sau thôi động cuộc phản loạn này, nhất định là có mưu đồ, còn như hình ảnh chính là gì, ta nghĩ các ngươi cũng lòng biết rõ. Nếu là thật bị Mạc Kình Thiên lão già này thực hiện được, lấy cái kia có thủ tất báo tính cách, chỉ sợ không riêng gì bọn ta, chính là bọn ta sau lưng gia tộc khẳng định cũng không có kết cục tốt. Tin tưởng cái này không phải là các ngươi nguyện ý thấy chứ?" Quách Tử Du lời vừa nói ra, đám người chỉ cảm thấy cả người mát lạnh. Hắn nói một chút cũng không sai. Bọn họ những người này cùng Mạc gia quan hệ đã là khẩn trương đến rồi cực hạn, chính là dùng từ địch để hình dung cũng không quá đáng. Dù sao cũng là bọn họ những người này giúp đỡ Quách Tử Du đem Mạc Kình Thiên từ vực chủ trên ghế đá ra. Nếu như đổi thành bọn họ, đắc thế phía sau khẳng định cũng sẽ muộn thu nợ nần. Nghĩ tới đây, ở đối mặt gia tộc sống còn nguy cơ lúc, bọn họ cũng không dám có nữa chút nào do dự. Một đám vực chủ phủ cao tầng không hẹn mà cùng hướng về Quách Tử Du nhất tề thi lễ nói: "Bọn ta cùng bọn ta phía sau thế lực toàn bộ nghe theo vực chủ đại nhân điều khiển." Đang nói rơi xuống đất, chứng kiến những người này ngữ khí không giống làm bộ, Quách Tử Du hài lòng gật đầu, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là đang chờ những thứ này vực chủ phủ những người nắm quyền tỏ thái độ. Đừng xem những người này biểu hiện ra cùng hòa khí khí, tựa như người một nhà, thế nhưng ngầm cũng là rất nhiều xấu xa. Nói tóm lại, xét đến cùng hay là bởi vì cái này quyền thế hai chữ. Kỳ thực vực chủ trong phủ những thứ này nắm giữ quyền to gia tộc quan hệ tương đối vi diệu, mặc dù đối với bên ngoài có thể vận thành một đoàn, thế nhưng ngầm con Quách Tử Du cũng là tranh đấu gay gắt, tranh quyền đoạt lợi, không ai nhường ai lấy người nào. Trong đó một số người quan hệ lại có thể dùng như nước với lửa để hình dung. Quách Tử Du không phải là không biết bọn họ những người này nói lý ra mờ ám, chỉ là phía trước hắn đối với lần này lúc vui thay vui mắt. Dù sao những người này đấu càng vui mừng hắn vực chủ đại vị làm chính là càng ổn. Mà tương phản, nếu như những người này mặc vào cùng một cái quần, vậy hắn Quách Tử Du sợ là muốn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Đối với Mạc gia, đối với Mạc Kình Thiên, Quách Tử Du nhưng thật ra là không sợ. Bọn họ ở mấy ngàn năm trước đấu không lại chính mình, mấy nghìn năm phía sau vẫn là như vậy. Hắn có phần này ung dung tự tin. Hắn sợ nhất chính là hắn cùng Mạc gia lúc khai chiến, những người này ở đây phía sau kéo chính mình chân sau. Hiện tại nhìn thấy những người này tức thời, lo âu trong lòng hắn cũng là tạm thời buông xuống. Nếu không, hắn không ngại xuất thủ xóa bỏ một ít không an phận nhân tố. Đừng xem Quách Tử Du một bộ người hiền lành dáng dấp, thế nhưng khởi sướng tàn nhẫn tới cũng là không thể so những cái này ăn thịt người xài lăng kém. Hắn nếu là không có hai phần thủ đoạn, lại ở đâu ra sức mạnh phủ định ngay lúc đó Mạc gia đồng thời ngồi vững vực chủ bảo tọa mấy nghìn năm. Quách Tử Du trầm tư một chút, kiên quyết hạ lệnh: "Truyền mệnh lệnh của ta, buông tha ta vực chủ phủ tất cả danh giới, tập trung toàn bộ lực lượng ở Vân Long Hồ cùng Mạc gia đám này ô hợp chi chúng quyết nhất tử chiến." Kỳ thực Quách Tử Du hạ đạt cái này mệnh lệnh là chăm chú suy tính hồi lâu. Những thứ này cấu kết đường thế lực của nhà dẫn đầu làm khó dễ, làm cho không có chuẩn bị sẵn sàng thân cận vực chủ phủ thế lực do xoay sở không kịp tổn thất nặng nề, liên mang toàn bộ vực chủ phủ danh giới đều đã luân hãm hơn phân nửa. Vực chủ phủ ưu thế diệt hết, mà những cái này lấy Mạc gia cầm đầu phản loạn thế lực cũng là đại thế đã thành. Nếu như vực chủ phủ cũng không làm bất luận cái gì ứng đối, như vậy vực chủ phủ thủ hạ thế lực nhất định sẽ bị từng cái đánh bại. Đến lúc đó tổn thất lớn nhất vẫn là vực chủ phủ. Hắn vực chủ phủ thống trị toàn bộ Thiên Nam vực vẫn là dựa vào thủ hạ cái này chút lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực. Mà bây giờ, ở vực chủ phủ nhất phương ở thế yếu dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể thu nạp sinh lực, ở Vân Long Hố chỗ này tử địa một lần là xong. Đem các loại ngoại sáng trong tối vực chủ phủ người phản đối hết thảy tiêu diệt, chẳng thảo trừ căn. Vậy sau này hắn vực chủ phủ liền lại không bất kỳ tai họa ngầm nào. Nghe được Quách Tử Du ra lệnh, một đám vực chủ phủ cao tầng tuy là không cam lòng, nhưng là lại chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Bọn họ biết, tại vực này thời khắc nguy cấp, nếu như lại không quyện thành một thừng, hắn muốn răng đầu tiểu lợi, Quách Tử Du nhất định sẽ đệ nhất cái xuất thủ trước thu thập bọn họ. Những người này phụng dưỡng Quách Tử Du mấy nghìn năm, há lại sẽ không minh bạch Quách Tử Du là hạ người gì? Vực chủ phủ mệnh lệnh rất nhanh chính là hạ đạt đến rồi toàn bộ Thiên Nam vực. Thân cận vực chủ phủ sở hữu thế lực ở thu được vực chủ phủ mệnh lệnh phía sau chính là vừa đánh vừa lui, đồng thời thi hành vườn không nhà trống cách. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian trôi qua, Thiên Nam vực 4 phần 5 danh giới chính là luân hãm vào một đám phản quân trong tay, mà vực chủ phủ cũng đạt tới mục đích của chính mình, thu hẹp toàn bộ sinh lực. Song phương cộng lại hơn 1 tỷ tu sĩ đại quân ở Lâm Tiên quận xa xa giằng co. Trận này từ địa phủ âm thầm thôi ba trợ làn kinh thiên đại chiến gần hết sức căng thẳng. GS, canh thứ 5, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả ủng hộ lớn nhất. Ngày hôm nay sẽ không lại nói ta ngắn nhỏ vô lực đi. Khôi Hải, cảm tạ Tử Hiên 1176 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ A Tiểu Cần là một bảo đánh mất tìm không được 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 149, 3 ngày sau, tất lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Cầu hoa tươi. Chương 149, 3 ngày sau, tất lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Cầu hoa tươi. Vẫn Long Hố. Ở vào Lâm Tiên quận tim gan chỗ. Truyền thuyết trong thời kỳ thượng cổ có một cái thiên địa phong vương cảnh giới Long Vương vẫn lạc nơi này. Nguyên do danh Vẫn Long Hố. Lúc này Lâm Tiên quận trung, cái này ngày xưa Thiên Nam vực phồn hoa nhất quận lớn một trong, sớm đã là một mảnh tiêu điều màu sắc, khắp nơi đều là rối loạn, liền có chút tu vi tu sĩ đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, càng không cần phải nói tay trói gà không chặt bình dân mách tính. Chín Trượng Nguyên chính là mạc ra một phe này phản kháng được chủ phủ liên minh đại quân nơi trú đóng. Hôm nay Chín Trượng Nguyên, một mảnh túc sát cảnh tượng, màu trắng trướng đồng tiếp thiên liên địa, vừa nhìn không nhìn thấy mở. Trong đó vô số khí tức cường đại ở nơi này chút trong lều tiềm tu lấy, mấy ngàn vạn tu sĩ đại quân tụ tập cùng một chỗ, trang diện là bực nào đồ sộ, chính là thiên địa cũng vì đó thất sắc. Mà lúc này Lâm Tiên quận bầu trời, hai thân ảnh cao to tại trong hư không cực tốc xuyên qua, khí tức của bọn họ cực kỳ khủng bố, tốc độ nhanh chóng, một bước chính là xa và dặm. Cầm đầu là một người mặc áo dài trắng trung nhân nhân, tên là Ngũ Cường, chính là ngày ấy vì Quách Tử Du bảy mưu tính kế vực chủ phủ bán thánh cảnh cường giả, mà lệnh một cái hồng bào người cũng không kém chút nào, rõ ràng là nhất tôn không kém gì Ngũ Cường bán thánh cảnh tồn tại. Hai người một đường xé rách hư không, nhanh như điện chớp, không gian được khắc, chính là đi tới Mạc Gia Liên Minh đại quân nơi trú đóng, Chín Trượng Nguyên. Hai người cảm giác phía dưới phô thiên cái địa Liên Minh đại quân, trong mắt tràn đầy tân khách màu sắc, mấy ngàn vạn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ sinh ra uy thế là kinh khủng bực nào. Chính là cường đại như hai người bọn họ cũng cảm giác được tim đập nhanh không ngớt, càng không nói đến trong đó có vài luồng hoàn toàn không thua sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ biết, nếu như phe Liên Minh lòng người nghi ngờ ác ý không biết xấu hổ, vậy bọn họ chính là lại cũng đi không được đi ra. Nhưng bọn hắn cũng là không thể không đến, bởi vì bọn họ chuyến này lưng đeo Quách Tử Du ban cho sứ mệnh, đó chính là hướng Mạc Gia Liên Minh trình tuyên chiến thư, mời thứ ba sau này ở Vẫn Long Hố quyết nhất tử chiến. Đối với Quách Tử Du ban cho sứ mệnh, bọn họ không dám có chút vi phạm. Do dự một hồi, chính là trực tiếp hướng về Liên Minh đại quân xoáy trướng đâm vào. Đồng nhiên, hư không một trận rung động, một đạo tiếng cười khẽ từ trong hư không vang lên. Ha ha, hai vị giá lâm Chín Trượng Nguyên nhưng là có gì muốn làm? Ngũ Cường thánh giả hai người không khỏi đột nhiên biến sắc, thân hình vì đó rung một cái, tại trong hư không ngừng lại. Bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy từ trong hư không bước ra bốn đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Cái này bốn bóng người khí tức cổ xưa vừa kinh khủng, toàn thân một tia vi diệu thánh ý lưu chuyển, không chút nào kém cỏi hơn hai bọn họ. Cái này dĩ nhiên là bốn tôn bán thánh cảnh đại năng. Ngũ Cường thánh giả chứng kiến cái kia mở miệng một người, đồng tử mạnh co rụt lại, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc. Cả kinh nói, thuốc Vu Phi, dĩ nhiên là ngươi. Cái kia bị Ngũ Cường thánh giả kêu là thuốc Vu Phi thân ảnh cười ha ha, trong mắt tràn đầy trêu tức màu sắc. Làm sao, có chuyện sao? Thuốc này Vu Phi cũng không phải là một nhân vật đơn giản, chính là Thiên Nam vực đỉnh tiêm một trong những thế lực vạn dược trai trai chủ, càng là Thiên Nam vực cường giả đỉnh cao, nhất tôn đường đường bán thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, thậm chí còn mạnh hơn hai người bọn họ một kia. Chính là vực chủ đối với hắn cũng là lễ kính có thừa, không có chút nào đắc tội. Mà ở bên ngoài chấp trưởng dưới vạn dược trai nắm trong tay Thiên Nam vực hơn phân nửa dược liệu sinh ý lại xưa nay bảo trì trung lập. Tuy là trong môn có thuốc Vu Phi vị này bán thánh cảnh cường giả tối đỉnh cùng với hơn 10 vị sinh tử cảnh đại tu sĩ tọa trấn, nhưng thập phần khiêm tốn, cũng không can thiệp Thiên Nam vực sự vụ lớn nhỏ, chỉ là thủ cùng với chính mình cái kia mảnh đất nhỏ. Mà hắn lại nhìn về phía ba người kia, một tấm mặt âm trầm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này ba người còn lại hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hai người là Mạc Gia bán thánh cảnh lão tổ, một người là năm đó Mạc Kình Thiên làm vực chủ lúc thủ hạ tay sai nanh bước. Lúc trước vực chủ phủ vẫn là Mạc Kình Thiên giữa đường lúc, hắn liền cùng Mạc Gia một vị trong đó lão tổ có một phen mâu thuẫn không nhỏ. Nếu không, hắn cũng không trở thành như vậy dứt khoát phản loạn Mạc Kình Thiên, chống đỡ Quách Tử Du. Bây giờ chứng kiến thuốc Vu Phi cùng mấy người này đi tới một khối, hắn chính là lại ngu xuẩn cũng minh bạch. Hướng này trung lập thuốc Vu Phi dĩ nhiên là đầu Mạc Kình Thiên, đứng ở Mạc Gia Liên Minh cái kia cùng nơi. Hắn không có hỏi vì sao. Tựa như năm đó hắn phản loạn Mạc Kình Thiên lúc, Mạc Kình Thiên cũng không hỏi hắn là nguyên nhân gì phản loạn giống nhau. Hắn đem thuốc Vu Phi lao lao ghi tạc trong lòng. Trong lòng âm thầm quyết định, đợi trận đại chiến này phía sau, nữa đối hắn cùng với thế lực sau lưng hắn bạn dược trai muộn thu nợ nần. Nghĩ tới đây, hắn phất liêu phất ống tay áo, nghiêm mặt nói: bọn ta hai người lần này là phụng bực chủ đại nhân mệnh lệnh đến đây cầu kiến chủ nhà họ Mạc Mạc Kình Thiên, đang nói rơi xuống đất. Một vị Mạc gia bán thánh cảnh lão tổ chính là đột nhiên biến sắc. Một tiếng quát lên, lớn mật nghịch tặc, dám gọi thẳng ta chủ nhà họ Mạc tục danh. Ta xem ngươi là không muốn sống đi ra cái này chín trượng nguyên. Hắn chính là cái kia cùng Ngũ Cường Thánh giả có cựu oán ông tổ nhà họ Mạc. Đấy lòng hận không thể đưa hắn với tử địa. La Cố vừa mở miệng liền tràn đầy sát khí. Ngũ Cường Thánh giả cười lạnh một tiếng, không chút nào phản ứng ông tổ nhà họ Mạc, mà là nhìn chừng chừng lấy Đường Vũ Phi. Hắn thấy, trong bốn người này người chủ trì chính là Đường Vũ Phi. Thấy rõ Ngũ Cường Thánh giả không để ý hắn, Mạc gia ban thánh cảnh lão tổ tức giận là mặt đỏ tiến hai. Vừa muốn động thủ, chấm dứt một phen đơn đoán, cũng là thấy thuốc Vũ Phi khoát tay áo, ngăn cản hắn. Nhìn Ngũ Cường Thánh giả cau mày nói, ngươi cầu kiến minh chủ vì chuyện gì? Sự tình đến nơi đây, Ngũ Cường Thánh giả tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa chính mình hai người chuyến này ý đồ. Nói từng chữ, chuyển, giao, tuyên, chiến, thương, đang nói rơi xuống đất. Phe liên minh ba vị bán thánh sắc mặt mạnh biến đổi, chính là thuốc Vu Phi ánh mắt cũng biến thành thận trọng. Loại đại sự này, hắn có thể không dám tùy tiện làm ra quyết đoán. Nghĩ tới đây, hắn chính là lạnh giọng nói, ngươi chờ, đợi ta bẩm báo minh chủ. Thứ minh chủ định đoạt việc này. Ngũ Cường Thánh giả gật đầu. Thấy thế, thuốc Vu Phi tâm niệm vừa động, một đạo tế vi gợn sóng không gian nổi lên, trực tiếp hướng về Minh Quân xoáy trướng đi. Lúc này Minh Quân trong xoáy trướng, gần nhất thủ chi sổ vĩ đại thân ảnh theo thứ tự mà ngồi, mà trước tiên một người, tự nhiên chính là lần này đại chiến trực tiếp phát động giả, chủ nhà họ Mạc Mạc Kình Thiên. Lúc này Mạc Kình Thiên đang cùng cái này hơn 10 tôn khí tức thân ảnh to lớn đàm tiếu tiếng gió thổi lấy, hình như là nói đến cái gì chuyện lý thú. Trên mặt của mọi người tràn đầy tiêu ý, cái này hơn 10 tôn khí tức thân ảnh to lớn, thình lình đều là bán thánh cảnh giới cường giả. Cái này truyền sắp xuất hiện đi, sẽ là kinh khủng bực nào. Mà Triệu Thủ Ích huynh đệ hai người, tự nhiên cũng là đứng hàng trong đó. Tống Quốc làm Thiên Nam vực đại quốc, được người sau lưng mệnh lệnh, tự nhiên là nâng lực lượng cả nước gia nhập trận này phá vỡ vực chủ phủ việc trọng đại chung. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản đang đàm tiếu tiếng gió thổi Mạc Kình Thiên lộ thai giật giật, sau đó gật đầu, lập tức lại là một tiếng cười ha ha. Ở trong xoáy chướng một đám bán thánh ánh mắt kinh ngạc chung, khí tức chợt kéo lên. Tại này cổ khủng bố đến mức tận cùng chân thánh kỳ uy áp dưới, một đám bán thánh trong lòng không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, đây là chuyện gì xảy ra? Sau đó chỉ thấy Mạc Kình Thiên một tay vung ra, một con to lớn nguyên khí bàn tay từ trên trời giáng xuống. Ở Ngũ Cường Thánh giả hai người ánh mắt sợ hãi chung, con kia mang theo ngập trời uy áp cự trưởng ở bọn họ trong con ngươi càng thả càng lớn. Đối mặt chân thánh kỳ cường giả một kích, hai người căn bản tới không kịp né tránh, sau đó liền bị cái này Mạc Kình Thiên một trưởng này vỗ vừa bạn, phun ra một ngụm máu tươi. Chính là liền một thân mạnh mẽ thánh y đều bị đánh tan không ít. Sau đó một cái bá đạo tuyệt luân thanh âm tại trong hư không vang lên, quát lạnh một tiếng nói, cút. Mà một quyển tản ra chân thánh kỳ hơi thở tấm da dê cũng là rơi vào rồi con kia cự trưởng chung. Nhìn thấy quần da dê bị Mạc Kình Thiên lấy đi, hai người vội vã hoảng hốt chạy trối chết, rất sợ một giờ đêm Mạc Kình Thiên sẽ gặp thay đổi chủ ý giết chết hai người bọn họ. Trong lòng bọn họ biết rõ, đây là Mạc Kình Thiên hạ thủ lưu tình duyên cớ. Nếu không, một trưởng kia dưới bọn họ sợ là đã hóa thành phấn vụn. Cái kia quyền bị Mạc Kình Thiên lấy đi cuộn da dê tự nhiên là hai người đến đây đưa lên tuyên chiến thư. Mắt thấy hai người thối lui, con kia nguyên khí cự trưởng ầm ầm tiêu tán. Trong mấy mắt, cái kia quyền cuộn da dê chính là rơi xuống Mạc Kình Thiên lòng bàn tay bên trong. Mạc Kình Thiên cũng không lo lắng trong đó có bẫy, trực tiếp đem cuộn da dê mở ra. Một đạo khí thế kinh khủng từ cuộn da dê chung sống lại. Cảm giác được cổ hơi thở này, một đám bán thánh cảnh cường giả thân hình liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có Mạc Kình Thiên dịch nhưng không sợ. Chỉ chốc lát sau, một đạo khí tức kinh khủng hư ảnh chính là hiện lên cuộn da dê bên trên. Thân ảnh quen thuộc kia, tự nhiên là Mạc Kình Thiên mong nhớ ngày đêm Quách Tử Du. Quách Tử Du tựa như là cảm giác được Mạc Kình Thiên tồn tại. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Mạc Kình Thiên chậm rãi mở miệng nói, "Ba ngày sau, hẹn nhau Mạc gia liên minh với Vẫn Long Hố quyết nhất tử chiến. Trận chiến này đã phân cao thấp, lại quyết sinh tử." Sau khi nói xong, hư ảnh chính là biến thành lấp lánh vô số ánh sao, biến mất. Cuộn da dê cũng mất đi chống đỡ lực lượng rơi ở trên mặt đất. Mạc Kình Thiên nhìn một màn này, diễn vô biểu tình, lạnh lùng mở miệng nói, âm lãnh trong giọng nói tràn đầy sát khí, "Ba ngày sau, ta Mạc gia liên minh cùng bực chủ phủ ở Vẫn Long Hố quyết nhất tử chiến. Quách Tử Du, đợi sau ba ngày, bổ tọa lấy ngươi trên cổ thủ cấp dựa nhục trước." Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ hướng về bốn phương tám hướng truyền bá đi. Thanh âm vang vọng ở toàn bộ Lâm Tiên quận Đại Giang Nam Bắc, kéo dài không thôi. Mạc gia phe liên minh tu sĩ chịu đến Mạc Kình Thiên hào ngôn cổ vũ, sĩ khí tăng nhiều, dồn dập đồng hô nói, "Giết, giết, giết." DS, đệ nhất càng, 3000 chữ cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, cảm tạ chương trình 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ 158-933-1000 bịp điểm khen thưởng. Chương 150, chân thánh cường giả khủng bố giao phong. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Chương 150, chân thánh cường giả khủng bố giao phong. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. 3 ngày thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Trong chớp mắt chính là liên minh đại quân cùng được chủ phủ quân đội quyết tử chiến thời gian. Một buổi sáng sớm, song phương cộng lại hàng trăm triệu quân đội chậm rãi ở Vẫn Long ngoài hố tập kết. Hơn 1 tỷ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. cái kia khí thế kinh khủng phóng lên cao, xé rách thiên cung. Mà trên hư không là nhất tôn một tôn đếm không hết thần phủ cảnh ở trên cường giả. Loại đẳng cấp này cường giả, ngày xưa đặt ở nơi nào đều là tùy ý xưng bá nhất phương tồn tại. Giờ khắc này ở vùng hư không này bên trên dĩ nhiên là san sát hơn trăm vạn. Bọn họ thần tình lạnh lạnh, trong tay binh khí dồn dập ra khỏi vỏ, tràn đầy sát cơ trong con ngươi tất cả đều là một mảnh cực nóng màu sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay một trận chiến này đem quyết định kế tiếp thiên nam vực vô tận tuế nguyện do ai tới chúa tể. Mà bọn họ chính là trận này vực chủ tranh đoạt đại chiến người tham dự. Ở song phương như là chúng tinh cùng nguyện trong đại quân, là sổ dĩ bách kế phi hành thần lâu. Những thứ này phi hành thần lâu trưng bày thiết lấy vô số mà kể nguyên khí cự pháo. Những nguyên khí này cự pháo mỗi phát sinh một kích, chính là phải tiêu hao đến không hết có giá trị không nhỏ nguyên thạch. Nhưng từ những nguyên khí này cự pháo cái kia hấp dụ cái động khẩu bên trên tán phát khí tức kinh khủng đến xem, chính là tầm thường sinh tử cảnh đại tu sĩ đều có thể đơn giản xé nát. Nếu như yếu một chút, sợ là trong khoảnh khắc đều muốn hóa thành một biển. Những thứ này phi hành thần lâu đều là dùng vô số kỳ chân dị bảo chế tạo thành, có giá trị không nhỏ, chính là dốc hết toàn bộ thiên nam vực cũng không vượt lên trước hơn ngàn tọa. Mà hôm nay cũng là toàn bộ tụ tập ở tại cái này, mỗi một tòa phi hành thần lâu bên trên mọc như rừng lấy ngàn mà tính mạnh mẽ tu sĩ, bọn họ điều khiển cái này khổng lồ phi hành thần lâu, trong mắt tràn đầy đỏ thắm chiến ý, còn như phía dưới chính là một đám tầng dưới chót tu sĩ tạo thành biển người đại quân. Tuy là bọn họ cầm vũ khí đủ loại, cái gì cần có đều có, nhưng là lại không có bất kỳ người nào dám coi thường. Che khuất bầu trời tinh kỳ theo chiều gió phất phới, đồ sộ cường tráng chiến mã mũi phì phì, kỵ trên người bọn hắn chính là vừa nhìn mà không thấy được cuối bong bong thiết kỵ. Giờ phút này chút thiết kỵ con ngươi tràn đầy một bộ nóng lòng muốn thử màu sắc, hận không thể ngăn đỡ ở trước người bất kỳ chướng ngại nào toàn bộ sẽ thành nát bấy. Đợi song phương đại quân bảy trận hoàn tất, hai tòa trang sức xa hoa bên chắc không thể gậy phi hành thần lâu chậm rãi từ song phương quân sự chung lái ra. Hai tòa phi hành thần lâu cách xa và dặm xa xa nhìn nhau, chợt chỉ thấy lưỡng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh từ phi hành thần lâu chung đi ra. Hai người bọn họ trên dưới quanh người thành ý lưu chuyển, mỗi bước ra một bước, không gian liền nổi lên một hồi liên ý, gì thậm chí loáng thoáng có chút không chịu nổi hai khí tức của người, chậm rãi bắt đầu ra nẻ đứng lên. Hai người này chính là lần này quyết chiến song phương thống suất, vực chủ phủ vực chủ Quét Tử Du, Mạc Gia Liên Minh Mạc Kình Thiên. Hai người đều là đương thời nhất cường giả đứng đầu, là thiên nam vực đỉnh phong lực lượng. Chỉ là hiện nay, bởi vì song phương lợi ích của mỗi người, nhưng phải ở nơi này vẫn long hố bên trên quyết nhất tử chiến. Ở nơi này chàng tử chiến chung, ngày hôm nay có thể còn sống khẳng định chỉ có một người. Quách Tử Du nhìn về phía Mạc Kình Thiên, vẻ mặt cười nhạt, ôn nhu nói: "Mạc huynh, đã lâu không gặp." Mạc Kình Thiên cũng đáp lại, hai người tựa như một đôi nhiều năm không thấy lão hưu, lẫn nhau hàn huyên đứng lên, hoàn toàn nhìn không ra hai người có thâm cừu đại hận gì. Trên mặt bọn họ tràn đầy như một xuân phong tiêu ý, nhưng càng là như vậy, càng phát ra khiến người ta sợ run lên. Chỉ thấy Quách Tử Du bước ra một bước, hư không chấn động kịch liệt, hắn chậm rãi mở miệng, nói rằng: "Mạc huynh, ngươi Mạc gia đều đã yên lặng đã nhiều năm như vậy, liền không thể vẫn an phận xuống phía dưới sao? Đồ đạc đã không phải là các ngươi có thể hy vọng xa vời." Mạc Kình Thiên thấy buồn cười, hắn lắc đầu, nhìn về phía Quách Tử Du thản nhiên nói: "Quách huynh, ngươi phải biết rằng, có ít thứ cầm là phải trả, đồng thời còn muốn trả giá lợi tức, mà phần này lợi tức là ngươi cấp không nổi." Thấy không chút nào chỗ trống vãn hồi, hai người nhìn nhau, tiêu ý rút đi, không hẹn mà cùng giang tay, tràn đầy sát ý nói: "Thiên ngoại đánh một trận." Thiên ngoại đánh một trận, chợt hai người thân hình phóng lên cao, trực tiếp xông phá tầng tầng hư không, tốc hành thiên ngoại. Chân thánh cảnh giới cường giả giao phong, uy năng sao mà khủng bố, chính là bán thánh cảnh cường giả đều không chịu nổi hai người dư uy, càng chưa nói yếu một ít tu sĩ. Bọn họ chiến đấu thừa ba nhược là một cái sơ sẩy tràn ra, sợ là toàn bộ Lâm Tiên quận đều cũng bị hai người hòa mình cho tàn. Là cố tài tuyển trạch tại thiên ngoại đánh một trận, tại nơi này bọn họ có thể không cần bất kỳ cố kỵ nào làm cản chém giết. Đợi đến hai người biến mất ở trong tầm mắt của mọi người phía sau, một đám bán thánh cảnh cường giả cũng nhất tề tuôn ra, song phương cộng lại đạt hơn 20 vị bán thánh cảnh cường giả. Cổ lực lượng này chính là liền Trung Châu Thánh Địa cũng phải xem trọng ba phần. Chỉ thấy bọn họ nhất tề gật đầu, cũng lao thẳng tới thiên ngoại. Đối với những người còn lại không quan tâm, bởi vì bọn họ trong lòng biết rõ, chỉ cần bọn họ những người này phân ra được thắng bại, cái kia những người còn lại chính là không đủ gây sợ. Song phương tu sĩ đại quân cũng bắt đầu chậm rãi phát động, cái kia bong bong thiết kỵ cũng bắt đầu rồi bắn bọn. Bọn họ những người này chém giết mới là thảm thiết nhất, hơn 1 tỷ tu sĩ chém giết, tựu giống với một cái khổng lồ thịt người xoắn nát máy móc, sợ là muốn đánh thiên hôn địa ám, giang hà đảo lưu. Trận đại chiến này xuống phía dưới, không biết muốn chết đi bao nhiêu tu sĩ, mà thiên nam vực lại phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể bù đắp phần này tổn thất mang đến thương tích. Mấy triệu dặm thiên ngoại bên trên, hai vị chân thánh kỳ cường giả sớm đã bắt đầu máu tanh chém giết. Chỉ thấy Quách Tử Du bước ra một bước, nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên sao động ra, thiên ngoại đột nhiên liền đến vô cùng âm u, dường như mặt nhật một dạng, từng cái ở tùy ý gầm thét lôi long lại trong hư không du đãng. Thấy được Mạc Kình Thiên đột nhiên nhất để mà ra, hướng về Mạc Kình Thiên chạy đi, cái kia lôi long dắt lôi đình nguy hiểm, muốn đem Mạc Kình Thiên xé thành nát bấy. Nếu như người bên ngoài chạm đến, sợ là phải hóa thành một mảnh cho tàn. Mạc Kình Thiên thấy thế, không dám chút nào coi thường, hắn chân mày hơi nhíu lại, hai tay xoa lấy, một cú mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng từ hắn hai cánh tay tuôn ra, như có một con vô hình cự trưởng ở thôi động một dạng. Một viên to lớn tinh thần chợt bắt đầu chậm rãi di động, trực tiếp chắn Mạc Kình Thiên trước mặt. Cái kia giữ tợn lôi long rít lên một tiếng, hung hăng đụng vào viên này to lớn trên ngôi sao. Hai người giao nhau, theo một hồi tiếng nổ kịch liệt truyền đến, viên này tinh thần nhất thời tứ phân ngũ liệt, biến thành nát bấy. Thiên ngoại tạo nên một đám bụi trần. Một viên có chừng lầm tiên quận lớn nhỏ tinh thần dĩ nhiên là bị hai người này sinh sôi đánh bể. Hai anh, một đạo tiếng hử lạnh vang lên. Quách Tử Du thấy thế công của mình bị Mạc Kình Thiên hóa giải, cũng là không thèm để ý chút nào, hắn người run một cái, kinh khủng uy năng bạo phát, phương viên mấy triệu dặm hư không nhất để bị vỡ nát. Ở Quách Tử Du phía sau, từng đạo thần quang phun trào mà ra, đồ sộ không gì sánh được, đưa hắn sấn thác tựa như thiên thần cao cao tại thượng một dạng vĩ đại. Sau đó chỉ thấy Quách Tử Du vung tay lên, cái này hàng vạn hàng nghìn thần quang hướng về Mạc Kình Thiên bắn nhanh mà ra, nhìn qua tầng tầng hư không, xuyên thủng đất trời. Đối mặt kinh khủng như vậy uy thế, Mạc Kình Thiên đứng chắc tay, trong mắt biến thành một vùng biển sao. Hắn tỉnh táo nhìn cái này đập vào mặt hàng vạn hàng nghìn thần quang, trong lòng không có sợ hãi chút nào. Hắn một trường vương, trong lòng bàn tay thần văn hiện lên, cái kia thần dị văn lộ, dĩ nhiên là hợp thành một tòa sát phạt đại trận. Sát phạt đại trận chậm rãi vận chuyển, tựa như không thấy được cuối cùng vô tận lỗ đen một dạng, đem Quách Tử Du hàng vạn hàng nghìn thần quang thôn vệ không còn. Liên tiếp hai lần cường đại thế tiến công bị Mạc Kình Thiên hóa giải, mà lấy Quách Tử Du tâm cảnh, cũng không khỏi sinh ra vẻ tức giận. Chỉ thấy hắn trầm trọng nói: "Mạc huynh, làm nhiều năm như vậy rụt đầu ấu uy, không nghĩ tới sắc vẫn là cứng như thế." Đối mặt với Quách Tử Du trầm trọng, Mạc Kình Thiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, không chút khách khí nói: "Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi Quách Tử Du vẫn là chỉ biết kéo một mép võ thuật." Sau đó lời nói thanh âm nhất chuyển, lạnh lùng nói: "Bất quá để cho ngươi đánh lâu như vậy, hiện tại cũng nên đến với ta." Dứt lời, hai tay hắn kết ấn, trong miệng không tiếng động mặc niệm, chỉ thấy một thanh đạo kiếm vô căn cứ hiện lên, thân kiếm đạo văn lưu chuyển, thần quang tiềm thước, kiếm trường âm minh. Khi này trôi đạo kiếm xuất hiện một sát na, thân kiếm chính là dài ra theo gió, rất nhanh chính là che ở hơn nửa thiên cung. Kiếm kia trên mũi dao nhức mắt hàn quang, để cho Quách Tử Du nói thầm một tiếng không ổn. Kinh hai nói: "Tử quang kiếm." Khi này trôi cự kiếm xuất hiện một khắc kia, Quách Tử Du chính là thân hình lui nhanh, hắn biết rõ trôi này đạo kiếm lai lịch. Cái này Tử Quang Kiếm tương truyền chính là Mạc gia chấn tộc chí bảo. Mạc gia Khai Sơn lão tổ từng dùng trôi này Tử Quang Kiếm xanh xanh tàn sát nhất tôn cùng giai chân thánh kỳ cường giả. Lúc đó chấn động nhất phương, làm cho ông tổ nhà họ Mạc danh truyền toàn bộ Bắc Hoang giới. Mà uống chân thánh máu Tử Quang Kiếm lại là bực nào hung lệ. Một tiếng ông hưởng, lại tựa như ra đời linh trí một dạng, mang theo hủy thiên diệt địa bay hướng về Quách Tử Du một kiếm bộ tới. Mũi kiếm xẹt qua nơi, nhọn âm bạo thanh truyền đến, hư không sao động, thậm chí thật lâu đều không thể khép lại. Đây tuyệt đối là có thể đối với chân thánh kỳ cường giả tạo thành chí mạng sát thương một kích. Nếu như Quách Tử Du bị một kiếm này bổ trúng, sợ là cũng bị tại chỗ trọng thương. Nhưng kiếm này khí cơ đã khóa được chính mình. Quách Tử Du trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, xem ra một kiếm này là tránh không khỏi. Như vậy cũng chỉ có thể nghịch kháng. DS, phần 2. 3000 chữ cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta. Có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, cảm tạ Nhan 2000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ Hoa Anh Đào Ách Liêu Sâm 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ chấp bút vẽ khuynh nhan ta thực sự là triệu lại a họ hệ phở hồng tần cửu bài hát 100 bịp khen thưởng. Chương 151, Bạch Vô Thường hiện thân, Quách Tử Du chết. Chương 151, Bạch Vô Thường hiện thân, Quách Tử Du chết. Sau đó ở Mạc Kình Thiên ánh mắt kinh ngạc chung, Quách Tử Du thân hình mạnh dừng lại tới, hướng về phía Mạc Kình Thiên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Chỉ thấy hắn trong mi tâm nhất tôn tiểu đỉnh bắt đầu chậm rãi hiện lên. Thiên cung bên trên, nhất thời thần quang đại thịnh. Sau một khắc, một cỗ hạo hạo đáng đáng tiên địa chi uy từ Mạc Kình Thiên mi tâm tòa kia trên chiếc đỉnh nhỏ quần quần mà ra. Mà ở này cổ thần quang trung, cuộn trào mãnh liệt mênh mông ngập trời uy năng đột nhiên bạo phát, đem bốn phía hư không nhuộm dần tỏa sáng chói lọi. Hư không lay động. Quách Tử Du đứng ở nơi này đạo thần quang trung, áo bào bị bốn phía hư không cơn lốc thổi bay phất phới. Tòa kia bắn ra kinh thiên thần quang tiểu đỉnh chậm rãi cùng Quách Tử Du dung hợp thành làm một thể. Quách Tử Du cả người khí thế chợt kéo lên, rất nhanh chính là vượt qua Mạc Kình Thiên, vô hạn đến gần đại thánh cảnh. Chỉ thấy Mạc Kình Thiên cái kia không hề bận tâm trên mặt đột nhiên cho thấy kinh hãi màu sắc. Đối với tòa kia tiểu đỉnh hắn dị thường quen thuộc, bởi vì hắn Mạc gia đã từng chấp trưởng tòa kia tiểu đỉnh gần 1 năm. Đó là Thiên Nam vực trấn áp khí vận thần khí, Giang Hà đỉnh. Hắn không dám tin nhìn Quách Tử Du, dường như nhìn một người điên một dạng. Kinh hãi nói: "Quách Tử Du, ngươi điên rồi. Ngươi dĩ nhiên luyện hóa Giang Hà đỉnh. Phải biết rằng, coi như hắn Mạc gia chấp trưởng Thiên Nam vực gần 1 năm, chính là hắn tổ tiên cùng với hắn Mạc Kình Tiên cũng không dám nếm thử đi luyện hóa cái này Giang Hà đỉnh. Bởi vì một cái sơ sẩy, chính là sẽ gặp phải cái này số mệnh chi bảo phản vệ, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà hắn Mạc gia là thế nào lên trước? Cũng là bởi vì kế Mạc gia trước Thiên Nam vực tiền một nhiệm vụ chủ, mắt thấy thọ nguyên gần hao hết, lại đột phá đại thánh cảnh vô vọng, liền bí quá hóa liều luyện hóa cái này Giang Hà đỉnh, nhưng không nghĩ đến lại không chịu nổi cái này Thiên Nam vực mênh mông số mệnh, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cuối cùng hắn Mạc gia tổ tiên nhân cơ hội làm khó dễ, bị diệt cái kia vực chủ sau lưng gia tộc, mới chỉ có đoạt được vực chủ bảo tọa. Mà bây giờ cái này Quách Tử Du dĩ nhiên tuyển trạch luyện hóa Giang Hà đỉnh, hắn chẳng lẽ không sợ giẫm vào vị kia vực chủ vết xe đổ chết bất đắc kỳ tử mà chết sao? Vậy mà Quách Tử Du cười gần một tiếng, khinh thường nói: "Mạc Kinh Thiên, ngươi thật đúng là quá ngu. Nếu không phải ta triệt để luyện hóa cái này Giang Hà Đỉnh, ta sẽ ở ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian bên trong liền từ một cái chân thánh kỳ sơ kỳ tu sĩ tu luyện tới chân thánh kỳ đỉnh phong sao? Ngươi quá ngây thơ rồi nghe vậy." Mạc Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Tu hành càng về sau, tiến cảnh chính là càng chậm. Cho dù là một cái cảnh giới nhỏ, đang không có cơ duyên dưới tình huống, cũng có thể phí hoài vô số thời gian. Trước kia hắn cho rằng Quách Tử Du tiến cảnh nhanh như vậy là hắn thiên tư hơn người. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Quách Tử Du dĩ nhiên không theo lẽ thường xuất bài, luyện hóa cái này Giang Hà Đỉnh. Nghĩ vậy, nhìn lúc này Dương Dương đắc ý Quách Tử Du, chân mày không khỏi nhíu một cái. Lúc này thân hợp Giang Sông Đỉnh Quách Tử Du đã không phải là hắn có thể chống lại. Cảm giác được lúc này Quách Tử Du trên người cái kia cố khí tức kinh khủng, đã đến gần vô hạn đại thánh cảnh giới. Trong lòng của hắn không khỏi một cái lộ bộ. Lúc này Quách Tử Du khí tức trên người đã nhảy lên tới cực hạn, chậm rãi dừng lại. Hắn đứng chắc tay. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy tự tin. Nhìn về phía Mạc Kình Thiên trong mắt đều là trêu tức màu sắc. Thản nhiên nói: "Mạc Kình Thiên, không nghĩ tới a. Mấy ngàn năm trước ngươi mạnh hơn ta, vẫn như cũng là bị ta đoạt đi cái này vực chủ vị. Mà số lượng ngàn năm trôi qua, ta đã mạnh hơn ngươi. Ngươi bây giờ, lấy cái gì theo ta đối kháng? Nếu là ngươi hảo hảo làm ngươi rụt đầu ô quy, ta cũng không trở thành chủ động đi gây sự với ngươi. Thế nhưng ta không nghĩ tới, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại chủ động tìm tới cửa tới. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua ngươi, tin tưởng giết ngươi. Ngươi số mệnh nhất định sẽ quay về phương thiên địa này, đến lúc đó lại bị Giang Hà Đỉnh hấp thu. Mà ta thì là có thể mượn ngươi số mệnh đạt được đại thánh cảnh, trở thành tiên nam vực duy nhất chúa tể." Nói xong lời cuối cùng, Quách Tử Du bộc phát hưng phấn, thần sắc đều có chút bừa bãi lên. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, trong mi tâm Giang Hà Đỉnh thần quang đại thịnh. Giang Hà trong đỉnh, bên ngông thần uy dâng, kim quang bắn ra bốn phía, trong đó sôi trào nước sông lớn nhấc lên cơn sóng thần. Theo Quách Tử Du tâm niệm vừa động, Giang Hà Đỉnh chợt lật úp, ngập trời nước sông lớn cuộn trào mãnh liệt mà ra, mang theo lấy diệt thế bay, hướng về Mạc Kình Thiên chấn áp tới. Cái này Giang Hà trong đỉnh nước sông lớn cũng không so với Chí Âm Nhược Thủy kém, thậm chí ở một phương diện khác mạnh hơn ba phần. Nếu như chìm vào cái này nước sông lớn chung, sợ là hắn bền chắc không thể gãy, kia thánh khu đều muốn trong nháy mắt trở thành một phó khung xương. Nhìn cái kia đâm đầu vào nước sông lớn, Mạc Kình Thiên siết chặt hai tay, không có lộ ra Quách Tử Du trong tưởng tượng tuyệt vọng màu sắc, để cho Quách Tử Du rất là thất vọng. Đang ở Quách Tử Du cho rằng Mạc Kình Thiên tự biết không địch lại, chuẩn bị ngồi chờ chết chi tế, nhưng lập tức làm cho hắn không có nghĩ tới là chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Mạc Kình Thiên trong tay một viên xưa cũ ngọc giản hiện lên. Ở nơi này phong cách cổ xưa ngọc giản xuất hiện một sát na kia, Quách Tử Du trong đầu mạnh đến kinh sợ. Hắn dĩ nhiên từ nơi này trương xưa cũ trên thẻ ngọc dĩ nhiên ngửi được một cỗ khí tức tử vong. Đây là đáng sợ đến bực nào việc? Phải biết rằng lúc này trưng lá bài tẩy hắn đã đến gần vô hạn đại thánh cảnh, chính là sơ nhập đại thánh cảnh cường giả hắn cũng có lòng tin có thể hơi chút đối kháng một hai. Hắn giờ phút này cuối cùng cũng đã biết Mạc Kình Thiên không lo ngại gì cậy vào là cái gì, chính là chỗ này miếng làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm ngọc giản. Chỉ là hắn nghi ngờ trong lòng, như Mạc Kình Thiên sớm có lá bài tẩy này, vì sao không sớm một chút lấy ra, mà là đến hắn đắc ý chi tế mới, chỉ có lấy ra lá bài tẩy này là vì nhục nhã hắn sao? Mạc Kình Thiên tự nhiên không có Quách Tử Du nghĩ vậy nông cạn. Nguyên bản hắn cho rằng bằng vào cùng với chính mình thực lực chính là có thể giải quyết hết cái này Quách Tử Du, đến lúc đó là hắn có thể đem mai ngọc giản này lưu lại, cho rằng chấn tộc chí bảo, ở gia tộc có lật út nguy hiểm lúc trở thành con bài chưa lật sử dụng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Quách Tử Du dĩ nhiên luyện hóa thiên nam vực số mệnh thần khí Giang Hà Đỉnh, đi tới chân thánh cảnh cực hạn, rất xa vượt qua hắn. Đồ trong lòng hắn tính toán nhỏ nhặt, hiện tại xem ra muốn thắng được Quách Tử Du, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức dùng hết này cái triệu thụ ích giao cho hắn giết chết Quách Tử Du lá bài tẩy. Nếu không, chỉ sợ hắn đến lúc đó mình cũng muốn nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mạc Kình Thiên liền không do dự nữa, trên mặt đau lòng màu sắc chợt lóe lên. Một đạo vi diệu thiên địa nguyên khí trào vào này cái xưa cũ trong ngọc giản. Theo Mạc Kình Thiên này đạo nguyên khí rót vào, ngọc giản đột nhiên vẽ ra một tia quang mang chói mắt, thần quang tứ sạng, làm cho người không mở mắt được. Một cỗ khủng bố đến mức tận cùng khí tức chậm rãi từ trong ngọc giản sống lại lấy. Cổ hơi thở này xuất hiện một sát na, chính là Quách Tử Du cùng Mạc Kình Thiên hai vị chân thánh kỳ đỉnh phong cường giả đều cảm nhận được áp lực lớn lao, không kiềm hãm được kém chút chính là cúi xuống thân tới. Lập tức thần quang tán đi, chỉ thấy thiên ngoại chẳng biết lúc nào nổi lên một đạo vĩ ngạn hư ảnh. Đạo thân ảnh này mặc bạch vô thường kém phục, đầu đội một đứng đầu mũ, trên cái mũ nhất kiến sinh tài bốn chữ đặc biệt thấy được. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện một sát na kia, Quách Tử Du trên mặt nổi lên kinh hãi đến mức tận cùng thần sắc, biểu tình đều có chút nhăn nhó, không dám tin nói: "Trắng, Bạch Vô Thường, hắn thân là Thiên Nam vực vực chủ, tự nhiên đối với hiện nay thanh danh ồn ào Âm Tào địa phủ có hiểu biết, thậm chí trong nội tâm kiêng dè không thôi. Đạo thân ảnh này trang phục không phải là trong địa phủ bị sai Bạch Vô Thường dấu hiệu tính trang phục sao?" Sau đó hắn lại nghiêng đầu lại, nhìn về phía Mạc Kình Thiên, nói từng chữ: "Mạc Kình Thiên, ngươi dĩ nhiên cấu kết Âm Tào địa phủ, phá vỡ ta Thiên Nam vực." Hắn giờ phút này cuối cùng là minh bạch rồi, vì sao yên lặng mấy nghìn năm Mạc gia sẽ đối với vực chủ phủ đột nhiên làm có dễ. Thì ra Mạc gia dĩ nhiên là đầu phục Âm Tào địa phủ, trở thành Âm Tào địa phủ tay sai. Khó trách hắn vực chủ phủ thủ hạ thế lực cản trở Âm Tào địa phủ tín ngưỡng chuyên bá, mà Âm Tào địa phủ lại không có bất kỳ phản ứng. Dĩ nhiên là ở chỗ này chờ hắn. Mạc Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, suy đoán của mình quả nhiên không sai, cái kia Triệu Thụ Ích người sau lưng quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng âm tào địa phủ. Tuy là hắn không biết sở hữu bực này cường giả chấn giữ âm tào địa phủ tại sao muốn mượn hắn tay phủ định bực chủ phủ, thế nhưng trong lòng hắn biết rõ, hiện tại hắn với hắn sau lưng Mạc gia toàn bộ dựa vào cái này âm tào địa phủ, là cố không dám có chút đắc tội. Hướng về Bạch Vô Thường hư ảnh một mực cung kính thi lễ một cái, cung kính nói, chủ nhà họ Mạc Mạc Kình Thiên gặp qua âm ti Bạch Vô Thường đại nhân. Cái kia Bạch Vô Thường hư ảnh dĩ nhiên như có linh trí một dạng, hướng về Mạc Kình Thiên gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Quách Tử Du. Quách Tử Du nhất thời chỉ cảm giác mình lạnh cả tim, nói thầm một tiếng, không tốt. Chỉ thấy Bạch Vô Thường hư ảnh trong tay khốc tang động nhẹ đống một kích bung ra, trong nháy mắt chính là xuyên qua hư không vô tận, một cỗ ngưng tụ đến mức tận cùng tử khí cuộn trào mãnh liệt tới. Quách Tử Du thấy thế, thân hình liên tục lui nhanh, trong lòng hắn có chút dự cảm, nếu như này cổ tử khí hắn chạm phải đến, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ thân tử đạo tiêu. Nghĩ vậy, Quách Tử Du không dám có chút do dự. Hắn trong mi tâm giang hà đỉnh thần quang đại thịnh, khí uy có thể bị Quách Tử Du thôi phát đến rồi cực hạn. Một cỗ mênh mông thiên địa chi uy từ bên trong đỉnh như ẩn như hiện, nghĩ đến ngăn trở này cổ tử khí, nhưng Bạch Vô Thường niêm phong một kích toàn lực lại là sao mà khủng bố, trực tiếp liền đem này cổ thiên địa chi uy đánh sơ xác. Này đạo tử khí dưới vào Quách Tử Du mi tâm, không như trong tưởng tượng vậy tinh phong huyết vũ. Chỉ thấy ở Mạc Kình Thiên kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Quách Tử Du thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống tới, rất nhanh chính là biến thành một lão già lưng còng, thẳng đến cuối cùng tựa như sống thọ và chết tại nhà một dạng, khí tuyệt mà chết. Quách Tử Du âm hồn trốn ra, như toàn chạy trốn, nhưng là bị Bạch Vô Thường hư ảnh một bà nắm chặt trong tay. Nhìn thấy Quách Tử Du lên tội, Bạch Vô Thường gật đầu, hư ảnh hóa thành lấm tấm, chậm rãi tiêu tán ở tại trong thiên địa. Mà ở tại chỗ chưa tỉnh hồn Mạc Kình Thiên nhìn về phía Quách Tử Du cái kia mục nát không thể ở mục nát thân thể, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Cái này âm tào địa phủ thực sự là cực kỳ quỷ dị thủ đoạn. Hiện tại Quách Tử Du bộ dáng này, sợ là ai tới đều sẽ cho rằng là tự nhiên chết giả. Nhất tôn đường đường chân thánh kỳ cường giả tối đỉnh, chính là bị cái này Bạch Vô Thường trong ngọc giản tích chứa một kích tựa như là dường như nghiền chết một con run dế vậy nghiền sát. Nhìn Quách Tử Du mục nát thi thể, Mạc Kình Thiên không khỏi cười ha ha, thậm chí trên nét mặt có chút điên cuồng, cũng không tiếp tục phục phía trước phần kia tao nhã lịch sự. Hán điên cùng nói, không nghĩ tới a, Quách Tử Du, liền là bởi vì ngươi ngu xuẩn, đối kháng âm tào địa phủ mới có ta cơ hội á, ha 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 ha. Mạc Kình Thiên điên cuồng tiếng cười tại thiên ngoại quanh quẩn, kéo dài không thôi. Một lúc lâu, tựa hồ là cười được rồi, hắn một trưởng vung ra, đem Quách Tử Du thi thể đánh thành một bịt, sau đó liền biến mất ở thiên ngoại. GS, canh thứ 3, 3500 chữ cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta, có miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút. Thường thường chứng kiến một ít độc giả nói ta đổi mới không đủ, thế nhưng các ngươi nhìn chương tiết số trang, tác giả Quân mỗi ngày đều là chữ vạn đổi mới, a cái lượng này không ít. Cảm tạ, Thần Hy, ánh sáng 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 152, vực chủ đổi chỗ. Cầu hoa tươi, chương 152, vực chủ đổi chỗ. Cầu hoa tươi, giải quyết hết Quách Tử Du phía sau. Mạc Kình Thiên chính là vài cái cất bước, trực tiếp xé rách hư không, đi tới một vùng hư không khác. Vùng hư không này là song phương bán thánh cảnh cường giả quyết chiến chiến trường. Chỉ là trước mắt vùng hư không này đã sớm bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Hư không bên trong lưu lại rất nhiều khủng bố thần thông uy năng, một ít pháp bảo mảnh nhỏ cũng tại trong hư không lung tung không có mục đích nổi lơ lửng. Những thứ này pháp bảo đều là đẳng cấp không thấp pháp bảo, không đúng vậy sẽ không bị những thứ này mắt cao hơn đầu bán thánh cảnh cường giả cho rằng chính mình bản mệnh pháp khí sử dụng. Lúc này song phương bán thánh cảnh cường giả như trước đang liều mạng đánh giết, hư không ở tại bọn hắn chém giết hạ tầng tầng tan biến. Ở nơi này chàng kinh khủng cường giả quyết đấu dưới, song phương đã xuất hiện thương vong không nhỏ. Ở Mạc Kình Thiên trong cảm giác, hắn Mạc gia liên minh một phe này bán thánh đã bỏ mình ba vị, trong đó còn bao gồm hắn Mạc gia một vị bán thánh cảnh lão tổ, mà vực chủ phủ một phe này cũng chỉ có vẫn lạc hai vị, thậm chí chiến ý cao vút, vững vàng ngăn chặn Mạc gia liên minh phương này bán thánh cảnh cường giả. Nếu như không quá đại biến cố, sợ rằng song phương trận này bán thánh cảnh cường giả quyết chiến sẽ là từ vực chủ phủ thắng lợi tuyên cáo mà kết thúc. Nghĩ đến nhà mình một vị bán thánh cảnh lão tổ vẫn lạc, mà lấy Mạc Kình Thiên tâm cảnh, hắn cũng không khỏi một hồi nhức nhối. Mạc gia thế hệ này mấy nghìn năm tích lũy cũng mới sở hữu ba vị bán thánh cảnh cường giả tọa trấn, bây giờ cũng là ở trận đại chiến này trung bỏ mình nhất tôn. Nếu không phải hắn chuyến này mượn địa phủ thủ trừ đi tử địch của hắn Quách Tử Du, khẩu khí này hắn Mạc gia sợ là thật lâu đều chậm không tới. Bất quá còn tốt, hiện tại mình đã giành tay, trận đại chiến này đã có thể tuyên bố kết thúc. Mạc Kình Thiên đến, không có tiến hành chút nào che giấu. Một đám đang ở bính sắt bán thánh cảnh cường giả đều không là tầm thường người. Chú ý tới Mạc Kình Thiên đến, Mạc gia phe liên minh bán thánh cảnh cường giả khắp khuôn mặt là vui sắc, mà vực chủ phủ nhất phương cường giả thì vừa vặn tương phản. Chỉ thấy cái kia ngũ cường thánh giả nhìn thấy Mạc Kình Thiên, không thể tin bật thốt lên mà xuất đạo, Mạc Kình Thiên, nhà của ta vực chủ đại nhân đâu? Nhưng sau đó dường như là nghĩ đến cái gì, trên mặt tức thì chính là trầm xuống. Mạc Kình Thiên đã xuất hiện ở cái này, mà vực chủ đại nhân lại chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vực chủ đại nhân đã chiến bại, thậm chí rất có thể đã bỏ mình. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút tuyệt vọng. Vực chủ đại nhân đều vừa, bọn họ còn lấy cái gì đánh? Chiến ý trong lòng hoàn toàn không có. bảo trụ tánh mạng của mình là cần gấp nhất. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Dù cho chỉ có một tia có thể chạy trốn tính, hắn cũng muốn tranh thủ. Còn như nói ngạnh kháng Mạc Kình Thiên, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Chân thánh kỳ cường giả, không phải bán thánh cảnh có thể chống lại. Trong mắt hắn điên cuồng màu sắc chợt lóe lên, trực tiếp chính là thiêu đốt tuổi thọ của mình. Ở một đám bán thánh cảnh cường giả ánh mắt kinh ngạc chung, lấy quá mức bán thánh cảnh cường giả độ tốc, hướng về trong hư không chui tới. Nhưng sau đó vực chủ phủ một phe này cường giả tự nhiên là lập tức phản ứng lại, không dám có chút dây dưa, bỏ qua trong tay mình đối thủ, thối lui ra khỏi chiến trường. Học theo, Mạc gia liên minh vương này cường giả vừa định truy kích, cũng là thấy Mạc Kình Thiên khoát tay áo, chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra một tia chẳng đáng màu sắc, thản nhiên nói, hôm nay liền để cho bọn ngươi biết cái gì gọi là làm chân thánh kỳ bài. Dứt lời, thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động. Mạc Kình Thiên một tay lộ ra, một con to lớn nguyên khí bàn tay từ thiên ngoại vô căn cứ hiện lên, áp sập trùng điệp hư không. Một trưởng vô ở tại chạy trốn 10 vị bán thánh cảnh cường giả trên người, bọn họ nhất tề một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra, bị đánh trọng thương ngã gục. Sau đó ở tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, nguyên khí cự trưởng ngũ chỉ hợp lại, 10 vị vực chủ phủ bán thánh cảnh cường giả bị Mạc Kình Thiên một vong thành bắt, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mạc gia liên minh một đám bán thánh cảnh cường giả thấy thế, ánh mắt trợn thật to, trong lòng thầm than, chân thánh kỳ cường giả vai dĩ nhiên khủng bố như vậy. Trong lòng bọn họ không khỏi đối với Mạc Kình Thiên càng thêm kính sợ vài phần, mà cái này cũng là Mạc Kình Thiên triển lộ cái này một tay mục đích. Nhìn thấy chấn nhiếp đám người, Mạc Kình Thiên cũng là trong lòng âm thầm cảm khái, chân thánh thì như thế nào, mạnh như Quách Tử Du loại này đi tới chân thánh cực hạn tồn tại lúc đó chẳng phải bị cái kia địa phủ Bạch Vô Thường đại nhân một tay bóp chết sao? Bất quá hắn cũng sẽ không lộ ra đi ra, dù sao phía trước Triệu Thủ Ích thông báo không thể bại lộ địa phủ tồn tại. Hắn hiện tại đối với địa phủ có thể nói là vô cùng kính nghệ, mà đối ngoại hắn vẫn duy trì thân là chân thánh kỳ cường giả uy nghiêm, vẻ mặt chính xác. Về phần hắn vì sao không đem vực chủ phủ một phen này bán thánh cảnh cường giả đều đánh giết, đó là bởi vì hiện tại Thiên Nam vực đỉnh tiêm lực lượng thật sự là quá bạc nhược, hắn cần mời chào những người này để mở rộng tâm lấy hắn làm trung tâm, đồng thời cần xây dựng mới vực chủ phủ thực lực. Đương nhiên những cái này bị trong lòng hắn quyển sổ nhỏ nhớ cựu nhân, tự nhiên là sẽ bị chỗ hắn lý liệu, cũng tỉ như ngũ cường thánh giả. Dù sao năm đó nếu không phải ngũ cường thánh giả kêu gọi đầu hàng dưới tay hắn mấy tôn bán thánh cảnh, hắn cũng sẽ không thua vậy chật vật. Nhìn thấy đại thế đã định, đám người chính là ủng thốc Mạc Kình Thiên tối lui ra khỏi thiên ngoại. Chỉ thấy lúc này vẫn long hố ở trên tu sĩ đại chiến đang ở thảm thiết tiến hành, toàn bộ Lâm Tiên quận đại địa đã là bị trận này kinh thiên đại chiến hoàn toàn bị phá hủy. Phương viên mấy ngàn vạn dặm đại địa toàn bộ đều là hiện đầy kinh khủng vết dạng, trên đất vô số hố to toàn bộ đều là bị tu sĩ giao chiến cùng với phi hành thần lâu nguyên khí pháo oanh tạc đi ra. Nguyên khí pháo mỗi nhất kích đánh ra đều có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ bỏ mạng. Phải biết rằng những thứ này cũng đều không phải phàm nhân, mà là giỏi hơn phàm nhân bên trên tu sĩ. Trong hư không phi hành thần lâu cũng bị phá hủy không ít, khắp nơi trên đất đều là phi hành thần lâu bị diệt phía sau lưu lại hải cốt, chết đi thi thể chồng chất thành núi, huyết lưu hội tụ thành sông, một bộ nhân gian mạt nhật cảnh tượng. Ở Mạc Kình Thiên gật đầu ý bảo dưới, một đám bán thánh cảnh cường giả chính là đã gia nhập chiến trường, gia tốc trận đại chiến này kết thúc tiến độ. Theo liên can bán thánh cảnh gia nhập vào, thắng lợi thiên bình đã triệt để ngã về phía hắn một phe này. Còn như Mạc Kình Thiên, tự nhiên không cần hắn lại tự mình kết quả. Hắn chắp hai tay sau lưng, tựa như thiên thần cao cao tại thượng một dạng, ở cao mắt nhìn xuống mảnh này mình đầy thương tích đại địa, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng kích động màu sắc. Ai có thể nghĩ tới, hắn Mạc Kình Thiên mấy nghìn năm phía sau chính là cọ rửa xỉ đục, lại lần nữa giết trở lại vực chủ phủ, giết chết sinh tử của mình cựu địch, đoạt lại vực chủ bảo tọa, gần lần nữa thống trị cái này Thiên Nam vực ước vạn dặm sơn hà. Tuy là trong lòng cảm khái, thế nhưng hắn lại biết, hắn có thể có hiện tại đây hết thảy là ai cho. Sau ba ngày, sáng sớm, Thiên Nam vực trung tâm quyền lực, vực chủ trong phủ. Hôm nay vực chủ phủ một mảnh răng đèn kết hoa, lui tới trong đám người trên mặt đều là lộ ra không che giấu được ý mừng. Lui tới tân khách càng là thân phận bất phàm, đều là toàn bộ Thiên Nam vực có danh tiếng đại nhân vật, thậm chí còn có không ít nước ngoài tới cường giả. Bọn họ chuyến này chỉ có một mục đích, đó chính là cùng chúc Mạc Kình Thiên lại lên vực chủ đại vị, chấp trưởng Thiên Nam vực. Thậm chí ngay cả giới chủ phủ nghe tin đều là phái ra sứ giả, đến đây tìm hiểu Thiên Nam vực tân nhất nhập vực chủ đối với giới chủ phủ thái độ. Dù sao một cái đại vực chi chủ đổi chỗ không phải việc nhỏ, chính là giới chủ phủ cũng muốn thận trọng ba phần. Vực chủ bên ngoài phủ trong quảng trường, mấy trăm ngàn tinh nhuệ giáp sĩ, tay cầm lợi khí, trong ánh mắt tràn đầy trang nghiêm màu sắc, mắt không chấp nhìn chằm chằm lui tới mỗi một vị tân khách, thận trọng đề phòng. Mà trên hư không, một đội lại một đội thiên nhân cảnh tu sĩ ở sinh tử cảnh đại tu sĩ dưới sự hướng dẫn qua lại dò xét. Trong lòng bọn họ biết, ngày hôm nay không thể xuất hiện bất luận cái gì được rẽ, nếu không, bọn họ chính là bách tử cũng không thể chuộc tội khác. Loại này vực chủ đổi chỗ việc trọng đại, đặt ở còn lại đại vực chính là vài vạn năm cũng không thể có thể phát sinh một lần. Mà Thiên Nam vực nhưng ở ngắn ngủn mấy nghìn năm gian, liên tục xảy ra hai lần. Mỗi một lần vực chủ đổi chỗ, đều sẽ nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Đây cũng là Thiên Nam vực vì sao gần đây vạn năm qua đều là Bắc Hoang giới 13 đại vực trung yếu nhất một nguyên nhân một trong. Thậm chí ngay cả nhất tôn đại thánh cảnh tồn tại cũng không có. Thật sự là bởi vì bên trong hao tổn quá nghiêm trọng, không biết bóp chết bao nhiêu tương lai cường giả. DS, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, VUFFL. Cầu hoa tươi. Những thứ này miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả quân ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ. Ngày hôm nay như trước canh ba, cảm tạ già người nào đó 300 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ bảo bối ngươi đừng rơi lệ tinh không ngạo nam chương trình ba tấp nhân gian nữ thần của ta gọi định mông ánh trăng ngã 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 153, một tay giơ cao quan, giới chủ phụ sứ giả. Cầu hoa tươi, chương 153, một tay giơ cao quan, giới chủ phụ sứ giả. Cầu hoa tươi, vực chủ trong phủ. Một tòa nguy nga trang nghiêm trong đại điện. Hơn ngàn đạo khí tức cổ xưa, kinh khủng thân ảnh theo thứ tự mà ngồi. Không nói được lời nào, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ bên trong, không có người nào tu vi thấp hơn sinh tử cảnh. Đặt ở ngoại giới đều là xương bá nhất phương tồn tại. Mà giờ khắc này, cũng là đều ở đây cẩn thận xin đợi một người đến. Đó chính là Thiên Nam vực mới nhậm chức vực chủ, Mạc Kình Thiên. Thời gian không biết là quá khứ bao nhiêu. Rốt cuộc, một thanh âm phá vỡ trong đại điện bình tĩnh. Vực chủ đại nhân giá lâm. Ở một tiếng cao vút tiếng ngâm sướng chung, một cái tao nhã lịch sự trung niên nhân ở hơn 10 vị xinh đẹp thị nữ vây quanh đi tới trong đại điện. Người trung niên này chính là quan mới nhậm chức Thiên Nam vực vực chủ, Mạc Kình Thiên. Hôm nay Mạc Kình Thiên mặc nhất tịch áo mãng bảo, toàn thân thánh ý lưu chuyển, một thân chân thánh cảnh khí thế cường đại không làm bất luận cái gì che giấu. Theo hắn nhịp bước lay động, cái này cổ bá đạo chân thánh kỳ khí tức, chen ép bên trong điện một đám tân khách đều không thở nổi. Chính là mạnh như bán thánh cũng không ngoại lệ, nhưng bọn hắn trong nội tâm cũng không dám có không chút bất mãn nào, ngay cả có cũng không dám nói ra. Mạc Kình Thiên đi tới bên trong điện vị trí cao nhất, chỉ thấy hắn không chút khách khí đặt mông đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, hai tay đỡ lấy tấm kia chủ tọa long đầu tay vịn, cặp kia bệ nghệ tứ phương con người quét mắt dưới trận xin lợi cả đám. Phàm là bị Mạc Kình Thiên ánh mắt nhìn kỹ đến người đều là không kiềm hãm được cúi đầu, không dám cùng bên ngoài đối diện, thân thể giật mình một cái, cảm giác mình ở nơi này đôi khám phá nhân thế tang thương con người dưới không hề bí mật đáng nói. Thấy thế, Mạc Kình Thiên khỏe miệng dương lên mỉm cười, hiển nhiên nội tâm của hắn chung rất là thỏa mãn. Giữa sân đám người thấy Mạc Kình Thiên ngồi xuống, đều là dồn dập đứng dậy, hướng về Mạc Kình Thiên hơi không người, chắp tay thi lễ nói: bọn ta gặp qua vực chủ đại nhân, cung chúc vực chủ đại nhân đăng lâm đại vị, chúa tể thiên nam vực vạn vạn năm. Mạc Kình Thiên nghe mọi người cung chúc, hiển nhiên rất là hưởng thụ, khoe miệng thiếu ý buộc phát nồng nặc, hai tay hắn hư đánh, thản nhiên nói: chư vị miễn lễ. Nghe được Mạc Kình Thiên lên tiếng, đám người mới vừa rồi đứng thẳng lưng lên, thận trọng nhìn về phía trên hăm hở Mạc Kình Thiên, trong lòng không khỏi thầm than: tương lai thiên nam vực sẽ là từ cái này mới nhìn qua văn nhược không chịu nổi nam nhân chúa tể. Sau đó chỉ thấy Mạc Kình Thiên vô bố trưởng ôn nhu nói: dọn tiệc. Bên trên ca vũ, Mạc Kình Thiên đang nói rơi xuống đất, mấy nghìn bậc chủ phủ thon thả thị nữ bưng một phần phần tuyệt đẹp điểm tâm cùng mê người rượu ngon đi lên. Những thứ này thị nữ làm một chúng tân khách rót rượu ngon, sau đó thận trọng hầu hạ ở một đám tân khách bên cạnh, không dám có chút vượt quá. Ngay sau đó chính là mấy trăm đạo dáng người nổi bật, dung mạo không tầm thường vũ cơ cất bộ nhẹ nhàng đi vào trong đại điện. Ở nhạc sĩ nhạc kèm dưới, bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Ở một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình trung, đám người tựa như hồn nhiên quên mất đoạn thời gian trước thiên nam vực phát sinh tinh phong huyết vũ, trong lòng áp lực nhất thời chợt giảm, dồn dập mặt mày rạng rỡ. Sau đó chỉ thấy Mạc Kình Thiên bưng lên một ly rượu ngon, cười nói: lần này đại gia đến đây cung chúc ta Mạc Kình Thiên lại lên vực chủ đại vị, là cho ta Mạc Kình Thiên mặt mũi. Ở chỗ này ta mời đại gia một ly, để bày tỏ trong lòng ta lòng biết ơn. Ta uống trước rồi nói. Dứt lời, Mạc Kình Thiên ống tay áo che lại chén rượu, đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Một đám tân khách liên tục nói không dám, vội vã giơ ly rượu lên đáp lại. Chứng kiến đám người uống xong phía sau, cái này Mạc Kình Thiên lần nữa giơ ly rượu lên, nhìn về phía bên trong điện một người, thần bí khó lường nói: chén thứ hai ta muốn kính một vị quý khách, hắn giá lâm đã là ta Thiên Nam vực vinh hạnh, càng là ta Mạc Kình Thiên vinh hạnh. Nghe vậy, đám người dồn dập biết vậy nên hiếu kỳ, tò mò là đến tột cùng là nhân vật nào dĩ nhiên có thể để cho Mạc Kình Thiên như vậy vài phần kính trọng. Sau đó bọn họ tìm Mạc Kình Thiên ánh mắt nhìn, chỉ thấy Mạc Kình Thiên bên trái thượng thủ ngồi ngay thẳng một cái nghi biểu bất phàm trung niên nhân. Người trung niên này một thân khí tức thình lình đạt tới bán thánh cảnh, chỉ là khuôn mặt của hắn lại làm cho bên trong điện một đám tân khách cảm thấy xa lạ, dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Rất nhanh Mạc Kình Thiên chính là vì bọn họ giải thích nghi hoặc, chỉ thấy Mạc Kình Thiên đứng dậy, chỉ vào người trung niên nhân kia, trịnh trọng hướng một đám tân khách giới thiệu: đó chính là chúng ta Bắc Hoang giới giới chủ phụ sứ giả đại nhân. Mạc Kình Thiên lời vừa nói ra, nhất thời ngồi đầy náo động, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đã sớm nghe nói giới chủ phủ cũng là thu đến Thiên Nam vực vực chủ đổi chỗ tin tức, phái sứ giả qua đây cung chúc đồng thời hạ đạt giới chủ chiếu lệnh. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là tới nhanh như vậy. Đối mặt giới chủ phủ người đến, đám người không dám chút nào sơ suất, hướng về kia giới chủ phủ sứ giả nhất tề thi lễ nói: gặp qua sứ giả đại nhân. Chính là bán thánh cảnh cũng không ngoại lệ, bởi vì giới chủ phủ ở Bắc Hoang giới đại biểu chính là thiên. Tuy là hắn không can thiệp địa bàn quản lý các vực nội chính, nhưng cái này không có nghĩa là đám người là có thể không nhìn sự tồn tại của nó. Giới chủ phủ khởi sướng nộ tới, 10 cái thiên nam vực cũng không đủ bọn họ diện. Chỉ thấy người giới chủ kia phủ sứ giả liền đội vàng đứng dậy, mỉm cười nói: đừng ra chủ khách khí, chư vị đồng đạo khách khí. Cùng mọi người bất đồng chính là, bị người gọi Mạc Kình Thiên vì vực chủ đại nhân, hắn lại gọi Mạc Kình Thiên vì giá chủ. Hiển nhiên là bây giờ còn không thừa nhận Mạc Kình Thiên vực chủ địa vị. Mạc Kình Thiên trong con ngươi hiện lên một tia tức giận, bất quá hắn rất cẩn thận, không để cho đám người nhận thấy được. Tuy là giới chủ phụ sứ giả tận lực biểu hiện bình dị gần gũi, thế nhưng đám người lại vẫn cảm nhận được hắn phát ra từ trong xương cái kia sợi ngạo ý, bất quá đám người cũng không trách móc. Dù sao nếu như giới chủ phụ đi ra đại nhân vật không có phần này ngạo khí mới, chỉ có kỳ quái. Tiệc rượu đến trung tràng, chỉ thấy người giới chủ kia phụ sứ giả đột nhiên đứng dậy, cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra hắn chuyến này ý đồ đến. Mở miệng nói, không biết Mạc gia chủ đối với giới chủ phụ quan điểm như thế nào. Mạc Kinh Tiên dừng một chút, tuy là hắn đã là gián tiếp đầu phục âm tào địa phủ, thế nhưng Triệu Thụ Ích cũng là ý bảo hắn tạm thời không nên đối với bề ngoài lộ, mà là làm cho hắn biểu hiện ra tiếp tục thần phục vực chủ phủ. Mà đối với Triệu Thụ Ích cái này trong mơ hồ địa phủ đại nô nhân, hắn tự nhiên không dám có chút vi phạm. Vì vậy trầm tư một chút, mở miệng nói, sứ giả ý của đại nhân ta minh bạch. Giới chủ phủ thống lĩnh ta Bắc Hoang giới nhiều năm như vậy, hành sự công chính, uy vọng nhật long. Ta Bắc Hoang giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh đều là tín phục, Thiên Nam vực tự nhiên cũng không ngoại lệ, ta đại biểu Thiên Nam vực hướng sứ giả đại nhân cam đoan. Ta Thiên Nam vực vĩnh viễn lấy giới chủ phủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, đối với giới chủ phủ mệnh lệnh tuyệt đối không dám có chút vi phạm. Nghe được Mạc Kình Thiên cam đoan, giới chủ phủ sứ giả hài lòng gật đầu, mặt mang tiêu ý chỉ thấy hắn nuốt dâu một cái. Từ trong lòng móc ra một đạo chiếu lệnh. Ở nơi này nói chiếu lệnh xuất hiện một khắc kia, bên trong điện mọi người thần tình đều trở nên nghiêm túc. Bọn họ biết, trọng đầu hí sắp tới. Chính là Mạc Kình Thiên cũng tự giác đi tới hạ vị. Chỉ thấy người giới chủ kia phủ sứ giả mở ra chiếu lệnh, trinh trọng nói, giới chủ phủ phát chỉ. Đám người cung nghe hắn vừa mở miệng, giữa sân đám người không dám có chút dây dưa, dồn dập không người nói, bọn ta cung nghe giới chủ phủ phát chỉ. Chỉ thấy người giới chủ kia phủ sứ giả nhìn đạo kia chiếu lệnh thì thầm, giới chủ có lệnh, Quách Tử Du chấp trưởng Thiên Nam vực trong lúc đi vô đạo việc, khiến Thiên Nam vực sinh linh đồ thán. Giới chủ không đành lòng thấy chi, đặc biệt phế bỏ Quách Tử Du Thiên Nam vực vực chủ vị, sắp phong Mạc Kình Thiên vì Thiên Nam vực tân nhiệm vực chủ, chấp trưởng số mệnh thần khí Giang Hà Đình, chiếu lệnh hạ đằng này. Ngay hôm đó có hiệu lực, Thiên Nam vực sinh linh không được có chút nào vi phạm. Đang nói rơi xuống đất, đám người nhất tề đáp lại, bọn ta cần tuân giới chủ đại nhân chiếu lệnh. Giới chủ phủ sứ giả niệm xong phía sau, chính là nhìn về phía Mạc Kình Thiên, mỉm cười nói, đừng vực chủ, tiếp chiếu a. Hiển nhiên lúc này chứng kiến nguyện ý tiếp tục thần phục giới chủ phủ Mạc Kình Thiên, hắn mới chỉ có thừa nhận Mạc Kình Thiên ở Thiên Nam vực địa vị thống trị. Mạc Kình Thiên gật đầu, không người xuống, cung kính đưa hai tay ra nhận lấy này đạo từ giới chủ phủ chiếu lệnh. Chỉ có này đạo chiếu lệnh, hắn Mạc Kình Thiên vực chủ vị mới xem như danh chính ngôn thuận. Dù sao giới chủ phủ mới là Bắc Hoang giới trên danh nghĩa người thống trị, chỉ là không có người chú ý tới. Cái kia túi người xuống cơ trí trong con ngươi hiện lên một tia chẳng đáng màu sắc, lóe lên liền biến mất. Trong lòng nói thầm, nói ngược lại là êm hay, hiên ngang lẫm liệt. Trên thực tế là vì cái gì thật sự cho rằng trong lòng hắn không rõ ràng. Mỗi trăm năm từng cái đại vực muốn lên giao bao nhiêu tài nguyên tu luyện, giới chủ phủ là bị bọn họ nuôi càng ngày càng mạnh, thế nhưng nó địa bàn quản lý 18 vực cũng là ở giới chủ phủ bóc lột dưới càng phát ra thế yếu. Quá khứ mỗi cái đại vực cơ bản đều có 3 đến 4 vị đại thánh cảnh cường giả tọa chấn. Hiện tại thế nào? Một người cường đại nhất khu vực chết nó có 2 vị đại thánh cảnh cường giả tọa chấn đều xem như là kỳ tích, mà hắn Thiên Nam vực càng là một cái cũng không có. Bằng không cũng không tới phiên hắn Mạc Kình Thiên cùng với Quách Tử Du đảm đương cái này vực chủ. Mà hấp thu từng cái đại vực cốt đục giới chủ phủ lại đã làm gì đối với Bắc Hoang giới hữu ích sự tình sao? Đáp án dĩ nhiên là một cái cũng không có. Lớn bao nhiêu vực chủ đã đối với giới chủ phủ bất mãn, chỉ là ngại vì giới chủ phủ cường đại vũ lực, không dám có bất kỳ biểu lộ mà thôi. Dù sao chỉ là giới chủ phủ giới chủ đại nhân, nhất tôn bước vào thiên địa phong vương cảnh giới cường giả, chính là có thể tay không chấn áp bọn họ cái này một đám lớn đại thánh, chân thánh. Mặc dù bây giờ sau lưng của hắn có âm tào địa phủ chỗ dựa, đã không phải là như vậy sợ hai giới chủ phủ. Dù sao âm tào địa phủ đáng sợ, chính là sở hữu thiên địa phong vương chấn giữ giới chủ phủ đâu không dám tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng ở còn nể mặt nhau trước, mặt mũi võ thuật còn là muốn làm đủ. Chứng kiến Mạc Kình Thiên như vậy kính cẩn nghe theo, giới chủ phủ sứ giả tâm cũng là triệt để buông xuống. Hắn chuyến này tới Thiên Nam vực nhiệm vụ coi như là hoàn thành, không có cô phụ giới chủ đại nhân bàn giao. Tuy là hắn không cảm thấy có ai dám bất kính giới chủ phủ, sớm Mạc Kình Thiên ý bảo dưới, đại điện rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh. Vũ cơ vừa múa vừa hát, đám người say sưa trong đó. Mà Bác Hoang giới ngoại, một cái một tay giơ cao quan đồ sộ thân ảnh cũng là bất ngờ tới. DS, phần 2, cầu hoa tươi, BUFFL. Cầu hoa tươi. Những thứ này miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả quân ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ. Mặt khác tác giả quân bằng lòng mọi người tuyệt đối sẽ không nuốt lời, tuy là chậm một chút, nhưng đó là bởi vì cảm bịn. Hy vọng các người thứ lỗi. Cảm tạ ZY61178260100 VIP điểm khen thưởng. Chương 154, mới địa phủ gia trì chi lực. Trần Trương quân đột phá. Cầu hoa tươi, chương 154, mới địa phủ gia trì chi lực. Trần Trương quân đột phá. Cầu hoa tươi, nhoáng lên 5 ngày rồi biến mất. Hỗn loạn một đoạn thời gian thật lâu, Thiên Nam vực bắt đầu ở vực chủ phủ đàn áp dưới dần dần lắng xuống. Một nhóm lớn chung với trước vực chủ Quách Tử Du thế lực bị tân nhập vực chủ Mạc Kình Thiên vô tình tẩy trừ. Còn như những cái này ủng hộ Mạc Kình Thiên thế lực thì là tại hắn giúp đỡ dưới bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên Nam vực đại cục rất nhanh chính là bị Mạc Kình Thiên dưới trướng mới vực chủ phủ lao lao trường cầm lấy. Mà Mạc Kình Thiên tự nhiên không dám quên mất hắn cùng với Triệu Thụ Ích giữa hai người giao dịch. Tuy là một người là chân thánh, một người là bản thánh, hai người chênh lệch nhìn qua tựa như khác nhau một trời một vực. Thế nhưng Triệu Thụ Ích đứng sau lưng cũng là Âm Tào địa phủ, hắn không dám có chút đắc tội, thậm chí còn ủy nhiệm Triệu Thụ Ích vì vực chủ phụ thừa, chấp trưởng vực chủ trong phủ sự vụ lớn nhỏ. Phải biết rằng vực chủ phụ thừa chức vị này đã có thể mơ hồ xem như là vực chủ phía dưới người thứ hai. Vực chủ không ở khu vực trung lúc, thậm chí có thể đại lý vực chủ xử lý khu vực trung đại sự. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với Triệu Thụ Ích coi trọng, mà Triệu Thụ Ích cũng không còn làm cho hắn thất vọng, đem vực chủ phụ xử lý ngay ngắn có cái. Rất nhanh thì là khôi phục những ngày qua trật tự. Mà Mạc Kình Thiên nhậm chức chuyện thứ nhất, hạ đạt điều thứ nhất chiếu lệnh chính là phân phó dưới thế lực không được lại cản trở Âm Tào địa phủ tín ngưỡng truyền bá. Người vi phạm giết không tha. Ở vực chủ phủ nghiêm lệnh dưới, Âm Tào địa phủ tín ngưỡng phát triển ra kỳ thuận lợi. Một ít chiếm giữ ở Thiên Nam vực làm nhiều việc ác, tội ác tày trời quỷ tu đều là bị địa phủ bắt bớt tội. Địa phủ giữ được nhất phương địa vực căn bình, mà những cái này chịu địa phủ che chở sinh linh, ở một ít người có lòng dưới sự thôi thúc, tự nhiên đối với Âm Tào địa phủ mang ơn, dồn dập kiến tạo xem vũ tế tự cung phụng. Đương nhiên, còn rất nhiều địa phương địa phủ tạm thời còn chưa chạm tới, nhưng những thứ này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói, không bao lâu, toàn bộ Thiên Nam vực sẽ gặp khắp nơi trên đất đều là Âm Tào địa phủ tín đồ. Mà cứ như vậy, Âm Tào địa phủ mục đích tự nhiên coi như là hoàn thành. U Minh giới, Phong Đô thành, Thiên Tử tập cung. Một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng ở tẩm cung ở chỗ sâu trong chậm rãi nổi lên, tựa như có gì có thể sợ tồn tại muốn từ trong đó thức tỉnh vậy. Tẩm cung bên trong, Nhất Tịch Đế Bảo Trần Trường Quân nhắm mắt ngồi xếp bằng ở ngủ trên giường. Hắn trên dưới quanh người thành ý lưu chuyển. Bên ngoài một hít một thở gian không bàn mà hợp ý nhau thiên địa lại đạo. Thậm chí ngay cả quỷ thần khu trung cũng bắt đầu lộ ra một tia thần tính. Vũ quang thập sắc khủng bố đạo tắc ở trong tẩm cung hiện lộ, ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng u minh giới thiên đạo chi lực. Những thứ này sáng lạng đạo tắc đem thiên tử tẩm cung chiếu sáng tỏa sáng chói lọi. Khí tức kinh khủng chậm rãi kéo lên, ở chen trúc tới thiên đạo chi lực trung. Trần Trường Quân thân hình dần dần trở nên không gì sánh được vĩ đại, thần thánh, khiến người ta tiếp xúc không thể thành. Một lúc lâu, Trần Trường Quân chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang tiềm thước, trong mi tâm ẩn nấp lấy thiên tử ấn tỷ như ẩn như hiện. Uy nghiêm túc mục, khiến người ta không khỏi âm thầm kính nể, sinh lòng ý thần phục. Trần Trường Quân vươn tay ra, hơi nắm chặt. Hư không nhất thời trở nên run lên, tựa hồ là không chịu nổi Trần Trường Quân cái này nắm chặt, bắt đầu dần dần đổ nát đứng lên. Đây chính là chân thánh cảnh giới lực lượng sao? Trần Trường Quân lẩm bẩm nói, ngay vừa mới rồi, hấp thu đoàn kia âm hồn bổn nguyên chi lực hắn, một lần hành động vượt qua bán thánh cảnh, thành công siêu phàm nhập thánh, trở thành nhất tôn chân thánh kỳ cường giả. Thương cảm cái kia ác quỷ khổ tâm như hoa vài bản năm, cũng là vì hắn Trần Trường Quân làm giá ý điểm mà hôm nay Trần Trường Quân mới chỉ có tu hành 3 năm không đến, chính là đi tới những người khác mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm đều chạm đến không tới cao độ. Trần Trường Quân đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới thiên tử bên ngoài tầm cung. Trên đầu 12 lưu thiên tử miệng hơi rung nhẹ, miệng châu tiếng va chạm ở hoàn toàn yên tĩnh thiên tử trong tầm cung đặc biệt vang dội. Tại cái kia trang nghiêm thiên tử mũ miệng và y phục phụ trợ dưới, tựa như nhất tôn thanh niên thiên đế, bao quát cùng với chính mình dưới sự thống trị hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Bên ngoài tầm cung trị thủ vô số cường giả, cảm giác được Trần Trường Quân khí tức, tuy là nhìn không thấy Trần Trường Quân thân hình, nhưng không chút nào gây trở ngại bọn họ đối với Trần Trường Quân sùng kính. Trong mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc, cũng là không nói được lời nào, dồn dập quỳ một chân trên đất, hướng trong lòng bọn họ vĩ đại nhất đế quân biểu thị ý thần phục. Đúng lúc này, hệ thống chói hai tiếng nhắc nhở chợt ở Trần Trường Quân trong đầu nổ vang. Cái kia liên tiếp nêu lên để cho Trần Trường Quân trong chốc lát có điểm không phản ứng kịp. Ken, chúc mừng ký chủ dưới trướng Âm Tào địa phủ lực ảnh hưởng bành trướng đến toàn bộ Thiên Nam vực, thu được mới địa phủ thiên tử lực gia trì. Ký chủ hành tẩu tại ngoại lúc, có thể được nửa bộ Thiên Phong Vương cảnh lực lượng. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đem tín ngưỡng truyền bá đến toàn bộ Thiên Nam vực, ẩn dấu thưởng cho gây ra. Ken, chúc mừng ký chủ thu được hệ thống ẩn dấu thưởng cho, địa phủ tất cả nhân viên quỷ thần chi lực gia trì. Ken, mời ký chủ đúng lúc lĩnh thưởng cho. Nghe được Thiên Nam vực tín ngưỡng truyền bá đã hoàn thành, Trần Trường Quân trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tiến độ đã vậy còn quá nhanh. Chợt bình tĩnh lại, một con to lớn thiên đạo chi nhãn từ u minh giới bầu trời hiện lên, cũng là không có bất kỳ người nào phát giác, chính là mạnh như bình đẳng vương cũng không ngoại lệ. Thiên đạo chi nhãn đã nhận ra trận tướng, Trần Trường Quân chính là lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Ở thiên đạo chi nhãn dám quan sát giới, u minh giới bên trong sở hữu bí mật tự nhiên đều không thể gạt được hắn, bởi vì ở u minh giới trung hắn chính là thiên. Hắn không nghĩ tới trung vị ở vực chủ phủ ngang ngược ngăn cản dưới tình huống, dĩ nhiên là âm thầm nâng đỡ chân thánh thế gia mà ra. Thôi ba trợ lan mượn bọn họ tay đẩy ngã bây giờ thiên nam vực vực chủ Quách Tử Du, đem Mạc gia phụ thượng bị phía sau, liền đạt được Âm Tào địa phủ tín ngưỡng truyền bá mục đích. Điều này làm cho Trần Trường Quân cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là cái kia thiết diện vô tư, cương trực công chính, ghét ác như cựu trùng vì sao? Bất quá theo Trần Trường Quân, trung vì hành động này tuy là hơi có chút can thiệp dương gian sự vật hiểm nghi, thế nhưng thì tính sao? Ngăn cản địa phủ đại thế giả, chết. Hắn Trần Trường Quân lại không phải là cái gì thánh nhân, đừng nói là một cái nho nhỏ chân thánh Quách Tử Du, chính là cái kia Bắc Hoang giới giới chủ Trích Tinh lão nhân tới thì đã có sao? Chọc tới hắn Trần Trường Quân, cùng lắm thì đem tên từ sổ sinh tử trung xóa đi, làm cho Trích Tinh lão nhân trực tiếp sống thọ và chết tại nhà. Mặc dù sẽ thừa nhận nhất định nguyên ương giới thiên đạo phản vệ, nhưng phải biết rằng, bây giờ Trần Trường Quân đã không phải là lấy trước kia cái nhỏ yếu Trần Trường Quân. Phần này nguyên ương giới thiên đạo phản vệ, hắn còn chịu nổi. Bất quá làm hắn bất ngờ nhất chính là, lần này Âm Tào địa phủ tín ngưỡng chuyên bá, dĩ nhiên tăng cường địa phủ đối với hắn gia trì chi lực. làm cho hắn tại địa phủ gia trì chi lực hạ đạt đến rồi nửa bộ thiên phong vương kỳ. Phải biết rằng, cái này địa phủ gia trì chi lực chỉ là tại hắn dọn sạch Tống quốc thời điểm mới vừa rồi để thăng tới thánh cảnh, đã lâu không có biến hóa qua, mà bây giờ lại trực tiếp vượt qua thánh cảnh cánh cửa, đi tới nửa bộ thiên phong vương cảnh giới, giỏi hơn đại thánh cảnh bên trên. Phải biết rằng Trần Trường Quân nhưng vẫn là có thiên tử ấn tỷ cùng với thiên tử mũ miệng và y phục bực này chí bảo. Nếu như hơn nữa tu vi của bản thân hắn, trùng điệp bờ UFF ra chỉ dưới, liền là chân chánh thiên địa phong vương cũng có thể cùng đánh một trận. Cái này truyền sắp xuất hiện đi đem là bực nào đáng sợ. Từ toàn bộ nguyên ương giới từ trước tới nay, còn chưa từng nghe qua như thế nghe rợn cả người việc. Nghịch thiên phạt vương, chính là những cổ chi đại đế đó đều không làm được sự tình. Bất quá Trần Trường Quân cảm giác hứng thú cũng không phải cái này, mà là hệ thống gây ra ẩn dấu thường cho, địa phủ tất cả nhân viên quỷ thần chi lực gia trì. Cái này mới ra chỉ năng lực nhưng là lúc trước chẳng bao giờ xuất hiện qua. Bất quá danh như ý nghĩa, Trần Trường Quân đã hiểu cái này mới ra chỉ năng lực tác dụng. Nhưng hắn vẫn là gọi ra hệ thống. Do hỏi. Hệ thống, theo ta giảng giải một cái này địa phủ tất cả nhân viên quỷ thần chi lực ra chỉ tác dụng. Hệ thống thanh âm lạnh như băng lập tức ở Trần Trường Quân trong đầu vang lên. Là, tôn kính ký chủ. Địa phủ có phẩm cấp trong người quỷ thần ở địa phủ tất cả nhân viên quỷ thần chi lực ra chỉ dưới tác dụng, đối kháng âm hồn quỷ vật lúc thực lực đề cao 100%, đối kháng người sống lúc thực lực đề cao 20%. Này ra chỉ chi lực đối với ký chủ có hiệu lực, lại không có bất kỳ cảnh giới hạn chế. Trần Trường Quân nghe xong hệ thống này giới thiệu, không kiềm hãm được hít vào một hơi. Cái này ra chỉ chi lực nhất định chính là người tiền, có thể nói là đem địa phủ thực lực tiến hành rồi một cái chất đề thăng. Càng chưa nói còn có thể đối với hắn cái này âm thiên tử có hiệu lực. Tuy là hắn đã đoán được cái này địa phủ tất cả nhân viên quỷ thần chi lực ra chỉ tác dụng, thế nhưng hắn bạn lần không ngờ, dĩ nhiên cường đại như vậy. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa về sau địa phủ quỷ sai nhóm ở chóc na âm hồn quỷ bất lúc, trên căn bản là có tuyệt đối áp chế lực. Trừ phi những cái này cực kỳ nghịch thiên âm hồn, càng không cần phải nói tại đối kháng người sống tu sĩ lúc còn có tăng lên. Càng mấu chốt là, cái này ra chỉ chi lực dĩ nhiên đối với hắn có hiệu lực, nhưng lại không bị cảnh giới hạn chế. Thứ này cũng ngang với nếu như hắn hoặc là trong địa phủ quỷ thần đạt tới đế cảnh, như trước có thể hưởng thụ cái này địa phủ tất cả nhân viên quỷ thần chi lực ra chỉ mang tới gia trì, mà thực lực của hắn lại là có tiến một bước bay vọt. Quả nhiên hệ thống vẫn là cường đại a. Trần Trường Quân thầm nghĩ trong lòng, lần này thật đúng là thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó hắn chính là trực tiếp hướng về phía hệ thống mở miệng nói, lĩnh thưởng cho là tôn kính ký chủ, hệ thống thưởng cho cấp cho hoàn thành. Hệ thống nói xong, toàn bộ u minh giới thiên đạo pháp tắc bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tương đạo cường đại thiên đạo chi lực dâng mà ra, liên tục không ngừng ra chỉ ở một đám địa phủ quỷ thần trên người. Những thứ này có phẩm cấp địa phủ quỷ thần dường như trong chỗ u minh cảm giác được cái gì, nhận thấy được thân thể mình bên trong dị thường, vẻ vui mừng đón nhận chân mày, nhất tề hướng về thiên tử tẩm cung phương hướng xa xa cúi đầu, cung kính nói, chúng ta đa tạ thiên tử chúc phúc. Trần Trường Quân gật đầu, cũng là không có làm bất luận cái gì hiện thánh tự động. Hắn phải thời khắc bảo trì chính mình nghiêm áp, mà thần bí chính là tốt nhất một loại bảo trì uy nghiêm phương thức. GS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, BUFFL. Cầu hoa tươi. Những thứ này miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả Quân ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ. Cảm tạ Tử Hiên hướng vừa đi 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ không phải yêu thủy dê e cá linh phong tinh thần thiếu 1100 bịp điểm khen thưởng. Chương 155, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ. Quân bất bại đến. Chương 155, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ. Quân bất bại đến. Tống quốc đô quận, Trường Bình huyện. Âm tào địa phủ đất phát tài. Một gian sinh ý thịnh vượng, tiếng người huyên náo quán rượu nhỏ bên ngoài. Hôm nay cũng là nên đón một vị đặc thù khách nhân. Vì sao nói cái này nhân loại đặc thù đâu? Bởi vì người này mỗi đi một bước, đại địa chính là biết chấn động bên trên chấn động. Tựa như một con hình thể khổng lồ hung thú một dạng. Chỉ thấy người này ước chừng 35-36 niên kỷ, ở trần, tràn đầy vết thương trên lưng vác lấy một bả bình thường không có gì lạ kiếm gậy. Cái kia tràn đầy bắp thịt vừa nhìn liền biết tràn ngập bạo tạc lực lượng, tay phải cũng là dơ cao một bộ lớn vô cùng hàn băng huyền quan. Nhìn qua có chút quái dị. Cái kia hàn băng huyền quan toàn thân từ vô cùng chân quý hàn băng huyền thạch chế tạo thành. Cái này hàn băng huyền thạch cũng không phải là vật tầm thường, nó sinh ra từ cực bắc chi địa hải dương chỗ sâu nhất. Nơi đó quanh năm có các loại hung ác độc địa cường đại yêu thú thường lui tới. Trong đó thậm chí đủ có sánh vai thiên địa phong vương cảnh giới tồn tại. Chính là đại thánh cảnh cường đại tu sĩ tiến nhập cực bắc chi địa, sơ ý một chút đều có thể biết chết nơi này. Là cố cực bắt chi địa là nguyên ương giới tu sĩ trong mắt thập đại cấm địa một trong. Hàn băng huyền thạch vốn có bảo trì thi thể mấy trăm ngàn năm bất hủ cùng với thu nạp tâm hồn lực công hiệu. Người ngủ say trong đó chính là có thể trên diện rộng chậm lại tự thân già yếu tốc độ cùng với thọ nguyên tiêu hao tốc độ. Một ít cường đại tu sĩ thường thường tại chính mình đại hạn không lâu thời điểm chính là tuyển trạch đem chính mình niêm phong vào từ hàn băng huyền thạch chế tạo thành hàn băng huyền quan bên trong. Đang mong đợi tranh thủ đời sau thiên mệnh hoặc là dùng làm tông môn nội tình. Nếu có là người biết hàng lần nữa thấy một bộ to lớn như vậy hàn băng huyền quan, tất nhiên sẽ chấn động không nớt. Bởi vì mặc dù là nguyên trung tâm, cường giả như Lâm Trung Châu một ít thế lực cường đại cũng không có phần này thủ bút cùng với nội tình chế tạo một bộ to lớn như vậy hàn băng huyền quan. Chỉ thấy cái này hàn băng huyền quan cả người tản ra khí lạnh vô cùng, một tia chí âm chí nhu lực lượng ở trong quan chậm chậm lưu động, trên dưới quanh người hàn khí lượn lờ, nhìn không thấy trong quan hư thực. Nó có thể đạt được chỗ chính là bốn phía nhiệt độ đều mạnh vừa đầu hàng, tựa như lâm vào 12 tháng trời đông giá rét một dạng, khiến người ta sợ run lên. Phải biết rằng lúc này có thể chính trực nghiêm hạ, liệt nhật treo cao. Trong tiểu lâu điếm tiểu nhị nghe phía bên ngoài động tĩnh, tưởng có mới khách nhân đến tiểu lâu ăn. Vẻ mặt tươi cười ra đón, cũng là gặp được người trung niên này. Nụ cười của hắn không khỏi trở nên cứng lại. Cái này cổ đâm đầu vào hàn khí, làm cho hắn không khỏi đánh cái lảo đảo, tựa như rơi vào hầm băng một dạng. Lại nhìn về phía trung niên nhân này trên tay giơ cao bộ kia hàn băng huyền quan, điếm tiểu nhị khỏe miệng không khỏi co lại. Nội văn nói, khách quan, ngươi có phải hay không đi lộ chỗ? Đây là tiểu lâu, chỗ ăn cơm, không phải xem vũ đạo tràng, không phải siêu độ vong người. Hắn cho rằng người trung niên này là tới tìm người làm pháp sự. Dù sao từ âm tào địa phủ tín ngưỡng ở Tống quốc cảnh nội bắt đầu rộng rãi truyền bá phía sau, truyền thuyết khi còn sống có tội người sau khi chết âm hồn tiến nhập âm tào địa phủ đều muốn chịu 18 tầng địa ngục nỗi khổ. Thẳng đến tưởng lại khi còn sống tất cả tội nghiệp phương mới có thể trọng nhập luân hồi, đầu thai chuyển thế. Mà chết người siêu độ cái này vừa nói chính là lập tức ở Tống quốc cảnh nội hứng khởi. Vong người siêu độ bình thường chỉ tiền nhân sau khi qua đời còn dừng lại âm phủ địa phủ hoặc là dương thế. Hậu thế hy vọng tiền nhân có thể thoát ly địa ngục nỗi khổ sớm vào luân hồi. Vì vậy biết mời đạo sĩ đối với loại này vong hồn tiến hành siêu độ. Trung niên nhân nghe thấy điếm tiểu nhị nói như vậy, cũng là lắc đầu. Thanh âm khàn khàn thản nhiên nói, ta là tới uống rượu. Nếu không phải trước mắt trung niên nhân này không giống một người bình thường, điếm tiểu nhị đã sớm tức miệng mắng to. Ngươi có từng thấy ai tới ăn là khiêng một bộ quan tài tới? Không biết còn tưởng rằng ngươi là tới đập phá quán đây này. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, cũng là đụng phải trung niên nhân cái kia không thể nghi ngờ sắc bén ánh mắt. Vị trung niên nhân này nhìn thẳng, điếm tiểu nhị chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người tóc gáy đứng thẳng. Hắn không dám nói nhiều nữa một câu, miễn cưỡng hướng về trung niên nhân cố nặn ra vẻ tươi cười. Nội văn nói, khách quan, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Chỉ là cái này sợi nụ cười người ở bên ngoài xem ra thấy thế nào đều so với khóc càng khó coi hơn. Nhìn thức thời điểm tiểu nhị, trung niên nhân hài lòng gật đầu. Giơ cao hàn băng huyền quan chính là trực tiếp hướng về tiểu lâu lầu 2 đi tới. Nhìn một màn này, điếm tiểu nhị vừa định mở miệng nói cái gì đó, cũng là thấy trung niên nhân kia bước chân vững vững vàng vàng giẫm nát bằng gỗ trên bậc thang. Cái kia nguyên bản ở điếm tiểu nhị trong tưởng tượng căn bản không chịu nổi trung niên nhân kia trọng lượng cầu thang, cũng là không bị thương chút nào. Điếm tiểu nhị trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng trung niên nhân đuổi theo. Trung niên nhân bước chân bước trên lầu 2, nguyên bản phân tranh gây tràn diện tức thì trở nên yên tĩnh lại. Mọi người đều theo bản năng ngừng chén rượu trong tay của chính mình cùng chiếc đũa, mắt trợn tròn nhìn về phía trung niên nhân kia, tựa như thấy cái quái vật gì một dạng. Chỉ thấy trung niên nhân kia nhìn về phía một đám thực khách, tại hắn cái kia ánh mắt sắc bén áp bên dưới, một đám thực khách dồn dập cúi đầu, không dám cùng chi nhìn thẳng. Điếm tiểu nhị đuổi theo, thảo hảo hướng về trung niên nhân hỏi, khách quan, người muốn ăn chút gì? Trung niên nhân không chút do dự trực tiếp chính là mở miệng nói, 10 đàn thượng hạng rượu ngon, 10 cân thịt bò. Điếm tiểu nhị gật đầu, ý bảo biết được, không dám có bất kỳ lưỡng lự. Sau đó liền cộc 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 đắt đi xuống lầu phân phó hậu chủ dọn thức ăn lên. Hắn chỉ hy vọng nhanh chóng đưa đi cái này sát thần, không nên chê mãi hắn việc buôn bán. Chỉ chốc lát sau rượu ngon cùng thịt bò chính là đã bưng lên. Nghe cái kia mùi rượu mê người, trung niên nhân gật đầu, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn muốn là một cái nghèo khổ đứa chăn trâu xuất thân, tuy là sau lại đi lên đường tu hành, trở thành một đời cường giả đỉnh cao, nhưng là đối với những thứ này khi còn nhỏ tiếp xúc không thể so sánh đồ đạc tình hữu độc chung. Đời này của hắn có ba yêu: rượu, thịt, bảo kiếm, cùng với cái này người trong quan tài. Hắn thường thường vì một ăn no miệng lười chi dụng, ở cực bắc chi địa lúc chính là thỉnh thoảng đi liệp sắt một ít cường đại yêu thú cho rằng đồ nhắm rượu. Thậm chí có một lần, hắn bị nếm một cái trong truyền thuyết giao long thịt là bực nào tư vị, chính là săn giết cực bắc long cung nhất tôn đại thánh cảnh cường đại giao long. Hắn đem cái kia giao long rút gần lột ra, xác thực là ăn xong bữa tốt. Nghĩ đến trong đó chỗ tuyệt vời, trong mắt của hắn tràn đầy dư vị màu sắc. Chỉ là làm cho hắn không có nghĩ tới là, cái kia con lươn nhỏ dĩ nhiên là cực bắc long cung lão long vương dòng chính huyết mạch. Cuối cùng hắn bị cái kia cực bắc long cung lão long vương đuổi giết trọn 100 năm. Cuối cùng lão long vương bắt hắn thực sự không có biện pháp, mới chịu bỏ qua. Bỏ qua đối với hắn truy sát. Nếu như Trần Trường Quân ở nơi này, nhất định sẽ đem người này dẫn vì chi kỷ. Thật sự là cùng chung chí hướng người ai nhìn trước mắt khả khẩu rượu và thức ăn. Trung niên nhân nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi chính là hưởng dụng đứng lên. Một vò thượng hạng rượu ngon bị hắn uống một hơi cạn sạch, để cho một ít đang len lén nhìn chăm chú vào người của hắn nhìn làm sao lưỡi không ngớt. Trong lòng dồn dập thầm nghĩ, thực sự là một cái cực kỳ hào sảng hắn tử. Thấy rõ trung niên nhân này bắt đầu đàng hoàng uống rượu uống thịt, không giống cái kia tác loạn người. Trong tiểu lâu các thực khách đối với hắn lòng đề phòng cũng là dần dần để xuống. Làm âm tào địa phủ đất phát tài, không có bất kỳ yêu ma quỷ quái dám ở chỗ này tác loạn. Trong tiểu lâu dần dần khôi phục mới vừa cảnh tượng nhiệt náo. Một đám thực khách lại bắt đầu bắt quái. Nghe nói không, Thành Bắc Triệu lao ra qua đời, nhưng là ước chừng mời hơn mấy chục vị đạo trưởng vì đó siêu độ đâu. Đúng vậy a, nghe nói tình cảnh kiết nhưng là lớn uy, ước chừng làm 7 ngày pháp sự siêu độ Triệu lao ra. Bất quá ta nghe một vị ở trong Triệu phủ làm đứa ở lão hưu nói, đây là Triệu lao ra khi còn sống phân phó, hy vọng chính mình tiến nhập âm tào địa phủ từ nay trở đi tử có thể qua tốt một điểm. Theo ta thấy Triệu lão ra đây là có tật giật mình, trong ngày thường không làm thiếu cái kia khi nam phách nữ, nam đạo nữ sướng việc. Tuy là cuối cùng bởi vì địa phủ quỷ thần các lao ra xuất hiện thu liễm một điểm, nhưng y theo tội của hắn sau khi chết nhất định là muốn dưới 18 tầng địa ngục chịu khổ. Đừng xem Triệu lão ra chọn đời hiền hách, thế nhưng sau khi chết không phải là theo ta các loại, chờ, giống nhau muốn hồn quy địa phủ. khi còn sống coi như lại phú quý lại uy phong thì phải làm thế nào đây? Là cực kỳ cực, ngày mai ta phải đi trên núi đạo quan cho đế quân bệ hạ nhiều hơn mấy nén nhang. Hy vọng hắn phù hộ ta, để cho ta cả đời này bình thường an an, không bị quỷ quái quấy nhiễu. Nhưng là địa phủ thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ. Đó là đương nhiên, nếu không, còn có ai dám vọng tự xưng là đế quân? Hắc hắc, đế quân bệ hạ đây chính là chấp trưởng chúng ta thiên hạ hàng vạn hàng nghìn sinh linh tánh mạng chúa tể. Có đế quân bệ hạ cùng với âm tạo địa phủ tồn tại, mới có chúng ta hôm nay cái này cuộc sống an dần. Nếu không, thời điểm trước kia, ngày nào đó không phải đề phòng những cái này lệ quỷ sát hại tính mệnh, lo lắng đề phòng, là nên cho đế quân bệ hạ nhiều hơn mấy nén nhang. Cảm tạ hắn lao nhân ra. Cái kia không, nếu ngày hôm nay chúng ta cùng đi, cái kia tự nhiên là cực tốt. Hắc hắc. Nguyên bản người trung niên nhân kia đang ở miệng to uống rượu, miệng to uống thịt, nhưng hắn cảm giác sao mà khủng bố. Khi hắn nghe đến mấy cái này thực khách trong miệng nói thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ lúc, lực chú ý nhất thời bị mấy vị này bắt quái thực khách cho hấp dẫn, trong lòng nhất thời trầm xuống, lập tức sắc bén hữu thần trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc, lẩm bẩm nói: "Thiên tể nhân thánh đế quân, không phải là vị kia vô thượng tồn tại niên hiệu sao?" Nghĩ đến vị kia vô thượng tồn tại, nhớ tới ngày ấy vị kia không gì sánh được vĩ đại, tựa như thiên đế một dạng thân ảnh, chính là hắn cũng không khỏi phát ra từ nội tâm sùng kính. Trong lòng của hắn giờ khắc này trong nháy mắt tràn đầy ước ao. Bọn họ trong miệng thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ không phải đúng là mình từ cực bắc chi địa vẫn tìm được bắc hoang giới khổ tìm không có kết quả người sao? Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hán quân bất bại vượt qua thiên sơn và thủy, đi ngang qua hơn 10 cái giới. Không phải là vì tìm kiếm vị này vô thượng tồn tại sao? Kỳ thực cũng không trách hắn một đường chạy tới nhanh như điện chớp, trên đường không có chốc lát nghỉ ngơi. Nếu không, ở thiên nam vực tùy tiện hỏi thăm một chút nhất định là có thể biết được Trần Trường Quân tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn chính là bỏ qua trên bàn dài mê người rượu thịt, trực tiếp chính là đứng dậy, đi hướng mới vừa ở bắt quái một bàn kia thực khách, trầm giọng nói: "Cùng ta nói một chút trong miệng các ngươi thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ." Nhìn đột nhiên này đi lên trung niên nhân, một đám thực khách chỉ cảm thấy trong lòng kinh sợ. Thật sự là trung niên nhân này cho bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách quá cường đại. Chỉ là nghi ngờ trong lòng, ở đại tống cảnh nội vẫn còn có không biết thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ người, chẳng lẽ là ngoại lai người? Sau đó liền có một vị to gan thực khách thận trọng hướng về quân bất bại giới thiệu: "Cái này thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ đâu, là trong truyền thuyết âm tạo địa phủ người thống trị cao nhất, chấp trưởng thiên hạ hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh sát đại quyền." Cái này thực khách càng nói càng hưng phấn, thậm chí là đưa hắn từ quan phủ tuyên truyền trung bộ kia đều hướng quân bất bại giới thiệu một lần. Quân bất bại nghe là liên tục gật đầu. Đối với âm tạo địa phủ có biết nhất định. Trong lòng phần kia ước cao theo đối với âm tạo địa phủ đi sâu vào giải khai cũng là ngày càng cường liệt. Nghe xong phía sau, chính là không kịp chờ đợi ở trên bàn dài để lại một viên dịch thấu trong suốt ngọc thạch. Hướng về điếm tiểu nhị nói rằng: "Tiểu nhị ca, tiền thưởng đặt ở nơi này." Sau đó liền giơ cao trong tay hàn băng huyền quan đội vã đi xuống lầu. Nhìn quân bất bại rời đi, những cái này thực khách nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Thật đúng là một cái quái nhân." Điếm tiểu nhị nghe tiếng mà ra, nhìn trên bàn viên kia ngọc thạch, trong lòng có chút bất mãn. Tả bán nói: "Vị khách quan kia cũng thật là, khiến cái quan tài tới dùng cơm còn chưa tính, còn không đại thọ. Bất quá hắn nhưng cũng không dám đuổi theo, thật vất vả đưa đi cái kia sát thần, coi như là bố thí." Trong lòng hắn tự an ủi mình, lập tức nhìn về phía trên bàn viên kia ngọc thạch, tò mò sờ sờ. Nhất thời một luồng hơi lạnh nhập thể, hắn không tự chủ được hắt hơi một cái. Chợt đem viên kia ngọc thạch cất xong, chỉ là hắn không biết, viên này ngọc thạch đến tột cùng sẽ cho cuộc sống của hắn mang đến biến hóa gì. DS, đệ nhất càng. 4000 chữ. Cầu hoa tươi, BUFFL. Cầu hoa tươi. Những thứ này miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả quân ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ. Cảm tạ 158933 1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ ánh trăng 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ muốn lại nói một tiếng ngủ ngon chương trình 1372625 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 156, quân bất bại, hắn nhất định sẽ thấy ta. Chương 156, quân bất bại, hắn nhất định sẽ thấy ta. Quân bất bại ly khai quán rượu nhỏ, đi ở trên đường cái. Hoàn toàn không thèm để ý trên đường một đám người đi đường nhìn về phía cái kia tràn đầy ánh mắt quái dị. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía giơ trong tay cái này hàn băng huyền quan, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong mắt tràn đầy nu tình. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Quân Như, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cầu thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ cứu ngươi tỉnh, cho dù là trả bất cứ giá nào." Dứt lời, thân hình một hồi mơ hồ, chậm rãi biến mất ở trên đường cái. Một đám người đi đường phảng phất không có chút nào phát hiện, tựa như cái này nhân loại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vọng Phong Sơn, Lang Lô quận cảnh nội một tòa có chút danh tiếng danh sơn. Nơi đây quần sơn phập phồng, sơn hà cẩm tú. Gần nhất thanh danh vang dội Vọng Phong Quan chính là tọa lạc tại cái này Vọng Phong Sơn bên trên. Vì sao nói Vọng Phong Quan là thanh danh vang dội đâu? Cái này còn muốn từ Vọng Phong Quan một vị trưởng lão, Trần Hi Y nói đến. Nghe đồn vị này Trần trưởng lão tinh tu thông âm dương chi thuật, đồng thời lấy được nhất định thành tựu. Trước một trận Vọng Phong Quan quan chủ Chu Dương chân nhân càng là thả ra tiếng gió thổi, nói Vọng Phong Quan trưởng lão Trần Hi Y khổ tâm nghiên cứu Thỉnh Thần Thuật thành công. Ở một lần trừ ma vệ đạo trung, Trần Hi Y đi qua Thỉnh Thần Thuật thành công mời ra địa phủ quỷ thần, hàng phục các quỷ. Bởi vậy thanh danh đại táo, thanh danh truyền khắp Ngô quận Chu Vi mấy triệu dặm địa giới. Một ít tu hành thông âm dương thuật người mộ danh mà đến, hy vọng có thể đạt được vị này Trần trưởng lão chỉ điểm. Thậm chí một ít tư chất không tệ người tu đạo càng là nguyện ý bái nhập Vọng Phong Quan trung. Ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, Vọng Phong Quan thực lực chính là cực tốc bành trướng. Trong quan đã có 4 vị thần phụ cảnh chân nhân tọa trấn, mơ hồ trở thành nô quận kế Thanh Dương Quan phía sau đệ nhị đại tu hành thế lực. Mà hôm nay, Vọng Phong Quan dưới cũng là nghênh đón một vị kỳ quái khách nhân. Cái này vị khách nhân kỳ dị hành vi để cho một đám mới nhập môn tiểu đạo đồng hiếu kỳ không ngớt, dồn dập vây xem. Vị kia khách nhân cũng không tức giận, một tay giơ cao quan, một bên khách khí nói: "Cũng xin các vị tiểu đạo trưởng thay ta thông báo một tiếng đắt xem Trần Hí Y Y trưởng lão đã nói có người cầu kiến." Cái này kỳ quái khách nhân tự nhiên là mộ danh mà đến Quân Bất Bại. Thì ra, cái ngày kia từ Trường Bình huyện trong tiểu lâu hiểu được một tia âm tào địa phủ tin đồn phía sau, chính là đối với âm tào địa phủ một chuyện lưu tâm. Bởi vì đây là hắn sống lại cái kia người trong quan tài hy vọng. Hắn bốn phía hỏi thăm, rốt cục từ một nhóm khách thương trong miệng biết được phương này địa giới đối với âm tào địa phủ hiểu rõ sâu nhất Vọng Phong Quan. Mà trong đó Vọng Phong Quan một vị tên là Trần Hí Y Y trưởng lão càng là rất có danh khí, thậm chí trực diện quá địa phủ quỷ thần. Cho nên hắn Quân Bất Bại tới. Nghe được Quân Bất Bại lời nói, một đám tiểu đạo đồng dồn dập liếc nhau một cái. Một người trong đó tương đối lớn tuổi chính là tiểu đạo đồng lắc đầu. Thanh Thúy nói: "Xin lỗi, vị này cư sĩ, chúng ta Trần trưởng lão đang bế quan, hắn nói ai cũng không gặp." Quân Bất Bại nhíu nhíu mày. Ở hắn trong cảm giác, cái này Vọng Phong Quan trung rõ ràng sẽ không có bế quan người. Cái này rõ ràng là cái kia Trần Hí Y thì không muốn gặp khách lừa gạt người khác cho bạn. Nghĩ tới đây, Quân Bất Bại trong lòng không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Hắn nhất tôn đường đường thiên địa phong vương kỳ cường giả dĩ nhiên là ở một cái liền thiên nhân cảnh tu sĩ cũng không có đạo quán nhỏ chung ăn cái đóng cửa thời gian. Cái này nếu như truyền đi, còn không bị người làm trò cười cho người trong nghề. Lửa giận vừa muốn phát tác, cũng là nhìn về phía trong tay hắn giơ cao hàn băng huyền quan. Nhớ lại cái kia ôn nhu như nước nữ tử, cái này một buồn lửa giận trong nháy mắt lắng xuống. Quân Như hấp hối trước nhưng là đã nói với hắn, làm cho hắn về sau ngàn vạn lần không nên ở lạm sát kẻ vô tội. Hắn không muốn để cho Quân Như đối với hắn thất vọng. Vì vậy từ trong lòng móc ra một cái hộp gấm, đưa cho cái kia tiểu đạo đồng. Giọng khan khàn nói: "Ngươi đem vật này giao cho Trần Hí Y Lìa trưởng lão, tin tưởng hắn chứng kiến vật này nhất định sẽ thấy ta." Cái kia tiểu đạo đồng tò mò nhận lấy hộp gấm, quan sát một phen, do dự thật lâu, nhìn Quân Bất Bại cái kia lời thể son sắt thần tình, mới lên tiếng: "Vậy được rồi, cư sĩ, ngươi chờ một chút, ta đây liền đi vào bẩm báo Trần trưởng lão." Quân Bất Bại gật đầu. Chứng kiến Quân Bất Bại gật đầu, tiểu đạo đồng chính là trực tiếp hướng về xem bên trong chạy đi. Vọng Phong Quan trung, một tòa nhìn qua coi như hùng vĩ trong đại điện, một nhóm bốn người đang ở trên bồ đoàn ngồi xếp bằng. Bốn người này chính là Trần Hí Y cùng với hắn ba cái nhập thất đệ tử. Lúc này Trần Hí Y sắc mặt hồng nhuận, cả người nhìn qua so trước đó trẻ lại không ít. Đang nhìn cái kia một thân khí thế, cực kỳ hiển nhiên đã thành công đột phá tiên tiên tấn thăng đến thần phụ cảnh. Hắn lúc này đang ở truyền thụ đệ tử nói thuật. Đúng lúc này, một thanh âm cũng là đột nhiên nói: "Trưởng lão, xem ngoài có người cầu kiến, chỉ mặt gọi tên nói muốn gặp ngươi." Bị tiểu đạo đồng cắt đứt, Trần Hí Y theo bản năng nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui màu sắc. Từ hắn thỉnh thần thuật tại cái kia Long Sơn thôn thành công mời ra địa phủ quỷ thần phía sau, hắn Trần Hí Y chính là danh tiếng đại trấn. Một nhóm lớn hay là cầu đạo người càng là liên tiếp bái phỏng. Nhưng Trần Hí Y trong lòng biết rõ, những người này tên là bái phỏng, thật là đánh thỉnh thần thuật ý đồ xấu. Nhưng Trần Hí Y thì há lại sẽ bị hắn coi là tuyệt học thỉnh thần thuật truyền thụ cho ngoại nhân, là cố hết thể đóng cửa tìm không thấy. Hắn cho rằng tiểu đạo đồng trong miệng cái kia khách nhân cũng là đối với thỉnh thần thuật có ý tưởng nhân, là cố trực tiếp dạy tiểu đạo đồng. Bất mãn nói: "Ta không phải nói với các ngươi sao, phàm là có người cầu kiến, ta Trần Hí Y thì hết thể tìm không thấy, thì nói ta đang bế quan." Bị Trần Hí Y quát lớn, tiểu đạo đồng không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng cũng không dám nói cái gì đó. Vừa muốn xoay người rời đi, cũng là nhớ lại cái kia kỳ quái khách nhân bàn giao. Thúy xanh xanh nói: "Trần trưởng lão, cái kia khách nhân nói để cho ta đem một cái hộp gấm giao cho ngươi. Hắn nói ngươi thấy cái này hộp gấm khẳng định sẽ thấy hắn." Đang nói rơi xuống đất, Trần Hí Y nhưng là bị tiểu đạo đồng lời nói gợi lên lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng là vật gì dĩ nhiên làm cho cái kia tới bái phòng khách nhân chắc chắn chính mình sẽ gặp hắn. Vì vậy hắn liền trầm tư một chút, mở miệng nói: "Cầm vào a, ta xem một chút." Tiểu đạo đồng lên tiếng, giữa hai lông mày hiện lên vẻ vui mừng. "Đắc, ra." Dứt lời chính là đẩy cửa phòng ra, thận trọng đi đến, cung kính đem hộp gấm hai tay dâng, đưa cho Trần Hí Y. Trần Hí Y một tay lấy hộp gấm từ tiểu đạo đồng trong tay tiếp nhận, thưởng thức một phen hộp gấm này, trong lòng trong nháy mắt chính là trầm xuống. Hộp gấm này chế tạo nguyên liệu dĩ nhiên có chút bất phàm, mặc dù không biết là bực nào chất liệu, nhưng liền riêng này một cái hộp gấm chính là giá trị liên thành. Hắn ngược lại là đối với hộp gấm này trung thu nạp gì đó có chút mong đợi. Đến tột cùng là vật gì lại muốn dùng chân quý như vậy hộp gấm thị phóng? Chỉ thấy hắn thận trọng mở hộp gấm ra, làm hộp gấm mở ra một sát na kia, một cỗ nồng nặc đan hương liền nhào tới trước mặt. Bốn phía thiên địa nguyên khí đột nhiên gia tốc. Trần Hí Y hít sâu một hơi, không khỏi say sưa trong đó. Hắn dĩ nhiên rõ ràng cảm giác được tu vi của mình có một tia tiến cảnh. Tuy là có thể bỏ qua không tính, nhưng cái này đã đầy đủ kinh người, bởi vì hắn chỉ là ngửi một cái đan hương mà thôi. Trần Hí Y từ say sưa trung phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia vật trong hộp, chỉ thấy hộp gấm kia trung thình lình trưng bày một viên tản ra ngũ thải đan vượng đan hoàn. Nhìn viên này đan hoàn, Trần Hí Y không khỏi hít vào một hơi. Kiến thức rộng hắn, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được viên đan dược kia là cái gì. Đó chính là cung cấp thiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá tới sinh tử cảnh sử dụng sinh tử huyền đan, có thể tăng lên trên diện rộng thiên nhân cảnh tu sĩ đột phá đến sinh tử cảnh tỷ lệ. Nghĩ đến trong đó ở chỗ sâu trong,
Trần Hi Y liền vội vàng đem hộp gấm đặt lên, đem hộp gấm kia giấu vào tay ống tay áo. Đợi cái này cổ nồng nặc đan hương sau khi biến mất, trong lòng hắn không khỏi thả lỏng một hơi. Phải biết rằng, nếu như truyền đi hắn Trần Hi Y trên tay có một viên sinh tử huyền đan, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu thế lực mơ ước, thậm chí sẽ có người bí quá hóa liều đến đây cướp đoạt. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ một viên sinh tử huyền đan đối với thiên nhân cảnh tu sĩ lực hấp dẫn. Một cái sơ sẩy chính là sẽ cho hắn cùng với phía sau hắn vọng phong quan mang đến tai họa ngập đầu. Mà giờ khắc này, đối với xem bên ngoài chờ vị quý khách kia, hắn không còn dám chậm trễ chút nào. Ở một đám tiểu đạo sĩ ánh mắt kinh ngạc chung, hắn chính là tự mình đi ra ngoài đón. Có thể thuận tay xuất ra một viên sinh tử huyền đan nhân, không phải hắn Trần Hí Y có thể đắc tội nổi. DS, phần 2. 3000 chữ. Cầu hoa tươi, BUFFL. Cầu hoa tươi. Những thứ này miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả quân ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ. Cảm tạ Po 1000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ Thanh Tịnh Nha 500 bíp điểm khen thưởng. Chương 157, 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên đến. Chương 157, 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên đến. Trần Hí Y bước tiến vội vã, khoảng khắc cũng không dám dây dưa. Rất nhanh chính là bước nhanh như bay đi tới xem bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy Quân Bất Bại mới nhìn một khắc kia trở đi, chính là sâu đậm cảm thấy người trung niên này không đơn giản. Nhất là hắn một tay giơ cao bộ kia hàn băng huyền quan, càng làm cho hắn cảm thấy một tia hơi lạnh thấu xương. Không giống với những cái này nhục nhãn phàm thai phàm nhân, Trần Hí Y là một giới có chút đạo hạnh tu sĩ, tự nhiên là có thể nhận thấy được cái này hàn băng huyền quan bất phàm. Ở trong mắt Trần Hí Y, cái này hàn băng huyền quan sợ là có nặng mấy trăm ngàn cân. Phần này trọng lượng chính là thiên nhân cảnh tu sĩ muốn hoạt động sợ rằng đều khó khăn không nớt. Mà như vậy sao một bộ trầm trọng vô cùng hàn băng huyền quan nhưng là bị người trung niên này dễ dàng một tay ngăn chặn. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia đối với Quân Bất Bại kính nể. Hắn hướng về Quân Bất Bại nên liễu thượng thứ, làm một cái nói ấp. Hoa Thanh nói, Trần Hí Y gặp qua vị này cư sĩ. Quân Bất Bại gật đầu, đáp lễ lại, cười nói, tại hạ Quân Bất Bại, lần này quấy rầy Trần chân người, thật không phải bạn bất đắc dĩ, mong rằng Trần chân người thứ lỗi. Trần Hí Y liên tục nói không dám. Chê cười, cái này người trước mắt rất có thể là nhất tôn vô cùng kinh khủng cường giả. Lúc này, hắn cho mình khuôn mặt, chính mình nhất định phải bảo che. Nếu không, nếu như chọc giận bực này tồn tại, sợ là 10 cái vọng phong quan cũng không đủ hắn diệt. Một hồi hàn huyên qua đi, Trần Hí Y chính là nói, quý khách, cái này bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, không bằng vào xem bên trong một lần. Quân Bất Bại tán đồng gật đầu. Chợt trong tay hắn giơ cao hàn băng huyền quan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Rất nhanh chính là chỉ còn lại có lớn bằng ngón cái. Quân Bất Bại tay hơi một nắm chặt, lại mở ra lúc, hàn băng huyền quan sớm đã biến mất. Trần Hí Y nhìn cái này tựa như làm ảo thuật một màn, trong lòng âm thầm liễu lưới. Thực sự là cực kỳ thần dị thủ đoạn. Thế nhưng hắn biết, có ít thứ cũng không phải là hắn có thể hỏi. Xen vào việc của người khác là dễ dàng nhất chút họa. Thấy do Quân Bất Bại gật đầu, Trần Hí Y chính là nói một tiếng. Nói, quý khách mời đi theo ta. Dứt lời, chính là xoay người lại, đi phía trước dẫn đường. Quân Bất Bại theo sát phía sau, đi theo Trần Hí Y bước tiến. Hai người ước chừng đi tiếp non nửa khắc đồng hồ, rốt cục đi tới Trần Hí Y tu hành trước đại điện. Lúc này hắn ba vị nhập thất đệ tử đang ở bên trong điện tu hành thuật pháp. Trần Hí Y thấy thế, chính là nhẹ nhàng hò khan một tiếng, nghiêm mặt nói, bọn ngươi đi ra ngoài, ta có việc cùng vị này cư sĩ trò chuyện với nhau. Chứng kiến sư phụ tiến đến, Trần Bố Y ba người liền vội vàng đứng dậy, vừa muốn thi lễ, cũng là nghe được Trần Hí Y ngôn ngữ, không chút do dự, cung kính trả lời một tiếng dạ, chính là cùng nhau thối lui ra khỏi bên trong điện. Bất quá trong lòng nhưng là đối với thân phận của Quân Bất Bại sinh ra vài phần hiếu kỳ. Tò mò là rất ít có khách nhân có thể để cho sư phụ đến hắn tu hành trong đại điện tới. Quân Bất Bại ánh mắt cũng là nhìn về phía Trần Hí Y và ba cái trong hàng đệ tử nhỏ nhất Trần Bố Y, ý vị thâm trường nói một câu, Trần chân người thật đúng là thật là có phúc a. Trần Hí Y nghe vậy một tiếng cười miệng, không có tiếp nhận Quân Bất Bại lời nói. Nhìn thấy đệ tử ba người thối lui ra khỏi bên trong điện, Trần Hí Y thở phào nhẹ nhõm, lập tức phất một cái ống tay áo, cửa điện chính là lao lao hợp lại cùng nhau. Làm xong đây hết thảy, Trần Hí Y đem ra hai cái bộ đoàn, hướng về Quân Bất Bại đưa tay nói, trong điện đơn sơ, cung xin cư sĩ bỏ qua cho. Quân Bất Bại đương nhiên sẽ không chú ý hắn không phải cái loại này câu nệ với tiểu thiết người, không chút do dự chính là đặt mông ngồi ở trên bộ đoàn. Trần Hí Y thấy thế, cũng trung vi trung củ cẩn thận ngồi xếp bằng ở trên bộ đoàn. Hai người ngồi vào chỗ của mình. Trần Hí Y chính là đi thẳng vào vấn đề nói, không biết cư sĩ chuyến này tìm ta muốn thông báo chuyện gì. Trần Hí Y là bực nào người thông tuệ, bực này tồn tại xuất ra sinh tử huyền đan chỉ vì thấy mình một mặt, nhất định là có việc muốn nhờ. Nhưng khẳng định không phải mơ ước chính mình thỉnh thần thuật, càng thêm không sẽ là làm cho tự mình ra tay hỗ trợ. Bởi vì thực lực của chính mình, đối trước mắt bực này tồn tại, đó là vi bất túc đạo. Như vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là hắn muốn từ trong miệng mình tìm hiểu một vài thứ. Quân Bất Bại nghe vậy, có chút vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới lao đạo này dĩ nhiên là trực tiếp nhìn thấu hắn chuyến này ý đồ đến. Bất quá dạng này cũng tốt, cùng người thông minh giao tiếp là nhất chuyện quá đơn giản. Chỉ thấy Quân Bất Bại chậm rãi mở miệng, nói ra cũng là làm cho Trần Hí Y lanh khí ứa ra, kém chút trực tiếp từ trên bồ đoàn nhảy. Nhưng may là như vậy, hắn cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ta muốn biết rõ làm sao tiến nhập U Minh giới. Quân Bất Bại đem Trần Hí Y biểu hiện thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Âm Tào địa phủ đối với Trần Hí Y thì lực uy hiếp dĩ nhiên lớn như vậy. Bất quá hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Chuyến này, hắn phải đạt được mục đích của hắn. Đó chính là được biết tiến nhập U Minh giới phương pháp. Chỉ có tiến nhập U Minh giới, hắn mới có thể nhìn thấy Thiên Tể Nhân Thánh Đế Quân, mới có hy vọng cứu tỉnh chính mình tình cảm chân thành. Trần Hí Y thì vẻ mặt khổ sắc, nhìn về phía Quân Bất Bại cái kia tình thế bắt buộc nhãn thần. Môi nhu động, muốn mở miệng tự tuyệt, cũng là làm sao cũng nói không nên lời. Trong lòng hắn không khỏi có chút ảo não. Là hắn biết cái viên này sinh tử huyền đan không phải tốt như vậy thu. Hắn không biết Quân Bất Bại muốn vào U Minh giới làm gì. Thế nhưng hắn lại biết nếu như Quân Bất Bại ở U Minh giới thọc lâu tử, địa phủ nhất định sẽ tra được hắn Trần Hí Y là đồng lõa. Quân Bất Bại hắn tuy không dám đắc tội, thế nhưng bị Âm Tào địa phủ điểm ký thượng cũng là so được với tội Quân Bất Bại càng đáng sợ hơn. Đắc tội rồi Quân Bất Bại hắn cùng lắm thì chết, nhưng nếu là đắc tội rồi địa phủ, có thể xảy ra trước vô sự. Sau khi chết nhất định phải bị đánh vào 18 tầng địa ngục thanh toán. Cái kia đối với Trần Hí Y mà nói, quả thực thì sống không bằng chết. Làm tu hành thông âm dương thuật người, hắn tự nhiên biết Âm Tào địa phủ 18 tầng địa ngục là chân thực tồn tại. Cái kia trong đó đủ loại cực hình, hắn chỉ tưởng tượng thôi chính là sợ run lên. Trần Hí Y không nói được lời nào. Bầu không khí trong chốc lát lâm vào quỷ dị trầm tĩnh. Một lúc lâu, tựa hồ là hao hết Quân Bất Bại vì số không nhiều kiên trì. Chỉ thấy trong mắt hắn hàn mang chợt lóe lên. Bốn phía hư không bắt đầu kịch liệt và mèo. Chỉ thấy Quân Bất Bại lạnh giọng nói, "Hôm nay ngươi nếu không phải nói cho ta biết tiến nhập U Minh giới phương pháp, ta liền san bằng ngươi toàn bộ vọng phong quan. Quất hồn luyện phách, chó gà không tha." Trần Hí Y nghe vậy, sắc mặt bộc phát xấu xí, bên trong trong lòng đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Quân Bất Bại cũng không thúc giục, hắn tin tưởng Trần Hí Y nhất định không dám cự tuyệt hắn. Tuy là Quân Như không cho nàng lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu là liên lụy đến cứu tình Quân Như việc, đó chính là thiên, hắn cũng dám nghịch bên trên một nghịch. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Một lúc lâu, Trần Hí Y sâu kín thở dài, ở Quân Bất Bại ánh mắt mong đợi chung, nhẹ giọng nói: "Bần đạo thật không có bất kỳ có thể để cho cư sĩ tiến nhập U Minh giới phương pháp, Âm Tào địa phủ thực sự quá thần bí. Hơn nữa ẩn chứa trong đó đủ loại đại khủng bố, bọn ta cho tới bây giờ không dám tùy tiện liên quan đến. Có thể vào Âm Tào địa phủ bình thường chỉ có một loại người, đó chính là người chết." Hắn hy vọng Quân Bất Bại có thể biết khó mà lui. "A a a." Quân Bất Bại cũng là cười lạnh một tiếng, từ trên bồ đoàn đứng dậy. Một cỗ khí thế kinh khủng bắt đầu ở trong đại điện sống lại lấy. Trần Hí Y chỉ cảm thấy, chính mình tại cái này cỗ khí thế kinh khủng trước mặt, tựa như một con giun dế vậy nhỏ bé. Chứng kiến dự định phát tác, trong mắt tràn đầy khủng bố sát cơ Quân Bất Bại. Trần Hí Y lắc đầu, trong lòng cân nhắc một phen, hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Tuy là ta không thể để cho cư sĩ tiến nhập U Minh giới, nhưng ta là có thể cung cấp một cái phương pháp làm cho thí chủ chính mình đi nếm thử. Còn có được hay không, liền xem thí chủ vận mệnh của chính mình." Trần Hí Y đang nói rơi xuống đất, Quân Bất Bại khí thế chính là mạnh một trận, nhanh chóng tiêu tán xuống phía dưới, trong mắt tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Chỉ thấy hắn kéo lại Trần Hí Y hai tay, không kịp chờ đợi nói: "Cũng xin Trần chân người nói rõ, nếu là có thể thành công, ta Quân Bất Bại thiếu ngươi một cái ân huệ, chỉ cần ở ta đủ khả năng trong phạm vi, ta nhất định sẽ khuynh lực hoàn thành." Lúc này Trần Hí Y đối với thân phận của Quân Bất Bại không biết chút nào. Đây là nhất tôn tiên địa phong vương cảnh giới trí cường giả đối với hắn ưng thuận hứa hẹn. Một vị tiên địa phong vương cảnh giới cường giả nhân tình. Nếu như chuyển sắp xuất hiện đi, không biết tiện sát bao nhiêu người. Nhìn Quân Bất Bại trước sau cự lại phản, Trần Hí Y thở dài, nói từng chữ: "15 tháng 7, Tết Trung Nguyên đến, quỷ môn quan mở. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, VUFFL. Cầu hoa tươi." Những thứ này miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả Quân ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ. Cảm tạ so sánh 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ lấy mộng dễ mộng tu la ma chủ 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 158, quỷ môn quan mở, bách quỷ dạ hành. Cầu hoa tươi, chương 158, quỷ môn quan mở, bách quỷ dạ hành. Cầu hoa tươi, đại tống trải qua ngày 14 tháng 7. Đêm khuya, Trường Bình huyện bên ngoài, một chỗ rừng sâu đường ải tiểu cây trong rừng. Bầu trời bụi mông mông âm u một mảnh, rơi xuống tích tích lịch lịch tiểu vũ. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động, có vẻ thật là quỷ dị. Một trung niên nhân đang ngồi xếp bằng, ánh mắt nghiêm túc. Người trung niên này chính là ba ngày trước hướng Trần Hí Y cầu cạnh Quân Bất Bại. Quân Bất Bại ánh mắt u u tâm tư phiêu hướng Viết Vương, nhớ lại ngày ấy cùng Trần Hí Y nói chuyện với nhau nội dung. 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên đến, quỷ môn quan mở. Quân Bất Bại nghi ngờ lặp lại đọc một lần. Trần Hí Y gật đầu, trinh trọng nói: "Không sai, chính là cái này Tết Trung Nguyên là cái gì?" Quân Bất Bại có chút không hiểu hỏi. Quỷ môn quan là cái gì? Hắn rõ ràng đó là đi trước U Minh giới địa phương chắc chắn phải đi qua. Còn như Tết Trung Nguyên, hắn cũng là chưa bao giờ nghe. Trần Hí Y nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đứng dậy, vây quanh đại điện đi một vòng, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Một lúc lâu, chỉ thấy hắn ngừng lại, nghiêm mặt nói: "Ở Âm Tào địa phủ trong truyền thuyết, hàng năm 15 tháng 7 chính là Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên, lại xưng tế tổ tiết, quan tiết. Ngày này là Âm Tào địa phủ ngày lễ. Tương truyền tại một ngày này, địa ngục chi môn biết mở rộng ra, âm phủ trong địa phủ nhốt không đại ác quỷ hồn đều sẽ bị thả cấm đi ra. Có tử tôn, hậu nhân cúng tế quỷ hồn đi về nhà tiếp thu hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, vô chủ cô hồn liền đến chỗ du đãng, bồi hồi cùng bất luận kẻ nào tích có thể đến địa phương tìm cái gì ăn. Đương nhiên, địa phủ cũng sẽ phái vô số âm binh quỷ tướng đi trước dương thế gian giám sát những thứ này quỷ hồn, để phòng ngừa bọn họ làm ác cùng chạy trốn. Mà cái này một ngày là cả âm tào địa phủ phòng bị yếu kém nhất thời điểm, bởi vì bọn họ thả ra quỷ hồn thật sự là nhiều lắm, mà cái này đoạn phòng bị yếu kém nhất thời gian chính là ngươi lẻn vào U Minh giới tốt nhất thời điểm. Thời gian còn lại, ngươi muốn lẻn vào U Minh giới, đơn giản là khó như lên trời. Hơn nữa, Trần Hi Y Y nhìn về phía Quân Bất Bại, sắc mặt có chút hơi khó nói. U Minh giới trung thần bí khó lường, nguy cơ từ phía, tiềm tu lấy vô số cường đại thần linh, chứ không nói âm ti tối cao thủ lĩnh thiên tề nhân thánh đế quân bệ hạ, chính là dưới trướng hắn ngũ phương quỷ đế, A Phong 6 ngày đều không phải là ngươi có thể lấy lực địch lại tồn tại. Bọn họ ít nhất cũng rất có thể là tu luyện đến đại đế cảnh giới mạnh mẽ đại thần linh. Mà ngươi nếu như một cái sơ sẩy, bị bọn họ phát hiện, hậu quả kia sẽ vô cùng nghiêm trọng. Âm ti tuyệt sẽ không cho phép người sống tiến nhập U Minh giới, một khi phát hiện, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi chắc chắn phải chết. Nhẹ thì lột bỏ ngươi toàn bộ dương thọ, nặng thì đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, chọn đời trầm luân, không được siêu sinh. Cư sĩ, ngươi cần phải cực kỳ suy nghĩ a. Nghe Trần Hi Y Y quên nũ, Quân Bất Bại trên mặt do dự màu sắc chợt lóe lên. Hắn trong lòng kiên quyết nói, chỉ cần có thể tiến nhập U Minh giới, nhìn thấy thiên tể nhân thánh đế quân, làm cho hắn xuất thủ cứu tỉnh quân như, đó chính là mình bị âm tào địa phủ đánh vào 18 tầng địa ngục thì như thế nào? Vì quân như, hắn Quân Bất Bại cả đời này không sợ hãi, cho dù là lên núi lao, dưới biển lửa. Chứng kiến Quân Bất Bại tâm ý đã quyết, Trần Hi Y Y cũng không tiện nhiều hơn nữa khuyên. Tuy là hắn không biết Quân Bất Bại trăm phương ngàn kế muốn lẻn vào U Minh giới là dự định làm cái gì, thế nhưng hắn biết, từ hắn nói ra mới vừa cái kia một phen bí mật bắt đầu, hắn chính là cùng Quân Bất Bại thành một sợi dây thừng ở trên châu chấu. Hắn chỉ có thể hết sức đi trợ giúp Quân Bất Bại, giảm thiểu hắn bị âm tào địa phủ phát hiện phiêu lưu. Nếu như sự tình bại lộ, nhất định sẽ liên lụy đến hắn, bị âm tào địa phủ lo lắng. Vậy hắn Trần Hi Y thì tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Trần Hi Y thì chính là hướng Quân Bất Bại liên tục xác nhận nói: "Cư sĩ, ngươi thực sự nghĩ được chưa?" Quân Bất Bại kiên định gật đầu, không có bất kỳ do dự nào. Nói từng chữ, mặc dù chết, không hối hận. Đang nói rơi xuống đất, Trần Hi Y thì chính là nói một tiếng tốt. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói: "Đã như vậy, cái kia bần đạo liền giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật đưa đến đây. Cư sĩ, ngươi lại đưa lỗ thai qua đây." Quân Bất Bại nghe vậy, liên tục không ngừng đem đầu xích tới. Chỉ thấy Trần Hi Y Y đưa lỗ thai mật ngữ một phen. Quân Bất Bại trên mặt chính là hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy hắn tràn đầy cảm kích hướng phía Trần Hi Y Y không người cúi đầu. Chân thành nói: "Đa tạ Trần chân người. Hôm nay tri ân, Quân Bất Bại không bao giờ dám quên, người đến nhưng có thúc dụng, muôn lần chết không chối tử." Hắn Quân Bất Bại là tính tình người, luôn luôn thi hành theo có cửu báo cửu, có oán báo oán, có ân báo ân nguyên tắc. Tuy là Trần Hi Y thì trong mắt hắn là một con kiến hôi, nhưng dính đến cứu tỉnh quân như một chuyện, đó chính là hắn Quân Bất Bại đại ân nhân. Trần Hi Y thì nghe vậy, vuốt râu một cái, dán môi trong con ngươi hiện ra vẻ khổ sở, cười khổ hướng về Quân Bất Bại nói: "Những chuyện khác bần đạo bất lực, bần đạo chỉ có thể ở đây chúc cư sĩ may mắn." Từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, đánh giá lúc này sắp trời, suy đoán một cái trước mặt thời gian, trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ: "Sắp đến giờ tí." Từ Trần Hi Y thì trong miệng biết được, giờ tí chính là Tết Trung Nguyên đến, quỷ môn quan mở thời điểm, cũng là hắn lẻn vào quỷ môn quan tiến nhập U Minh giới duy nhất cơ hội. Mà trước người hắn này đường nhỏ, trải qua Trần Hi Y thì mấy lần thôi chắc, ra kết luận có thể là một cái quỷ đạo. Như thế nào quỷ đạo? Đó chính là âm hồn thông hành đường. Nghĩ tới đây, Quân Bất Bại không dám chậm trễ chút nào, hết sức chăm chú lặng lặng mà đợi áp giải âm hồn quỷ sai đội ngũ đến. Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, thiên địa bắt đầu phong vân biến sắc, mây đen quay cuồng. Từng đạo âm u sấm nhân quỷ vụ từ nhỏ rừng cây bốn phương tám hướng phun trào mà ra, thậm chí thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng thê lương kêu rên, có vẻ thật là âm u khủng bố. Chứng kiến tràng cảnh này, Quân Bất Bại lên tinh thần, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Hắn biết, đây là áp giải âm hồn quỷ sai đội ngũ sắp tới. Trần Hi Y quả nhiên không có lừa hắn, nơi này chính là một cái quỷ đạo. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn, mắt không chớp đánh giá bốn phía, lặng lẽ cùng đợi địa phủ âm minh đến. Một trận âm phong thổi qua, Quân Bất Bại chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Ngay sau đó, trong hai của hắn chính là truyền đến một hồi quỷ dị tiếng bước chân của. Quân Bất Bại trong lòng biết rõ, địa phủ âm minh quỷ sai tới. Quân Bất Bại cảm giác không sai, cũng không lâu lắm, này trên đường nhỏ chính là xuất hiện thành trên ngàn trăm đạo hư ảo thân ảnh. Bọn họ dồn dập mặc quần áo bạch sắc tù bào, trong ánh mắt tất cả đều là đối với dương thế quyến luyến cùng không nỡ màu sắc, trong đó còn kèm theo không ít nước nở tiếng khóc. Ở dương gian giới đợi nửa tháng chính bọn họ cũng là không bỏ được trở về nữa. Dù sao dương gian giới có bọn họ ngày nhớ đêm mong thân nhân. Bất quá cho dù bọn họ trong lòng bạn phần không nỡ, thậm chí cũng không có đeo vòng tay chân quòng, cũng là không có mảy may mong muốn trốn chạy ý tưởng. Không phải là không muốn, mà là không dám. Chỉ thấy ở tại bọn hắn bốn phía, có hơn 10 đạo mặc hắc giáp, khuôn mặt che mặt cháo, tay cầm trường qua thân ảnh qua lại dò xét. Những thứ này hắc giáp tướng sĩ, không nói được lời nào, chỉ là từ này mặt trong lồng lộ ra hai con tản ra u u lục qua mắt, cũng là để cho trong lòng người không khỏi phát lạnh. Tựa như không có bất kỳ cảm tình gì cỗ máy giết chóc một dạng, mà cái này nhánh âm hồn đội ngũ dẫn đầu, chính là lưỡng đạo nhất hắc nhất bạch, đầu đội nón thân ảnh. Cái này lưỡng đạo hắc bạch thân ảnh tự nhiên là âm tào địa phủ hắc bạch vô thường. Ở Quân Bất Bại trong cảm giác, cái này hắc bạch vô thường hai người tu vi thình lình đều là đạt tới cường đại quỷ tông cảnh giới. Chính là những hắc giáp đó âm binh tu vi cũng toàn bộ là đạt tới quỷ tướng cảnh. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ là sở hữu đại đế tồn tại trấn giữ âm tào địa phủ. Dĩ nhiên lấy quỷ tướng làm vũ khí, quỷ tông bị dịch. Thực sự là thật là lớn mặt bài. Bất quá nhưng trong lòng của hắn là càng phát ra nặng nề. Cái gọi là dòm ngó quan tâm biết toàn bộ sự vật. Địa phủ tầng dưới chốt thực lực cũng đã cường đại đến loại tình trạng này, như vậy trong bọn họ cao tầng đâu? Nhớ tới Trần Hí Y đã từng đã nói với hắn nói, trong lòng của hắn không khỏi mông thượng một tầng bụi mông mông sương mù. Lái đi không được. Âm trầm quỷ đạo trung, luôn luôn vui phấn mặt trắng hắc vô thường nhìn vẻ mặt không nỡ màu sắc một đám âm hồn, mà không thay đổi mở miệng nói: "Được rồi, các ngươi cái kia một bộ người chết dạng bày cho người nào thấy thế nào? Phía trên những người lớn cho phép các ngươi trở về thế gian nhìn thân nhân đã là thiên đại ân điển, không muốn nghĩ đến có quá nhiều hy vọng xa vời. Dù sao sinh tử khác biệt, người quỷ thủ đồ. Các ngươi quấn quýt lấy nhà mình thân nhân, đối với bọn họ không có gì hay chỗ, chỉ có thể là hại bọn họ. Các ngươi cũng không nên nghĩ chạy trốn, dù sao các ngươi phía sau những âm binh đó nhóm cũng không phải ngồi không. Bọn họ nếu như giết bắt đầu quỷ tới, đó chính là ta cũng ngăn không được. Bọn họ nhưng là có trung quỷ đại nhân hạ đạt tử mệnh lệnh, phàm là ở Tết Trung Nguyên trong lúc dám làm ác hoặc là trốn chạy âm hồn, một khi bắt, trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục. Ngươi phản kháng, trực tiếp hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Cho nên trong lòng đều nhét minh bạch điểm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy có không có. Hiểu chưa? Một đám âm hồn nghe được hắc vô thường ngôn ngữ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nhớ tới 18 tầng địa ngục khủng bố, ở nhìn bốn phía vẻ mặt đề phòng, đằng đằng sát khí áp tại bọn họ âm binh. Nhất thời dùng mình một cái, vội vã nhất để nói: "Bọn ta đã biết, đại nhân." Hắc vô thường gật đầu. Đối với một đám âm hồn tức thời hắn rất hài lòng. Chính mình nên nói đã nói với bọn họ, nếu như những người này biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, vậy cũng đừng trách bọn họ những thứ này địa phủ quỷ thần không dạy mà giết. Một bên Tĩnh Hậu đã lâu quân bất bại thấy thế, hắn biết mình cơ hội đã tới. Nhớ tới Trần Hí Y thì hãy bàn giao. Quân bất bại không dám có chút dây dưa, từ trong lòng móc ra một tấm bùa vàng. Cái này tấm bùa vàng cũng không phải là đơn giản vật, mà là đi qua quỷ môn quan lộ dẫn. Không có thứ này, âm hồn căn bản là làm khó dễ quỷ môn quan. Chỉ thấy quân bất bại trong tay vô căn cứ dâng lên một luồng tử hỏa, đem cái kia bùa vàng châm lửa. Hắn lại đem bùa vàng dính vào mi tâm của mình bên trên, đợi cái kia bùa vàng cháy hết, một tia kim quang hiện lên, một đạo hư ảo thân ảnh từ quân bất bại trong thân thể bay ra. Này đạo hư ảo thân ảnh cùng quân bất bại xanh giống nhau như lúc, đương nhiên đó là quân bất bại âm hồn. Còn như quân bất bại tại sao muốn làm như vậy, đó là bởi vì Trần Hí Y đi nhắc nhở qua hắn, nếu như nhục thân vào u minh giới, cái kia nhục thân sở sen lẫn dương khí chính là sẽ lập tức bị âm ti phát hiện, do đó bại lộ. Cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch âm hồn xuất khiếu phương thức. Kỳ thực âm hồn xuất khiếu đối với tu sĩ tuyệt không khó, trên cơ bản tu thành chân thánh cảnh tu sĩ, thậm chí là một ít cường đại bán thánh cảnh tu sĩ cũng có thể làm được âm hồn xuất khiếu, nhưng là lại có rất ít người sẽ như vậy đi làm. Không có gì khác, phiêu lưu thật sự là quá lớn, tu sĩ âm hồn cực kỳ yếu đuối, một ngày cách thân thể chọn đời tu vi chính là biết giảm mất đi nhiều, cảnh giới trượt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thậm chí nếu như vận khí không tốt, ở âm hồn xuất khiếu lúc nếu như gặp phải nguy hiểm, đó chính là lâm vào cực đoan hiểm địa, sơ ý một chút chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên có rất ít dương gian tu sĩ sẽ chọn âm hồn xuất khiếu. Bất quá quỷ tu lại không có phương diện này hạn chế, dù sao bọn họ là truyền tu âm hồn hệ thống, cùng dương gian tu sĩ không giống với. Quân bất bại âm hồn xuất khiếu phía sau, một thân thực lực chỉ là miễn cưỡng đạt tới đại thánh cảnh hậu kỳ, nhưng này cũng đã rất khủng bố. Hắn cẩn thận đem khí thế của mình thu liễm tốt, sau đó bắt đầu từ từ ở quỷ đạo bên trên nổi lơ lửng. Tại hắn có lòng bại lộ dưới, cảm giác bén nhạy Bạch Vô Thường rất nhanh chính là phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chỉ thấy Bạch Vô Thường chỉ vào quân bất bại nhìn về phía Hắc Vô Thường nói: "Lão Hắc, ngươi xem vậy có phải hay không một cái cô hồn dã quỷ?" Hắc Vô Thường xoay đầu lại, phóng tầm mắt nhìn tới, nghi ngờ nói: "Thật đúng là kỳ quái, hôm nay là quỷ vật trở về u minh giới thời gian, vì sao còn sẽ có cô hồn dã quỷ tại ngoại phiêu đãng, chẳng lẽ là những đội ngũ khác chung trốn ra được?" Nghĩ tới đây, Bạch Vô Thường trong mắt chính là lộ ra một tia sát khí. Hắn mặc kệ con này âm hồn là từ cái nào trong đội ngũ trốn ra được, chỉ cần hắn là từ địa phủ quỷ sai thủ hạ trốn ra được, đó chính là đang gây hấn với địa phủ uy nghiêm. Mà hắn làm trong địa phủ quỷ thần, tự nhiên muốn thời khắc duy trì địa phủ uy tín. Vừa định xuất thủ, cũng là thấy Hắc Vô Thường vươn một tay tới, ngăn lại nói: "Lão Bạch, ta xem ngươi là quá lo lắng. Ngươi xem người nọ trên người liền áo tù nhân cũng không có, tại sao có thể là từ những đội ngũ khác bên trong trốn ra được quỷ hồn đâu? Hơn phân nửa là một con mới chết cô hồn dã quỷ a. Lần này từ trong địa phủ thả ra âm hồn đều là mặc quần áo bạch sắc quần áo tù." Sau khi nghe xong, Bạch Vô Thường quan sát tỉ mỉ quân bất bại liếc mắt, gật đầu, đồng ý nói: "Không sai, là ta lỗ mãng." Hắc Vô Thường cũng là một tiếng cười khẽ, thản nhiên nói: "Bất quá nếu bị chúng ta bắt gặp, cái kia tự nhiên cũng không thể bỏ qua hắn. Dù sao chóc nã âm hồn là chúng ta chức trách, tiện đường dẫn hắn trở về âm tạo địa phủ a." "Ừm." Bạch Vô Thường khẽ lên tiếng, chợt trong tay câu hồn liên mạnh ném ra, trực tiếp hướng về quân bất bại bộ đi. Thương cảm quân bất bại chỉ là một con mới chết chi quỷ, trốn chỗ nào qua đối với quỷ vật có mạc đại khắc chế câu hồn liên. Ở quân bất bại hoảng sợ trong ánh mắt, câu hồn liên gắt gao đeo vào trên cổ của hắn. Bạch Vô Thường thấy thế, một tiếng đắc ý cười to, lắc cổ tay lôi kéo. Quân bất bại chính là không có bất kỳ sức phản kháng bị hắn kéo đến trước mắt. "Theo chúng ta lên đường đi." Quân bất bại tính cách tượng trưng dãy rủa vài cái, bị tức giận Bạch Vô Thường tát hai cái phía sau chính là thành thật đứng lên, không nhanh không chậm đi theo hai người phía sau, lẫn vào một đống âm hồn ở giữa. ai cũng không có nhận thấy được dị thường của hắn. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cười yếu ớt, thoáng qua rồi biến mất. Một nhóm đội ngũ mấy ngàn người ở Hắc Bạch Vô Thường dưới sự hướng dẫn Mạn Mạn thôn thôn ở trên đường nhỏ đi vào. Đội ngũ không biết đi tiếp bao lâu, dọc theo đường đi gặp phải quỷ sai đội ngũ càng phát nhiều hơn. Những thứ này quỷ sai đội ngũ áp tải âm hồn lâu thì mấy vài người, chậm thì mấy chục người, đều có một đội không đợi quỷ sai hoặc là âm binh áp giải. Những đội ngũ này dần dần hối hợp lại cùng nhau, rất nhanh chính là xuất hiện một đạo vô biên vô tận quỷ triều. Trong đó quỷ khí chi quá mức, chính là thiên thượng cái kia một vòng trăng tròn đều ảm đạm phai mờ, trốn vào trong tầng mây. Quân Bất Bại xen lẫn trong đội ngũ, đánh giá đây hết thảy, ánh mắt tràn đầy chấn động màu sắc. Chỗ này hội tụ quỷ triều trung sợ là có trên 1 triệu âm hồn, mà giống như vậy quỷ triều còn có rất rất nhiều, đang ở từ 4 phương 8 hướng tụ tập mà đến. Thậm chí hắn còn từ trong đó phát hiện mấy chục vị cường đại bán thánh cảnh khí tức. Lấy hắn đối với âm tào địa phủ hiểu rõ, từ cái kia thân ký hiệu hóa trang đến xem, những thứ này phải là trong địa phủ phẩm cấp khá cao như đầu mã diện, Hắc Bạch Vô Thường. Mấy chục vị bán thánh a, chính là Trung Châu một ít thế nhỏ điểm cổ xưa thánh địa đều không có nhiều như vậy a. Không hổ là thống trị vong nhân thế giới âm tào địa phủ. Quân Bất Bại nói thầm. Dừng. Rốt cục, tiến lên quỷ triều ở một đạo trong tiếng quát chói tai dần dần dừng bước. Quân Bất Bại dừng lại thân thể, lặng lặng mà đợi địa phủ quỷ sai nhóm động tác kế tiếp. Chỉ thấy đạo kia mới vừa phát sinh dừng chữ thanh âm tiếp tục nói: "Chúng âm binh quỷ sai nghe lệnh, quỷ môn quan gần mở ra. Chúng binh tướng lập tức chỉnh đốn tốt địa bàn quản lý âm hồn trật tự. Nếu có ý định sinh loạn giả, cách sát vật luận, chi bằng cam đoan không có bất kỳ ủng đổ đi qua quỷ môn quan." Một đám âm binh quỷ sai nghe lệnh, nhất thể quát to một tiếng nói: "Dạ." Lập tức cơ trong tay binh khí, bắt đầu chấp hành mới vừa phát sinh đạo thanh âm kia người phân phó. Ước chừng nửa khắc đồng hồ phía sau, nhìn không thấy cuối quỷ triều ở một đám âm binh quỷ sai dưới sự ước thúc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Toàn thể đều ở lặng lặng mà đợi quỷ môn quan mở rộng ra. Rốt cục, giờ tí vừa đến, dị biến xảy ra, phương thiên địa này bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Thiên địa cũng bắt đầu ảm đạm phai mờ, khủng bố đến mức tận cùng quỷ khí che khuất bầu trời. Toàn bộ bầu trời tức thì đều là bụi mông mông một mảnh. Vô tận tử ý làm cho Quân Bất Bại thân thể đánh cái lảo đảo. Ngay sau đó hư không chính là một hồi kịch liệt và bẹo, dường như có cái gì nhân vật khủng bố ở trong đó sống lại một dạng. Quân Bất Bại nhìn đây hết thảy, trong lòng âm thầm hưng phấn nói, quỷ môn quan sắp tới. Hắn trong lòng nói xong, một đạo lớn vô cùng cổng chính là chậm rãi hiện lên hư không bên trong. Bài này lầu to lớn, nhìn không thấy bên ngoài giới hạn, chỉ thấy cái kia cổng đích chính trung ương, hoành thư lấy 3 cái cứng cáp mạnh mẽ, đại khí bàng bạc đại tự, quỷ môn quan. Quỷ môn quan bên cạnh, cái kia đối với tỉnh ngủ thế nhân câu đối thỉnh lình rõ mồn một trước mắt. Dương gian tam thế, thương thiên hại lý đều do ngươi. Từ cổ chí kim, âm tào địa phủ buông tha người nào. Nhìn này đạo câu đối, Quân Bất Bại một hồi không rõ tim đập nhanh. Hắn tế cảm giác cái kia quỷ môn quan. Vậy từ bên trong chảy ra cổ xưa, khí tức kinh khủng không khỏi làm cho hắn âm thầm chắt lưỡi. Hắn cảm giác được cổ khí tức kia dĩ nhiên là dường như giang hải vậy mênh mông. Chính mình tại cổ hơi thở này trước tựa như giống như một trang thật mỏng yếu như giấy vậy. DS, đệ nhất càng. 6000 chữ, 2 hợp 1 đại trương cầu hoa tươi, VUFF kẹo. Cầu hoa tươi. Những thứ này miễn phí lễ vật đều có thể đưa một chút, đều là đối với tác giả Quân ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ. Tối nay còn có một canh, cũng xin đại gia đợi chút, ta lâm thời có chút việc. Cảm tạ khoa học kỹ thuật cục 2300 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Thanh Thành Cổ Nguyệt 1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ cùng tử giai hành 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ khóc ngất ở vê đút cờ màu vít mèo lười di chuyển viên chương trình tất cả mọi người tốt khí trời mộ tư ho ha ha à sủa thiên hạ đệ nhất tiểu lam nhan giả người nào đó 100 VIP điểm khen thưởng. Chương 159, cuối cùng vào quỷ môn quan. Cầu hoa tươi, VUFF kẹo cầu hoa tươi, chương 159, cuối cùng vào quỷ môn quan. Cầu hoa tươi, VUFF kẹo cầu hoa tươi, ở Quân Bất Bại trong lòng chấn động chi tế. Chỉ thấy quỷ môn quan trung truyền đến một hồi đinh thai nhức óc bước tiến lên tiếng. Hắn tò mò hướng về quỷ môn quan trung nhìn lại. Chỉ thấy từ quỷ môn quan trung chỉnh tề tuân ra vô số âm binh. Những thứ này võ trang tận răng âm binh ở từng tên một âm binh tướng lĩnh dưới sự hướng dẫn phân loại mở lớn quỷ môn quan trái phải hai bên. Một tay chống lạnh, tay cầm trường qua, lưng đeo lợi kiếm. Từ lạnh như băng mặt nạ bảo hộ trung lộ ra hung hoành nhãn thần tràn đầy sơ sát tiêu điều ý vô tận sát phạt quân sự lộ ra ngất trời sát khí. Tựa như lúc nào cũng có thể đem che ở trước người bọn họ địch nhân xé thành nát bấy. Cái này tư thế để cho cái này quỷ môn quan ngoại hối tập vô số âm hồn kính nể không ngớt. Quân Bất Bại nhìn thật kỹ, trong lòng không khỏi cả kinh. Chi này từ quỷ môn quan trung tràn ra âm binh khoảng chừng có hơn 200.000. Đáng sợ nhất chính là chi này âm binh trong đại quân tu vi thấp nhất dĩ nhiên đều là đạt tới quỷ binh cảnh giới đỉnh cao. Trong đó tuyệt đại bộ phân càng là đều đạt tới quỷ tướng cảnh. Thậm chí có một người ở hắn trong cảm giác càng là vô cùng cường đại. Chỉ sợ cách đại thánh cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Đây là kinh khủng bực nào việc. Phải biết rằng đây cũng không phải là một người hai người, mà là ước chừng 200.000. Tại hắn hiểu biết một ít đỉnh tiêm thế lực lớn chung, ngoại trừ cực Bắc Long cung cái kia vô số hạ binh đem có thể xuất ra phần này phô trương bên ngoài, dường như không có bất kỳ thế lực có thể cùng âm tào địa phủ so sánh với, mà cái này vẫn chỉ là âm tào địa phủ biểu lộ bên ngoài một bộ phận thực lực mà thôi. Hắn có thể sẽ không cảm thấy âm tào địa phủ thực lực chỉ có biểu hiện ra những thứ này. Nghĩ tới đây, hắn rụt đầu một cái, trong lòng đánh lên một vạn cái cẩn thận. Đợi âm binh quân sự xếp thành hàng hoàn tất phía sau, một thành viên mặc bạch giáp, đối treo áo choàng, thân hình cao lớn vĩ đại thân ảnh chính là ở một đám âm binh tướng lĩnh vây quanh từ quỷ môn quan trung đi ra. Thấy thân ảnh kia xuất hiện một sát na, địa phủ một đám âm binh quỷ tướng hơi không người, đồng nói, cung nên bạch cốt thần tướng. Này đạo thân ảnh cao lớn tự nhiên là âm ti thần tướng một trong bạch cốt. Bạch cốt thần tướng gật đầu, đáp lại một đám binh tướng kính ý, lần này hắn chịu phán quan trung quỷ phó thác, xuất lĩnh 200.000 âm binh ngồi trấn quỷ ngoài cửa, duy trì tết trung nguyên trật tự. Quỷ môn quan mở, bách quỷ dạ hành việc can hệ trọng đại, chính là địa phủ cũng muốn cân nhắc lại số lượng. Dù sao lần này không riêng gì muốn áp tải một đám địa phủ thả ra âm hồn, đồng thời còn muốn thả cấm một nhóm khác âm ti bên trong chờ còn lại âm hồn. Về phần tại sao phải làm như vậy, đó là bởi vì huyền huyễn thế giới nhân khẩu số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhân khẩu số lượng càng nhiều, âm hồn số lượng tự nhiên chính là cũng thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Quan địa phủ hiện nay quản hạt thiên nam vực, ngay kế chính là muốn thu nạp trên 1 triệu thậm chí hơn 1 triệu âm hồn. Đây vẫn chỉ là những cái này sống thọ và chết tại nhà vong người, trong đó cũng không bao quát những cái này uổng mạng người. Giống như phía trước Mạc Kình Thiên phát động phủ định một Quách Tử Du cầm đầu vực chủ phủ chiến tranh, song phương cộng lại càng là chết sấp xỉ 30 triệu tu sĩ. Một lần nhiều hơn nhiều như vậy uổng mạng người, vẫn là khi còn sống bất phàm tu sĩ. Chính là địa phủ cũng muốn kiên kỵ một hai, không dám coi thường, không chỉ có là xuất động 600.000 tinh nhuệ âm binh bắt giữ những thứ này âm hồn, vì để ngừa một phần bạn, càng là phái ra chân thánh cảnh giới đỉnh cao bạch cốt thần tướng tọa chấn. Uổng mạng chi hồn cùng sống thọ và chết tại nhà chi hồn hai người chồng chung một chỗ, thì là tăng thêm sự kinh khủng. Mà địa phủ đã tân sinh gần 3 năm, lục đạo luân hồi cũng là còn chưa hoàn thiện. Tuy là một ít đại ác nhân bị đánh vào 18 tầng địa ngục hoàn lại tội nghiệp, thoáng giảm bớt một điểm địa phủ áp lực. Thế nhưng như trước có vô số mà kể âm hồn ở Phong Đô thành cùng Uổng Tử thành hai tòa u minh giới trong thành lớn. Tuy là u minh giới to lớn, không cách nào tưởng tượng đủ để dung nạp những thứ này âm hồn. Vốn lấy địa phủ thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp những thứ này âm hồn mà thôi, dù sao bây giờ địa phủ thi hành chính là tinh binh cách, không hề giống như địa phủ sơ lập lúc như vậy, phàm là có điểm tu vi, chính là ai đến cũng không tự tuyệt. Theo tinh binh cách chấp hành, một nhóm lớn tu vi bằng được, tác phong lười nhắc lại không quá lớn tương lai âm binh quỷ sai bị âm tạo địa phủ xóa. Trải qua trùng điệp sàng chọn dưới, có thể lưu lại tự nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hành động này tuy tốt, nhưng là lại có một tệ đoan. Đó chính là đưa tới địa phủ có thể dùng nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Địa phủ bành trướng tốc độ thật sự là quá nhanh. Đừng xem bây giờ địa phủ biểu hiện ra tinh binh như mưa, dũng tướng như mây, thế nhưng đối mặt số lượng vô cùng to lớn âm hồn, cũng là hoàn toàn không đủ dùng. Cho nên lần này địa phủ một đám cao tầng kinh thương nghị phía sau xin chỉ thị bình đẳng vương mới quyết định, đem năm nay Tết Trung Nguyên ngày nghỉ kéo dài đến 1 tháng. Trong địa phủ nhốt quỷ hồn, cũng chia hai nhóm phong thích. Như vậy chính là có thể hữu hiệu giảm bớt địa phủ vận chuyển áp lực. Mà lúc này quân bất bại lẫn vào cái này một chi âm hồn đội ngũ, tự nhiên là nhóm đầu tiên bị địa phủ phóng thích về nhà âm hồn. Mà đợi quân bất bại cái này một nhóm âm hồn trở về địa phủ sau đó, tự nhiên là một nhóm khác loại này địa phủ âm hồn phóng thích này. Sau đó ở sau 15 ngày, lần thứ 2 áp giải bên ngoài trở về u minh giới. Bạch cốt thần tướng lăng lập trên hư không, cái kia khổng lồ thần thức mạnh vung thả ra tới, đảo qua phía dưới tể tụ vô số âm hồn, đang nhìn hướng quân bất bại cái phương hướng này thời điểm, cũng là đột nhiên dừng lại, nhíu mày một cái, tựa như là phát hiện cái gì một dạng. Ánh mắt ở quân bất bại cái phương hướng này dừng lại 3 giây, lại vẫn là không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn lắc đầu, chợt bắt đầu kiểm tra những thứ khác âm hồn. Bất quá trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn bực, đều là mới vừa là chính mình ảo giác, mà dưới quân bất bại cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng treo tảng đá cũng là để xuống. Hắn mới vừa kém chút cho rằng bị cái kia địa phủ bạch cốt thần tướng phát hiện, nhưng lập tức cũng là thầm nghĩ, xem ra vẫn là chính mình quá lo lắng. Chứ không nói hắn là nhất tôn đạt được nguyên ương giới thiên địa công nhận thiên địa phong vương kỳ tồn tại, chỉ là hắn âm hồn xuất khiếu phía sau một thân thực lực đều là đạt tới đại thánh cảnh giới hậu kỳ. Một cái chỉ có chân thánh cảnh giới đỉnh cao địa phủ thần tướng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy phát hiện hắn. Bạch cốt thần tướng tuy là nghi ngờ trong lòng, thế nhưng canh giờ đã đến, hắn cũng không dám làm tiếp quá nhiều dây dưa. Dù sao còn có nhiều như vậy âm hồn đang chờ trở lại u minh giới. Nghĩ tới đây, hắn chính là dừng một chút, sắc mặt khó coi mở miệng nói: "Truyền cho ta quân lệnh, áp giải nhóm đầu tiên trở về dương gian giới âm hồn vào quỷ môn quan. Trên đường không được có bất luận cái gì rối loạn, chen chúc. Người vi phạm chắc chắn trừng phạt nghiêm khắc." Phụ trách lần này áp giải nhiệm vụ âm binh trong lòng hiểu rõ, nhất tề nói: "Bọn ta cần tuân bạch cốt thần tướng quân lệnh." Đang nói rơi xuống đất, sau đó liền bắt đầu xua đuổi thủ hạ âm hồn ở mấy trăm ngàn âm ti đại quân nhìn soi mói bắt đầu chậm rãi tiến nhập quỷ môn quan. Ở mấy trăm ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện, đang đằng sát khí âm binh ánh mắt nhìn soi mói. Một đám âm hồn đều là thành thành thật thật, không dám làm ra cái gì vượt quá cử chỉ. Rất sợ sơ ý một chút chính là bị những thứ này sát thần nhóm cho rằng phần tử quấy rối chẳng sát. Dù sao loại chuyện như vậy phát sinh cũng không phải là lần một lần hai đơn giản như vậy. Địa phủ luôn luôn vâng chịu lệnh giết lầm không buông tha này thiết luật. Quân bất bại chỗ ở chi này âm hồn đội ngũ vị trí tương đối xếp phía sau, nhưng ở ngay ngắn có thứ tự trên đường đi. Rất nhanh chính là đến phiên quân bất bại cái này một chi đội ngũ. Theo đội ngũ chậm rãi di động, quân bất bại tự nhiên cũng theo sát phía sau. Rất nhanh chính là đi tới quỷ môn quan bên ngoài. Bất quá ở mấy trăm ngàn tinh nhuệ âm ti đại quân cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn soi mói, mà lấy quân bất bại tu vi cũng không khỏi cảm nhận được một tia áp lực. Bọn họ chi đội ngũ này rất nhanh chính là tiến nhập u minh giới trong phạm vi. Làm quân bất bại cách khai dương gian giới bước vào u minh giới một khắc kia trở đi, hắn chỉ cảm thấy cả người một hồi thoải mái, cảm giác mình em hồn bị một cỗ không có gì sánh kịp làm dịu. Ở vào cái này u minh giới chung, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình em hồn lực ở cực tốc vận chuyển, trong lúc mơ hồ có một tia tiến cảnh. không nên xem thường cái này một tia tiến cảnh. Đối với bản thân cảnh giới là thiên địa phong vương cảnh quân bất bại mà nói, đã có thể nói là thập phần kinh khủng. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, một tia một hào tinh tiến đều vô cùng gian nan. Chớ nói chi là dương gian tu sĩ rất khó rèn luyện âm hồn. Lúc này, hắn rốt cục có chút minh bạch vì sao những địa phủ đó quỷ thần thực lực đều cường đại như thế. Ở vào một cái như vậy nghịch thiên tu luyện máy gia tốc chung, chính là một con heo đều có thể có thành tựu không nhỏ, chớ nói chi là người. Khi theo đi âm binh áp giải dưới, quân bất bại chỗ ở âm hồn đội ngũ rất nhanh chính là đi tới quỷ môn quan dưới. Đến gần nhìn một cái, quỷ môn quan dưới, mấy bạn khí tức hùng hậu âm binh đang ở kiểm tra một đám từ dương gian giới trở về âm hồn. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu lấy con đường của bọn hắn dẫn, không dám buông lỏng chút nào. Thấy như vậy một màn, quân bất bại âm thầm may mắn. Cú may Trần Chân người nghĩ chu toàn, trước giờ vì hắn chuẩn bị xong thứ này. Nếu không, lúc này hắn khả năng liền khó khăn. Rất nhanh chính là đến phiên quân bất bại đội ngũ. Ở lĩnh đội Hắc Bạch Vô Thường dưới sự hướng dẫn, chính là hướng về kiểm tra âm binh đi tới. Âm binh gật đầu ý bảo, bắt đầu kiểm tra cẩn thận đứng lên. Làm đến phiên quân bất bại thời điểm, quân bất bại liền vội vàng đem thông quan lộ dẫn hai tay dâng. Kiểm tra âm binh tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó liền không kiên nhẫn nói, đi qua đi. Chính là ở quỷ môn quan trung tiềm tu đoán quỷ thần tướng cũng không có phát hiện quân bất bại dị thường. Càng chưa nói chính là một cái quỷ tướng cảnh giới tiểu âm binh. Đang ở quân bất bại cho là mình có thể thuận lợi đi qua quỷ môn quan thời điểm. Một đạo quát chói tai, cũng là để cho tim của hắn mạnh nói lên. Đứng lại. DS, phần 2. 3000 chữ. Mỗi ngày đều không sai biệt lắm chữ vạn đổi mới, số lượng cũng không ít, đại gia chấp nhận một chút đi. Dù sao sáng tác chỉ là tác giả quân kiêm chức, hy vọng các ngươi có thể thông cảm một hai. Cảm tạ Haji Potter đại 2000 biệt điểm khen thưởng. Cảm tạ Sở Lý NG, Náo Tàn Nóc Lợn, E Tinh Khiết 158954-158-933-1000 biệt điểm khen thưởng. Cảm tạ Bắc Thần Ánh Sáng Ca Áng Lẹt 588 biệt điểm khen thưởng, Đại Lao đã lâu không gặp. Cảm tạ 183029-200 biệt điểm khen thưởng. Cảm tạ Đại Minh Vương Phật Tối Cao Tiên Đế 187-01 không chịu nổi. Đen đặc chương trình vô danh 100 biệt điểm khen thưởng. Chương 160, lớn mật người sống, cũng dám lẻn vào U Minh Giới. Chương 160, lớn mật người sống, cũng dám lẻn vào U Minh Giới. Quân bất bại bừng tỉnh không nghe thấy. Tiếp tục đi vào. Vậy mà đạo kia chủ nhân của thanh âm cũng là đem khí cơ khóa được hắn. Lạnh giọng nói, ta nói để cho ngươi đứng lại, ngươi không có nghe sao? Vị này đạo thanh âm chủ nhân khí máy móc tập trung. Quân bất bại thân hình mạnh dừng lại tới. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một người vóc dáng cao gầy, sắc mặt hư trắng. Người xuyên vô thường kém phục, đầu đội nón thân ảnh đang lăng không hư lập. Một đôi cảnh giác con ngươi nhìn chòng chọc vào hắn. Đang ở kiểm tra một đám âm binh chứng kiến đạo thân ảnh này xuất hiện. Đều là nhất tề cung tiếng thi lễ, đồng đạo, gặp qua Tạ Tất An đại nhân. Tạ Tất An không để ý đến một đám âm binh. Nguyên bản hắn là đi dương thế ban sai, thế nhưng hắn không nghĩ tới. Đi ngang qua quỷ môn quan thời điểm dĩ nhiên là ngửi được một tia hơi thở của người sống. Làm quanh năm cùng người sống giao thiệp địa phủ quỷ thần, hắn đối với hơi thở của người sống cảm giác là bực nào nhạy cảm. Hắn thần thức bốn thả, cẩn thận từ vô số âm hồn trung tìm kiếm này đạo sinh nhân khí hơi thở khởi nguồn. Cuối cùng rốt cục đem mục tiêu tập trung ở tại quân bất bại trên đầu. Chỉ thấy Tạ Tất An nhìn quân bất bại, mặt không thay đổi nói, ngẩng đầu lên. Quân bất bại cúi đầu trong ánh mắt sát khí chợt lóe lên, một lòng nhất thời liền thoát lên tới cổ họng. Hắn không nghĩ tới, đang ở hắn cho là mình có thể thuận lợi đi qua quỷ môn quan thời điểm cũng là dị biến nảy sinh. Ở hắn thần thức trong cảm giác, người này thực lực thình lình đạt tới đại thánh cảnh giới hậu kỳ, cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới. Ở cộng thêm mới vừa một đám âm binh sở kêu to tên, hắn chính là lập tức nghĩ tới thân phận của người này, địa phủ tiếng tăm lừng lẫy quỷ thần một trong, Bạch Vô Thường Tạ Tất An. Mình bị hắn phát giác có khả năng rất lớn. Thế nhưng trong lòng hắn như trước ôm một tia may mắn, tràn đầy sợ hãi ngẩng đầu lên. Chiến Chiến căng căng nói, không biết đại nhân gọi lại tiểu quỷ vì chuyện gì. Tạ Tất An trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, pháp nhãn mở ra. Rất nhanh chính là đã nhận ra người này là một đạo người sống chi hồn, hơn nữa hắn trên dưới quanh người cũng không bất luận cái gì tử khí. Rất rõ hiển dương thọ chưa hết, cũng không chết. Vậy hắn xuất hiện ở đây một đống âm hồn chung chính là đáng giá ngạc bị. Chỉ thấy Tạ Tất An cười lạnh một tiếng. Đống nhiên quát lên, lớn mặt người sống, dĩ nhiên lẻn vào âm tào địa phủ. Quỷ môn quan thủ quân ở đâu, còn không cho ta đem như thế gan to bằng trời người bắt. Tạ Tất An đang nói rơi xuống đất. Một đám quỷ môn quan thủ quân mạnh phản ứng lại. Trong tay trường qua lợi kiếm dồn dập ra khỏi vỏ. Đem quân bất bại gắt gao vây vào giữa. Vô số cung tiễn thủ dương cung lắp tên nhắm ngay quân bất bại. Quỷ môn quan dưới vô số âm hồn chứng kiến cảnh tượng này, dồn dập quá sợ hãi. Thét chói hai phát sinh thê lương kêu rên hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Sợ bị vạ lây người vô tội, trở thành một chúng âm binh dưới tên vong hồn. Chính là ở quỷ môn trung tiềm tu đoán quỷ thần tướng cũng cảm giác đến bên ngoài động tĩnh. Nội vác hiện thân tới. Từ Tạ Tất An hiện thân phía sau, hắn tự nhiên là đối bên ngoài chuyện phát sinh rõ như lòng bàn tay. Nhìn về phía vẻ mặt thâm trầm Tạ Tất An, tim của hắn nhất thời trầm xuống. Muốn biết không nhận thấy được người sống lẫn vào chính mình nhưng là chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu là bị Tạ Tất An báo cho biết đến rồi trung sử đại nhân hoặc là bình đẳng vương đại nhân chỗ ấy, một cái mất chức tội danh là thỏa thỏa chạy không thoát. Đến lúc đó ai cũng che không được chính mình. Hắn biết, mơ ước chính mình ngồi xuống cái trôi này đế xếp quỷ thần cũng không phải là ít. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía quân bất bại trong ánh mắt chính là xuất hiện một tia sắc khí. Nếu là mình bởi vì chuyện này ăn liên lụy, vậy hắn đoán quỷ thần tướng tuyệt sẽ không bỏ qua quân bất bại. Đem quân bất bại bao bọc vây quanh phía sau, chính là có hai vị quỷ tôn cảnh giới âm binh đại tướng chuẩn bị tiến lên đưa hắn bắt. Thế nào chỉ bọn họ tay mới vừa liên lụy quân bất bại bà bay, chính là thấy quân bất bại thân thể mạnh run lên, một cỗ khí thế kinh khủng đột ngột buông thả ra tới. Hai viên quỷ tôn cảnh giới âm binh đại tướng trong nháy mắt chính là bị cổ khí thế này đánh té bay ra ngoài. Quân bất bại biết, hắn lúc này đã hoàn toàn bại lộ. Trách cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác gặp lúc này ra ngoài bàn sai Tạ Tất An. Cái kia muốn lừa dối qua cửa nhất định là không được. Đã như vậy, vậy đánh bảo. Chỉ thấy hắn khí thế toàn thân bắt đầu liên tục tăng lên, bốn phía hư không cũng bắt đầu kịch liệt nhăn nhó. Một cỗ ngập trời uy áp lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng nộn nhạo đi. Ở này cổ uy áp dưới, một đám âm binh chỉ cảm giác mình bị đè không ngóc đầu lên được. Chính là đoán quỷ thần tướng cũng cảm thấy một tia khổng lồ áp lực. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Tất An, chỉ thấy Tạ Tất An trong con ngươi xẹt qua vẻ ngưng trọng. Ở trong mắt hắn, cái này người sống tu vi dĩ nhiên là đã nhảy lên tới đại thánh cảnh hậu kỳ, cùng hắn cùng một cảnh giới tồn tại. Nhưng Bạch Vô Thường không hề sợ hãi, hướng về một đám âm binh hét lên: "Các ngươi lui ra, giữ gìn tốt quỷ môn quan trật tự, không cần đi cởi một cái âm hồn." Dứt lời, chính là xoay đầu lại, nhìn về phía quân bất bại, một đôi tản ra u lục mang trong đôi mắt của tràn đầy chiến ý. Hắn Tạ Tất An đi tới phía thế giới này đã có không ít thời gian, cũng là suốt ngày bận về việc âm tào địa phủ bên trong sự vụ lớn nhỏ, còn chưa bao giờ đi tìm một cái thế quân lực địch đối thủ hảo hảo đấu qua. Hôm nay cái này người trước mắt này nếu đưa tới cửa, như vậy tốt cơ hội hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nghĩ tới đây, hắn hét dài một tiếng, một cái đạp bước, thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Hắn bước này đạp ra, bốn phía hư không nhất thời phá thành mảnh nhỏ. Hắn huy động trong tay khốc tăng đồng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về quân bất bại ném tới. Quân bất bại nhìn hùng hổ đánh tới Tạ Tất An, cười to một tiếng, tới thật đúng lúc. Hôm nay để ta quân bất bại tới lãnh giáo một chút âm ti quỷ thần lợi hại. Hán quân bất bại dám coi trời bằng vung được xưng bất bại, tự nhiên không phải hư danh. Hán tử vừa để xuống như ba quật khởi, tu hành đến thiên địa phong vương kỳ, trải qua chiến đấu đầu chỉ vạn tràng. Thế nhưng cùng là cảnh giới chiến đấu cũng là chẳng bao giờ từng bại một lần. Đây chính là hắn sức mạnh, hắn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch cùng cảnh giới. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt quyền, một cổ kinh khủng quyền thế chậm rãi từ hắn cặp kia thiết quyền trung nổi lên. Khi này cố quyền thế nổi lên đến mức tận cùng, hắn chính là một quyền vung ra, bình thường không có gì lạ quyền thế không có bất kỳ loè loẹt, cũng là xen lẫn quyền phá thiên địa uy thế. Thông thường đại thánh cảnh cường giả ở nơi này một quyền dưới, sợ là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. GS, đệ nhất càng, cầu hoa tươi, VUFFL, cảm tạ thất tịch hy 10.000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ 158.933 1.000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ hồ điệp nhận 300 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ hừng hực băng phong hỏa ma điện đen đặc.